Chương 76, Thiên đình thành viên. Trong lương đình, gió đêm phơ phất. Hoàng Bình Trương pha trà, cùng Cố Thần cầm đuốc soi trường đàm. Lão Phu là thiên đình thành viên, gia nhập thiên đình đã có sắp tới 20 năm. Cố Thần nghe, trong đầu né qua chính mình ban đầu hiểu rõ đến liên quan với ba thế lực lớn một ít tình huống căn bản. Thiên đình, chính là đại lục tam đại hắc ám thế lực bên trong thần bí nhất một cái, thành viên so với cái khác hai thế lực lớn tới nói giảm rất nhiều, nhưng luận cùng sức ảnh hưởng, lại không kém chút nào. Tuy nói Lao Phu là thiên đình thành viên, nhưng cũng chỉ là cái miễn cưỡng có thể đi vào thiên môn thanh đồng sát thủ, vô pháp trực tiếp đồng ý ngươi gia nhập thiên đình. Gần đây vừa vặn thiên đình ở Tây Mạc tổn hại một nhóm lớn người, đang ở một lần nữa mời chào, Lao Phu có thể dẫn tiến ngươi đi tham gia sát hạch. Hoàng Bình Trương lời nói để Cố Thần sắc mặt vui vẻ, hắn lại chuyển đề tài. Ngươi có thể chiếm được nghĩ kỹ, thiên đình là rất chú trọng bí ẩn tính tổ chức, tham gia sát hạch nếu như vô pháp thông qua, kết cục cũng chỉ có một, kia nhất định phải chết. Cố Thần mặt không biến sắc, không biết cụ thể là làm sao sát hạch. Thiên đình sát hoạch thành viên từ trước đến giờ không có thống nhất tiêu chuẩn, do trình diện phụ trách Hoàng Kim sát thủ quyết định. Nhưng sát hoạch từ trước đến giờ nghiêm khắc, thông qua suất chưa tới một thành. Hoàng Bình Trương nói, Cố Thần cau mày, ngươi năm đó cũng từng tham gia sát hoạch chứ? Có đề nghị gì có thể cho ta? Hoàng Bình Trương trầm ngâm chốc lát. Căn cứ Lao Phu kinh nghiệm, muốn thông qua sát hoạch, quan trọng nhất không phải tu vi, mà là một người sát thủ tố chất. Tố chất? Cố Thần đăm chiêu. Không sai, ngươi cho rằng muốn gia nhập thiên đình, cần muốn cái gì cấp độ tu vi? Hoàng Bình Trương hỏi. Ít nhất cũng phải là thần thông cảnh đi. Cố Thần thuận miệng trả lời. Bình thường là như vậy không sai, nhưng ở thiên đình trong lịch sử, nhục thân cảnh liền gia nhập thiên đình người cũng không ít, mà mặc dù là niết bàn cảnh đại tu sĩ, có người lại liền trở thành thanh đồng sát thủ tư cách đều không có. Kém nhiều như vậy. Cố Thần kinh ngạc rồi. Trong này nguyên nhân lớn nhất chính là ở tố chất. Một người phải chăng có trở thành thiên đình thành viên tố chất, quyền quyết định ở giám khảo trong tay. Tố chất thứ này rất khó nói, nhưng có một môn có lợi cho sát thủ hành động bản lĩnh, sát hạch thông qua tỷ lệ thành công là rất cao. Người có thể hiểu như vậy. Nắm giữ những này bản lĩnh người, liền bị cho rằng là có sát thủ tố chất. Cụ thể bao quát cái nào bản lĩnh? Cố Thần hiếu kỳ hỏi. Tiềm hành thần thông, một đòn giết chết kiếm thuật, tới vô ảnh đi vô tung tốc độ, thậm chí đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể bình tĩnh phân tích năng lực, những này đều xem như là. Cố Thần rõ ràng, kia hoàng lao gia tử ngươi nắm giữ chính là một loại nào sát thủ tố chất. Tài bán cung. Lão Phu tài bắn cung ở thiên đình thanh đồng sát thủ bên trong xem như là nhất lưu, thứ yếu lại là thương pháp miễn cưỡng xem như là nhị lưu. Nắm giữ sát thủ tố chất càng nhiều, thông qua sát hoạch độ khả thi lại càng lớn. Thân là sát thủ, nắm giữ một môn bách phát bách trúng tài bắn cung là cực được hoan nghênh, như vậy đối với ám sát hành động cực kỳ có lợi. Cố Thần đều hiểu, mỉm cười nói. Kia ở Hoàng Lão Gia Tử xem ra, ta phải chăng có sát thủ tố chất? Ngươi Hoàng Bình Trương lão trong con ngươi lộ ra vẻ phức tạp, nói thật, ngươi tuyệt đối là cái thiên tài, còn nhỏ tuổi có thể nắm giữ bực này thực lực, đặt ở không ít tu hành trong tông môn nhưng là tiền đồ vô lượng, không thể nào hiểu được ngươi vì sao nghĩ tới trên lưới đao liếm máu sinh hoạt. Ngươi U Minh thân pháp cùng liễm tức thuật cũng không tệ, đều là phù hợp sát thủ tố chất. Nhưng kia một mực đều là Minh Thần Cung đánh dấu, ngươi như ở thiên đình sát hoạch bên trong dùng đến, sợ là sẽ phải bị xem là Minh Thần Cung thám tử ngay tại chỗ xóa bỏ. Ngoài ra, kiếm pháp của ngươi cũng rất lợi hại, nhưng sử dụng trọng kiếm rất dễ dàng bị nhận ra. Thiên đình chọn thành viên, càng nghiêng về những kia trong ngày thường có thể hoàn mỹ che giấu chính mình, ở thân phận hai tầng dưới người sống. Cố Thần sơ sơ cảm. Nói cách khác ta không quá phù hợp thiên đình yêu cầu. Mặc dù ta ở sát hoạch bên trong đánh bại tất cả những người khác, cũng khả năng không vào được. Hoàng Bình Trương lắc lắc đầu, không, lão Phu cho rằng ngươi hoàn toàn ôm có trở thành thiên đình sát thủ tố chất, tâm tính của ngươi, ngươi bình tĩnh tầm nhìn, lão phu đều xem ở trong mắt. Tâm tính thứ này ở sát hoạch bên trong rất khó nhìn ra đến đây đi. Rốt cuộc người đều sẽ ngụy trang, giám khảo sẽ không chỉ cần lấy này làm sát hoạch tiêu chuẩn. Cố thần cho mày, gia nhập thiên đình đối với hắn mà nói ý nghĩa không nhỏ, bất luận làm sao hắn đều nghĩ bảo đảm có thể thêm vào. Hắn trầm tư chốc lát, hỏi. Nếu như ngươi tiến cử ta, trễ nhất khi nào thì bắt đầu sát hoạch? Lần sau sát hoạch tháng ngày định ở 2 tuần lễ sau, ngươi có tối đa 2 tuần lễ thời gian. Hoàng Bình Trương nói. 2 tuần lễ, vậy hẳn là được rồi. Cố thần gật gật đầu, Hoàng Lao gia tử, ngươi có thể không đem ngươi thủ đoạn kia tải bắn cung dạy cho ta. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi đầy đủ báo lại. Ngươi nghĩ học tài bán cung. Hoàng Bình Trương rất giật mình, bật thốt lên. Mặc dù nói nắm giữ một môn cao siêu tài bắn cung có thể tăng lên không tiểu khảo hạch thông qua tỷ lệ thành công, nhưng học tập tài bắn cung không phải đơn giản như vậy, ngươi trước có cơ sở sao? Cố thần lắc lắc đầu. Hoàng Bình Trương không nói gì, hóa ra tiểu tử này cảm giác mình một thân này cao siêu tài bắn cung là trong thời gian ngắn liền có thể luyện thành nhỉ. Vậy cũng là hắn 10 năm như một ngày khổ tu thành quả. Trần Đạo Hữu, ngươi vẫn là ngẫm lại phương pháp khác đi. Hắn huyền nói, 2 tuần lễ thời gian học được hắn tài bán cung, căn bản là không thể. Ta nghe Hoàng cô nương đã nói, Hoàng Lao gia tử muốn trong tay ta cửu âm thạch chứ. Cố thần cũng không giải thích, không mặn không nhạt hỏi. Hoàng Bình Trương lập tức con ngươi co rụt lại, thần sắc trở nên chăm chú lên. Việc này Trần Đạo Hưu không nhắc lên, lão phu cũng dự định cùng ngươi nói. Kia cửu âm thạch đối với lão phu vô cùng trọng yếu, mong rằng Trần Đạo Hưu ra cái giá, lão phu đồng ý giá cao thu mua. Cố thần lắc lắc đầu. Ta không thiếu tiền, chỉ cần ngươi đem một thân tài bắn cung đều dạy cho ta, ta cho ngươi 3 khối cửu âm thạch. Tài bắn cung là Hoàng Bình Trương bản lĩnh sở trường, theo lý thuyết hắn sẽ không tùy tiện dạy. Nhưng cố thần chỉ có thể thử nói chuyện nhìn. Hắn bất luận làm sao cũng muốn gia tăng thông qua thiên đình sát hoạch tỷ lệ thành công, mà tài bắn cung dưới cái nhìn của hắn, là điều đường tắt. 3 khối sao? Lão phu nghe nói Trần Đạo Hữu nhưng là có dòng dã 1 bao nha. Hoàng Bình Trương ánh mắt lấp lóe. Tài bắn cung thứ này cực chú ý năng khiếu cùng khổ luyện thời gian dài ngắn. Trước hắn không dạy cố thần là cảm thấy hắn 2 tuần lễ làm sao cũng không thể luyện thành, căn bản là lãng phí thời gian. Nhưng nếu hắn lấy ra hắn cần gấp chi vật, hắn thực sự rất khó từ chối. Kia cho ngươi tối đa là 5 khối, không thể nhiều hơn nữa. Tốt, thành giao. Hoàng Bình Trương vừa nghe, lập tức đồng ý, sắc mặt mừng rỡ. Đúng rồi, còn có chuyện phải cùng Hoàng Lão gia tử nói rõ rồi. Cố thần gặp song phương ý kiến đạt thành, nói bổ sung. Bây giờ ta giúp hoàng gia nhất thống Tham Lang thành, hoàng gia được ích lợi không nhỏ, ta lương tháng đến lại lật gấp 3. Gấp 3. Ngươi nguyên bản lương tháng liền cao hơn nhiều những gia tộc khác cung phụng chứ. Hoàng Bình Trương trợn to 2 mắt, chính là mình này hoàng gia lão gia chủ, cũng không chiếm được đãi ngộ này. Bởi vì ta trị cái giá này. Cố thần tự tin nói. Hoàng Bình Trương không nói gì, hắn vừa mới còn muốn nói tới 5 khối cửu âm thạch là kiếm lời, không nghĩ tiểu tử này nhanh như vậy liền đòi lại đi rồi, thực sự là một điểm thiệt thòi đều không ăn. Nhưng đối phương đối với hoàng gia trợ giúp xác thực trị cái giá này, thêm vào hắn cũng nghĩ chữa trị bởi trước đánh lén cố thần hư hao quan hệ, thế là cắn răng. Tốt, đều theo lời ngươi nói làm. Ngày mai bắt đầu lão phu sẽ dạy ngươi tài bán cung, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chương 77, Lưu Vân Hàm Yến Tiễn. Rời Tham Lang thành 30 dặm, quần sơn chập trùng. Mỗi một ngọn núi cách nhau đại khái 500 mét, giờ khắc này, các nơi đỉnh núi, đều đứng thẳng một cái người giả biêm ngắm. Tổng cộng 18 ngọn núi đầu, có vòng tròn phân bố, mà ở vào trung gian trên đỉnh núi. Cố thần cầm trong tay trường cung, dựa theo bên người Hoàng Bình Trương chỉ thị, đem dây cung kéo thành trăng tròn hình. Sau này 2 tuần lễ, nơi này chính là nơi ngươi huấn luyện. Tài bắn cung trình độ muốn mạnh đến gây nên thiên đình giám khảo hứng thú, ngươi ít nhất phải đem lão phu Lưu Vân Hàm Yến tiễn thuật luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hoàng Bình Chương nói rằng, hiện tại, để lão phu xem trước một chút ngươi tải bắn cung nội tình. Cố Thần gật gù, ánh mắt xẹt qua rời đến xa nhất một ngọn núi, nhắm vào đỉnh núi người giả biếng ngắm. Dương cung, bắn tên, động tác của hắn cũng không trôi chảy. Băng mèo. Bóng tên phá không mà đi, nhanh như sấm sét. Lấy Cố Thần lực cánh tay chi mạnh, mặc dù cách nhau mấy dặm, lưu tiến đến mục tiêu đỉnh núi lúc, tốc độ không giảm chút nào. Chỉ là, nó từ rời người giả bia ngắm đủ có cách xa mấy chục mét địa phương bay vụt mà qua, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Bình Chương gặp này, không nhịn được che mặt. Kém hơn quá nhiều rồi. Phàm nhân bên trong thần tiễn thủ còn có thể bách phát bách trúng, có thể Cố Thần thuật bắn cung này liền phàm nhân cũng không bằng, vừa nhìn động tác kia, liền biết là thuần túy người mới. Lực cánh tay của hắn ngược lại 10 phần, luyện được tốt lời phỏng trừng tầm bắn cực xa, nhưng tài bắn cung chú ý chính là tinh chuẩn, không chuẩn lời nói tầm bắn lại xa thì có ích lợi gì. Vốn là dùng 2 tuần lễ thời gian đến tu luyện tài bắn cung hắn liền cảm thấy vô căn cứ, nhìn thấy Cố Thần biểu hiện, càng là triệt để phủ khả năng này. Khắc khắc, ta lại thử một chút. Cố Thần thoáng lung túng, cũng biết chính mình kém đến quá mức, một lần nữa quen thuộc cung tên. Nhớ kỹ, dương cung lúc thân thể phối hợp tính rất trọng yếu, mặt khác, bán tên muốn cân nhắc đến chiều gió chờ rất nhiều ngoại bộ nhân tố, đây là khó nhất nắm chặt địa phương. Hoàng Bình Chương tỉ mỉ giáo dục, đính chính Cố Thần mỗi một cái động tác, đem kinh nghiệm của chính mình không hề bảo lưu truyền vào. Cố Thần chăm chú lắng nghe, dựa vào dạng chiếu hồ lô. Nửa ngày trôi qua, Cố Thần liên tục bắn 30 tiễn, chỉ có 2 mũi tên quẹt vào bia ngắm, trong đó một mũi tên vẫn là chó ngáp phải rồi. Hoàng Bình Chương từ bắt đầu nhiệt tình tràn đầy, trở nên hơi mất hết cả hứng. Trần Đạo Hữu, ngươi ở đây tiếp tục luyện đi. Sau đó mỗi ngày lão phu đến một canh giờ chỉ đạo ngươi, còn lại thời gian chính ngươi nhiều luyện tập. Đây là Lưu Vân Hàm Yến tiễn thuật bí tịch, chính ngươi cầm xem. Hoàng Bình Chương tìm cái cớ đi rồi, Cố Thần tắc tiếp tục lưu lại tu luyện. Hắn sau khi đi, Cố Thần dụng tâm phỏng đoán, không có nửa điểm nghỉ ngơi. Hôm sau Hoàng Bình Chương lại đây lúc, Lưu Vân Hàm Yến tiễn thuật hết thể yếu linh Cố Thần đã thuộc nằm lòng, dương cung bắn tên như cánh tay sai khiến. Duy nhất tiếc nuối, chính là chưa từng có chuẩn quá. Ở Hoàng Bình Chương trước mặt, Cố Thần lại liên tiếp 3 mũi tên thất bại. Trần Đạo Hữu, tài bắn cung muốn luyện tốt là mài nước công phu, bây giờ đến xem, nó rất khó giúp đỡ ngươi bận bịu. Hoàng Bình Chương nguyện chuyển nói. Một ngày này thời gian đã chứng minh Cố Thần ở bắn tên bên trên cũng không có thiên phú, cùng với đem thời gian lãng phí ở trên mặt này, không bằng tiêu vào những nơi khác, có lẽ đối với hắn sát hoạch càng có trợ giúp. Để ta thử một lần nữa đi. Cố Thần đang trầm tư, lần thứ 2 cầm lấy cung, nhắm vào xa nhất đỉnh núi. Nơi đó, cách nhau có chừng 5 dặm đất. Gió núi mãnh liệt, rời đến càng xa tiễn càng khó lấy bắn trúng mục tiêu. Hoàng Bình Chương không nói. Cố Thần hít một hơi thật sâu. Thông qua một ngày này luyện tập, hắn đã tìm tới bắn tên cảm giác. Trên thực tế hắn lúc trước vẫn chưa hết sức nhắm vào quá bia tên, càng nhiều chính là dựa theo Lưu Vân Hàm Yến tiễn thuật nói tới, nuôi thành dương cung quen thuộc. Đem thân thể của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất bắn tên tư thế. Giờ khắc này, tinh thần hắn độ cao tập trung, không cần lại phân tâm đến thân thể cùng cung tên phối hợp bên trong, bởi vì đã như cánh tay sai khiến. Nương theo tinh thần tập trung, Cố Thần con ngươi hiện ra lên một vệt màu tím. Một ngày tới nay, hắn lần thứ nhất sử dụng tử cực đồng. Mấy tháng này, hắn mỗi ngày buổi sáng đều kiên trì không ngừng hấp thu đi về đồng tử khí. Cái môn này thần kỳ đồng thuật đã đến không thấp hỏa hầu. Ở tử cực đồng dưới, bên ngoài 5 dặm trên đỉnh núi tất cả có thể thấy rõ ràng, cùng lúc trước tầm nhìn rất khác nhau. Trên bia tên người giả kia một cái nhỏ vụn dấu vết, nó trên mi tâm một giọt sáng sớm nước sương, ở trong mắt hắn đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Gió núi gào thét, kể cả khí lưu lưu động ở trong mắt hắn đều sắc nét đến từng chi tiết. Thời khắc này, hắn toàn lực thôi thúc hai con mắt, bắt giữ hư không. Qua lại cảm thấy khó khăn đồ vật, đột nhiên đều trở nên đơn giản rồi. Bang! Dương cung bắn tên làm liền một mạch, không có nửa điểm cản trở, lại một mũi tên bóng cắt ra trời hư. Hoàng Bình Chương nhìn ra âm thầm gật đầu, một ngày này đến cố thần học tập cực kỳ khắc khổ, từ tiêu chuẩn này tư thế liền có thể nhìn ra. Đáng tiếc, hắn vấn đề lớn nhất là không có tiễn cảm, làm sao đều trúng mục tiêu không được mục tiêu. Vèo! Mũi tên ở trời hư bên trong xẹt qua tiếng rít đường vòng cung, đến trên không, sau đó như hùng ứng bình thường, hướng phía dưới nhào chút đi. Ồ! Hắn giật mình, lần này, tựa hồ vị trí không có chết đi. Phốc! Không cho hắn suy nghĩ thời gian, người giả vầng trán trung tâm, mũi tên nhất quán mà qua, phía trên giọt xương tung tóe. Cách nhau năm dặm, gió núi mãnh liệt, lại một mũi tên bắn thủng mi tâm. Trùng hợp sao? Hoàng Bình Chương hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy suy đoán, liền gặp cố thần liên tiếp bắn tên rồi. Hắn thân thể liên tiếp quay lại, đem tiễn đặt lên trên dây cung, nhắm ngay đỉnh núi, cung kéo trăng tròn khí thế như cầu vồng. Vèo! 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 Liên tiếp bốn mũi tên, nước chảy mây trôi, toàn bộ ở giữa người giả bịa ngắm, trong đó có ba mũi tên đều bắn thủng đầu. Không phải trùng hợp, tiểu tử này. Hoàng Bình Chương chấn kinh đến nói không ra lời, không làm rõ được ngăn ngắn trong chốc lát, cố thần tài bắn cung làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy sai lệch. Hoàng đạo hữu, vừa mới biểu hiện đạt tiêu chuẩn sao? Cố thần quay đầu lại hỏi, giữa hai lông mày có chút không như ý. Ở tử cực đồng cường lực phụ trợ dưới, vừa mới nên bốn mũi tên đều bắn thủng đầu, nhưng hắn kinh nghiệm không đủ, có một mũi tên xảy ra chút chỗ sơ suất. Hợp lệ, miễn cưỡng hợp lệ rồi. Hoàng Bình Chương phục hồi tinh thần lại, lúng túng cười nói. Hắn sợ cố thần kiêu ngạo, không dám khích lệ, nhưng trên thực tế, năm đó hắn luyện đến cố thần cái trình độ này, dùng dòng dã thời gian 3 năm. Mà cố thần, vẹn vẹn một ngày liền làm đến, trước sau tương phản kinh người, quả thực khó mà tin nổi. Lẽ nào tiểu tử này là cái tài bắn cung thiên tài? Xem ra trong vòng 2 tuần tài bắn cung tiểu thành, thật là có khả năng rồi. Hắn nói thầm, không tin nhiều hơn mấy phần chờ mong. Sau mỗi một ngày, cố thần khắc khổ tu luyện tài bắn cung, không ngại phiền. 3 ngày, hắn đơn độc mỗi một tiễn, liền đều có thể chuẩn xác trúng mục tiêu mỗi một ngọn núi hương tâm. 5 ngày, hắn một lần thả ra 4 mũi tên, đã có thể tiễn tiễn trúng địa. 1 tuần đi qua lúc, mục tiêu của hắn đặt ở chân trời đi ngang qua chim trên người. 10 ngày đi qua lúc, bên ngoài 10 dặm một con ruồi, đều chạy không thoát một tên của hắn. Hắn kéo hỏng rồi hơn 10 thanh cung, bắn ra mấy chục ngàn nhánh tiễn, hết sức chăm chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. 2 tuần lễ thời gian trong nháy mắt mà qua. Thiên đình sát hoạch tháng ngày, đến. Chương 78, các đường quỷ thần. Tháp đầu thành, trong bạch kình phủ một tòa tên không ai từng biết đến thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này vị trí hẻo lánh, vốn là người ở thưa thớt, thêm tới mấy năm trước đã xảy ra ôn dịch, sau đó liền triệt để thành một tòa phế thành, suốt ngày âm u đầy tử khí. Hôm nay, nát một nửa cửa thành, 2 vệt cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Đây là một già một trẻ. Ông lão mặt mũi nhăn nheo, con mắt tiểu đến meo lại đến chỉ còn dư lại một đường tuyến, thiếu tắc vóc người thon dài, khuôn mặt tuy thanh tú, lại lộ ra một luồng lạnh lùng khí chất. 2 người duy nhất điểm giống nhau, chính là phía sau tất cả đều cóng lấy cung tên. Chính là chỗ này. Cố thần đánh giá quan sát trước tòa thành nhỏ hoang phế này, thoáng kinh ngạc. Đây là thiên đình giám khảo chỉ định địa điểm tập hợp. Có thể cùng ngày hôm nay sát hoạch nội dung có chút quan hệ chứ? Hoàng Bình Chương không xác định nói. Sáng tối, người ngược lại đã đến không ít. Cố thần thần thức khuếch tán ra đi, cảm nhận được không ít cố khí tức như có như không. 2 người bước lớn tiến vào thành nhỏ, 2 bên đường phố, ngờ ngợ có thể thấy được mấy chục tổ nhân mã, từ lâu chờ đợi. Mỗi một tổ nhân mã đều là thiên đình sát thủ mang theo bọn họ dẫn tiến người. Có không ít hung thần ác sát. Trên đường lớn, có mấy cỗ vừa mới chết đi thi thể, máu tươi chảy đầy đất. Cố Thần hai con mắt nheo lại, xảy ra chuyện gì? Sát hoạch nên còn chưa bắt đầu, làm sao sẽ chết người? Rào. Sau lưng đột nhiên có bóng đen mò gần, trong chớp mắt, giấu giếm sát cơ. Cố Thần phản ứng cỡ nào nhạy cảm, quay người lại, năm ngón tay hầu như chớp mắt nắm lấy bóng đen kia đầu, dùng sức đập xuống đất. Ầm ầm. Trên đất xuất hiện một cái hố to, lấy hầm động làm trung tâm, mạng nhện lít nha lít nhít kéo dài ra mấy trăm trượng, cả con đường mặt đất đều đi theo rung động lên. Hai bên đường phố sát thủ cùng thí sinh, không khỏi vì thế mà choáng váng, hơi kinh ngạc xem kỹ Cố Thần. Đỏ. Xê chuyện với rắc rắc rắc. Trong hầm, một bộ khôi lỗi đã không còn ra hình dạng, chỉ còn dư lại ba run run, Cố Thần không thích buông tay ra. Đứng dậy, mắt lạnh quét về phía mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở một cái vui cười tiểu trên người cô gái. Cô bé kia đại khái chỉ có 12 tuổi khoảng chừng, mọc da xinh đẹp hồng nhạt tóc dài, khuôn mặt như bút bê sứ vậy đúc từ ngọc. Trên người nàng có phép thuật gợn sóng, vừa mới chính là nàng sai khiến khôi lỗi đánh lén Cố Thần. Nha, một cái cung tiễn thủ khí lực đáng sợ như vậy, người kia trên lưng cung tên sẽ không chỉ là dùng để ngụy trang chứ. Âm thanh lanh lảnh vang lên, tiểu cô nương chơi tóc của chính mình, tò mò hỏi. Cố Thần thần sắc lạnh lùng, cho ta một cái lý do. Hắn mới vừa vào thành không nói hai lời liền đánh lén. Dưới cái nhìn của hắn đây là khiêu khích, chính mình như sức quan sát không đủ hoặc thực lực không đủ, sợ là đã chết rồi. Thật nặng lệ khí a. Bé gái cau mũi một cái, kia bất quá là thăm dò, mỗi một vị vào thành thí sinh đều cần kinh nghiệm. Ngươi là Thiên Đình giám khảo. Cố Thần mặt không hề cảm xúc. Không phải, bất quá ở ngươi trước, mỗi một vị tiến vào thí sinh ta đều thăm dò, bọn họ đều không ý kiến. Nghĩ muốn gia nhập Thiên Đình, không phải là cái gì a mèo a cẩu cũng có thể, người yếu, liền cùng chúng ta đồng thời tiếp thu sát hoạch tư cách đều không có. Bé gái sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, liếc mắt một cái trên đường cái thi thể. Cố Thần nhất thời rõ ràng mấy cái kia kẻ xui xẻo là chết như thế nào rồi. Bé gái nói hiển nhiên không sai, một đám thí sinh đối với nàng ác ý đánh lén đều không phát biểu ý kiến. Làm đây là không sai quan sát người cạnh tranh cơ hội. Sát hoạch sắp tới, Cố Thần cũng lười tính toán, cùng Hoàng Bình Chương tùy ý gánh nơi địa phương ngồi xuống. Từng đạo ánh mắt thỉnh thoảng xẹt qua đến, Cố Thần có thể nhận ra được không ít thí sinh đang quan sát hắn. Thừa dịp giám khảo còn chưa tới, hắn cũng quan sát các đối thủ của mình hôm nay. Thiên Đình chiêu thu sát thủ cũng không có cụ thể hạn định niên kỷ cùng tu vi. Sở dĩ người ở tại tràng tuổi tác bên trên chênh lệch không đồng đều. Lớn tuổi nhất chính là cái bà lão, nhìn qua so với Hoàng Bình Chương đều muốn lớn tuổi vài tuổi. Khí chất của nàng âm lãnh như rắn, chống một cái khô lâu gậy, bên cạnh dẫn tiến nàng sát thủ có vẻ có mấy phần không dễ chịu, tựa hồ quan hệ của hai người cũng không ngang nhau. Nhỏ tuổi nhất tự nhiên là tiểu cô nương kia, nhìn người hiền lành. Nhưng từ mới vừa xuất thủ đánh lén tình huống đến xem, căn bản là cái hôn thế tiểu ma vương. Lệnh Cố Thần kinh ngạc chính là tu vi của nàng, thân thức của hắn thử nghiệm dò xét đối phương, nhưng không cách nào chuẩn xác dò xét tu vi của nàng, hiển nhiên đối phương tu luyện có lợi hại che giấu hơi thở công pháp. Nhưng từ nàng vừa mới sai khiến kia khôi lỗi thực lực đến xem, nàng ít nhất cũng là thần thông cảnh tu sĩ. Một cái 12 tuổi tu sĩ, thiên phú này cực kỳ kinh người. Trừ bỏ này một lão một đấu đặc biệt làm người khác chú ý, cái khác đa số là bên trong thanh niên nam tử, có không ít bên ngoài hung thần ác sát, nhìn chính là kẻ liều mạng. Người nơi này tu vi phổ biến đều không yếu, Cố Thần thần thông trung kỳ đỉnh phong tu vi chỉ có thể coi là bình thường. Ngày hôm nay tiếp thu sát hoạch có không ít thực lực hảo thủ A. So với lão phu lúc trước cường hơn nhiều. Hoàng Bình Chương nhìn ra âm thầm tâm kinh, hắn cũng không dám xếp lão tiền bối phổ, Thiên Đình sát thủ không có tư lịch câu chuyện, lấy mạnh yếu quyết định địa vị, ngày hôm nay thí sinh có một ít nhìn qua sâu không lường được. Bất quá, trừ bỏ tiểu cô nương kia cùng Trần Đạo Hưu không kém cạnh, cái khác vẫn là kém không ít. Hắn liếc nhìn bên cạnh cố thần, này hai tuần lễ đến hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là thiên tài, đối với cố thần đã khâm phục đến không có nửa điểm tính khí. Sau một chốc, lại có người vào thành rồi. Đến lại là một già một trẻ, nhìn thấy hai người này vào thành, không ít người hướng cố thần cùng Hoàng Bình Chương ném đi rồi ánh mắt cổ quái. Chỉ vì này hai tổ nhân mã trước sau đến, không chỉ có bằng tuổi nhau, hơn nữa tất cả đều có lấy cung tên. Tên kia dĩ nhiên cũng tới rồi. Hoàng Bình Chương nhìn thấy người đến bên trong ông lão, sắc mặt thoáng chốc gầm trầm xuống. Rào! Trước tiểu cô nương kia dở lại cho cũ, lại một bộ khôi lỗi như là ma sở về phía mới tới thanh niên. Ầm oanh! Thanh niên kia trên người tuôn ra sáng sủa thải quang, dĩ nhiên có pháp bảo tự động hộ thể, khôi lỗi đánh lén thất bại. Lại dám đánh lén ta, muốn chết! Thanh niên kia ý thức lại đây sau giận tím mặt, sau lưng màu tím trường cung chớp mắt liền đến trên tay, ba cái màu xanh mũi tên mắc lên trên dây cung. Vèo, vèo, vèo. Ba chi mũi tên nhanh chóng như sấm sét, kéo lên một chuỗi dài óng ánh diễm đuôi, thẳng đến bé gái mà đi. Bé gái biến sắc mặt, thấp bé thân thể như hồng yến vậy hướng về bên cạnh vút qua. Ầm ầm ầm. Đường phố một bên ba tòa nhà bị liên tiếp đánh nổ, bụi bặm tung bay, năng lượng dâng trào. Kia trong lúc vội vàng ba mũi tên, uy lực lớn hù chết người. Lệnh không ít người biểu hiện đều nghiêm nghị lên. Lần đi ngược lại nhanh. Bé gái rơi vào đất trống, cũng không lo ngại, nhưng tóc đều rối loạn. Thanh niên kia thấy thế, cười lạnh nói. Có gì đặc biệt, bất quá là ỷ vào pháp bảo lợi hại thôi. Nàng tức giận nói. Nói chuyện, lúc trước bay ra ngoài ba chi màu xanh mũi tên tự động bay trở về, rơi vào thanh niên trên tay. Cung tiễn này pháp bảo. Sắc thực bất phàm, liền cố thần đều hơi liếc mắt. Hừ, bất mãn lời nói liền phóng ngựa lại đây, có nguyên nếm mùi đau khổ. Thanh niên khinh thường nói, giơ giơ lên trong tay tím xanh cung tên. Chương 79, tập kích Kình Minh chợ đen. Bé gái sắc mặt một trận sáng tối chập chờn, cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, từ bỏ cùng thanh niên tiếp tục xung đột. Thấy nàng chịu thua, thanh niên mặt mày hớn hở. Tiêu căng xem kỹ ở đây hết thẻ tu sĩ. Lúc này, kia cùng hắn đến đây ông lão hướng đi cố thần cùng Hoàng Bình Chương vị trí, còn chưa tới gần, âm thanh quái gở liền truyền đến. Hoàng đạo hữu, không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay cũng tới rồi. Bên cạnh ngươi một vị này, nhưng là trong nhà ngươi hậu bối, nhìn không ra sao a? Ông lão ánh mắt liếc chéo qua cố thần, ngữ khí mang gai. Cố thần khẽ nhíu mày. Ông lão này là ai, cùng mình vốn không quen biết liền khó coi chính mình. Hoàng Bình Chương đứng lên, hừ lạnh nói. Nguyên cửu, một vị này là Trần Đạo Hữu, không phải là cái gì tiểu bối, lao phu cùng hắn ngang hàng tương giao. Nguyên cửu thoáng kinh ngạc xem thêm cố thần vài lần, xem trang phục của hắn cũng là cùng tiễn thủ đi, có thể cùng ngươi ngang hàng tương giao, xem ra hắn tải bắn cung không sai nha. Liên một cái tốt một chút cung tên đều không có, tính là gì cung tiễn thủ. Cũng không sợ cười đi người răng hàm. Lúc trước thanh niên kia đi tới, ánh mắt quét về phía cố thần, không hề che giấu chút nào lộ ra xem thường. Cố thần phía sau cong lấy chỉ là tầm thường thiết một cung lớn, mũi tên cũng thường thường không có gì lạ, cùng hắn tử thanh cung tiễn khác nhau một trời một vực. Một tên cung tiễn thủ thực lực. Từ sử dụng cung tên liền có thể nhìn ra hơn nữa, bởi vậy hắn một mắt liền phán đoán cố thần không được. Hai cái này chưa bao giờ gặp gỡ ra hỏa vừa đến đã nói móc chính mình, cố thần lại há lại là dễ chê ơ, lạnh lùng đánh trả. Như đối thủ đều chỉ là ngươi tầng thứ này, kia dùng phàm cung phàm tiễn liền có thể giải quyết rồi. Ngươi vẫn đúng là dám giảng, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Thanh niên ngang ngược ngông cuồng. Ngày hôm nay thông qua sát hoạch chỉ cần có một cái cung tiễn thủ liền được rồi. Nhớ kỹ, ta gọi Sử Thông, là sau đó đánh bại người của ngươi. Nguyên lão, đừng tìm bọn họ nói nhảm nhiều, lãng phí thời gian. Sử Thông ngẩng đầu ưỡn ngực bước lớn rời đi, Nguyên Cửu khà khà cười nhạt theo đi rồi. ngươi cùng hắn có quan hệ. Hai người vừa đi, Cố Thần hỏi hướng về Hoàng Bình Chương. Thiên Đình Thanh Đồng sát thủ bên trong cung tiễn thủ không nhiều, lão phu cùng kia Nguyên Cửu vẫn ở tranh cướp ai là thứ nhất cung tiễn thủ hư danh, sở dĩ từ trước đến giờ quan hệ không hòa thuận. Hoàng Bình Chương lắc lắc đầu, nhìn hai người hình bóng. Chuyện này cũng là xảo, không nghĩ tới hắn ngày hôm nay cũng dẫn người tới đón nhận sát hoạch. Thiên Đình tuy rằng không có minh văn quy định, nhưng nếu như sát hoạch bên trong xuất hiện hai cái cung tiễn thủ, năng lực lặp lại, thông thường sẽ chọn ưu tú lựa chọn một người. Bởi vậy ngươi cùng được kêu là Sử Thông thanh niên là trực tiếp quan hệ cạnh tranh, chẳng trách hắn muốn khiêu khích ngươi. Thiên kia nhìn ngược lại rất có tiền, không biết lai lịch ra sao. Cố Thần trêu ghẹo nói. Kia Sử Thông cẩm y dày ngọc phục, trang phục đến có chút sốc nổi xa hoa. Hắn bên ngoài trùm vào màu lam cẩm bào là phòng ngự loại pháp bảo, vừa mới bị Khôi Lôi đánh lén, chính là kia cẩm bào tự động hộ thể thả ra lồng khí cứu hắn. Từ lòng dạ quét qua, còn nhìn ra được hắn ăn mặc sát người nội giáp, phòng trường sức phòng ngự cũng không kém. Ngoài ra, liền hắn xuyên giày đều là pháp bảo. Thêm vào kia nhìn liền phẩm tướng bất phàm Tử Thanh cung tiễn, cái tên này đối với nghèo túng điểm tán tu mà nói, quả thực là một tòa di động kho báu. Hắn họ Sử. Lão phu nghe nói kia Nguyên Cửu thật giống cho một cái họ Sử thế gia làm cung phụng, có thể tiểu tử kia là gia tộc kia thiếu chủ đi. Hoàng Bình Chương suy đoán nói. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều không giống một người thông minh. Cố Thần lắc đầu nói, thanh niên kia quá kiêu căng, Thiên Đình muốn tìm sát thủ chắc chắn sẽ không là loại người này. Loại người này thông thường bị chết nhanh, bất quá Trần Đạo Hữu, tiểu tử kia trong tay Tử Thanh cung tiễn chỉ sợ là hoàng cấp cực phẩm, ngươi có muốn hay không lão phu đem Lưu Vân cung cho ngươi mượn? Hoàng Bình Chương trên người có lấy Lưu Vân cung làm bạn hắn nhiều năm, chính là hoàng cấp thượng phẩm, so với kia Sử Thông chênh lệch một ít, nhưng lại dễ chịu Cố Thần kia phàm cấp thiết cung rất nhiều. Kia Sử Thông nói lời nói mặc dù khó nghe, nhưng một tên cung tiễn thủ thực lực mạnh yếu xác thực cùng cung tên tốt xấu quan hệ không nhỏ. Không cần, cung này ta mới vừa dùng thuận tay. Cố Thần lắc lắc đầu, đi qua hai tuần lễ hắn vẫn luôn là dùng thiết cung đang luyện tập bắn tên, vội vàng gian đột nhiên đổi trái lại ảnh hưởng chính xác. Sau nửa canh giờ, hết thể sát thủ cùng bọn họ đề cử người đều tập hợp, một tên thân mặc áo bào trắng, đầu đội mặt nạ vàng nam tử từ trên trời giáng xuống. Đối phương trên người mặc Thiên Đình sát thủ chế tạo bảo phục, thân phận không cần nói cũng biết, chính là hôm nay giám khảo. Hết thệ ở đây Thanh Đồng sát thủ dồn dập đứng lên, hướng hắn thi lễ một cái, thần sắc tôn sùng. Kia mặt nạ vàng, đại diện cho đối phương thân phận của Hoàng Kim sát thủ, mà Hoàng Kim sát thủ ở trong Thiên Đình muốn so với Thanh Đồng cấp bậc cao quý quá nhiều. Hoàng Kim sát thủ đứng cao hư không, quét mắt tất cả mọi người tại chỗ, không mặn không nhạt nói. Những người không có liên quan có thể rời đi, tiếp thu sát hoạch người lưu lại. Từng người Thanh Đồng sát thủ thế là dồn dập rời đi, Hoàng Bình Chương chúc phúc chút Cố Thần cũng đi rồi. Còn lại một đám thí sinh, nhìn kia khí chàng mạnh mẽ Hoàng Kim sát thủ, không tên căng thẳng. Có người nói, mỗi một tên Thiên Đình Hoàng Kim cấp sát thủ, dưới tay mạng người đều là lấy thành tính toán. Bọn họ hung danh hiển hách, hầu như mỗi một cái đều là lên Côn Luân Đại Lục hắc bảng tồn tại. Mỗi xuất hiện tại một cái khu vực kia hết thảy thế lực đều muốn hoảng loạn. Bực này cấp bậc sát thủ bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nếu không là Thiên Đình sát hoạch cưỡng chế quy định nhất định phải do Hoàng Kim sát thủ phụ trách, căn bản không thể thấy rõ đến. Tiền bối, không biết chúng ta ngày hôm nay sát hoạch nội dung là cái gì? Kia Sử Thông nhìn Hoàng Kim sát thủ, nịnh nọt cười nói. Hoàng Kim sát thủ tay háo bào dương lên, mấy chục bản thư tịch đột nhiên xuất hiện, xé gió bay lên, từng người rơi vào rồi mỗi một vị thí sinh trong tay. Cố Thần mở ra xem, thoáng kinh ngạc, đây là một quyển sách tranh, phía trên ghi chép từng kiện bảo bối tư liệu. Hắn nhìn một thoáng bìa ngoài dưới góc phải. Phát hiện phía trên thư họa Kình Minh chợ đen bốn chữ lớn. Đây là Kình Minh chợ đen bán đấu giá sách tranh, cho chúng ta vật này muốn làm gì? Mọi người nghi hoặc không rõ. Kinh Minh, là Bạch Kình Phủ rất nhiều thế lực tạo thành phân tán liên minh, cư cố thần biết, khống chế Tham Lang Thành địa giới Vân Yên Tông, thật giống cũng coi như Kình Minh một viên. Cái này liên minh lúc đầu sinh ra mục đích, là vì giữ gìn chợ đen giao dịch khổng lồ lợi nhuận, làm cho nó không bị đến từ Trung Thổ Đế Quốc hoặc là Nam Lĩnh thế lực lớn khống chế. Mọi người sách vở trên tay, rất rõ ràng là Kình Minh dưới cờ nào đó trưởng chợ đen buổi đấu giá sử dụng sách tranh, thiên đình sát thủ đem này cho bọn họ, dụng ý ở đâu. Ngay ở bên ngoài năm dặm, một hồi Kình Minh chợ đen buổi đấu giá đem vào hôm nay tổ chức. Các ngươi sát hoạch nội dung, chính là triệt để phá hoại cuộc bán đấu giá này, bắt đi trong sách tranh ghi chép vật đấu giá. Ai cho ta mang đến vật đấu giá giá trị càng lớn, hắn ở trận sát hoạch này cho điểm liền càng cao. Lần này sát hoạch, chỉ có mang đến vật phẩm giá trị cao nhất 5 người mới có thể gia nhập thiên đình. Hoàng Kim sát thủ giới thiệu xong hôm nay sát hoạch quy củ, hết thể tu sĩ sắc mặt kịch biến. Tập kích Kình Minh chợ đen. Sát hoạch dĩ nhiên là như vậy. Chương 80, có giá trị nhất vật đấu giá. Kình Minh ở Bạch Kình Phủ là quái vật khổng lồ vậy tồn tại, năng lượng kinh người. Mà chợ đen lại là bọn họ lớn nhất một khối bánh gà tổ, dám động lời nói hầu như chẳng khác nào hướng về Kình Minh tuyên chiến. Thiên đình sát hoạch dĩ nhiên là muốn tập kích Kình Minh chợ đen, cướp đi bọn họ vật đấu giá. Này nghe được một ít tu sĩ lưng bốc khí lạnh. Không hổ là đại lục tam đại hắc ám thế lực một trong, quả nhiên đủ điên cuồng, sát hoạch tiêu chuẩn quá nghiêm khắc rồi. Không có vấn đề lời nói, các ngươi tự mình sắp xếp đi. Nhớ kỹ, không có bất luận cái gì quy củ, mặt trời lặn trước, đem các ngươi bắt đi vật đấu giá mang đến cho ta, ta liền ở ngay đây chờ các ngươi. Hoàng Kim sát thủ nói xong, rơi xuống một chỗ trên lầu cao. Nhắm mắt dưỡng thần. Việc đã đến nước này, rất nhiều tu sĩ đã không có thời gian kinh ngạc với trận sát hoạch này độ khó, dồn dập cẩn thận lật xem bán đấu giá sách tranh, giành giật từng giây. Từ vật đấu giá quý giá trình độ, là có thể đại thể phán đoán ra cuộc bán đấu giá này dự họp khách mời cấp bậc, cùng với Kình Minh sức mạnh thủ vệ sẽ mạnh bao nhiêu, lại bởi vậy lập ra cụ thể đánh lén kế hoạch. Đáng vui mừng. Mọi người lật xem xong sau, phát hiện phần lớn vật đấu giá đều đang hoàng cấp trình độ, đầy đủ hấp dẫn thần thông cảnh tu sĩ, nhưng cũng rất khó hấp dẫn niết bàn cảnh trở lên đại tu sĩ trình diện. Như thế xem ra, lấy ở đây nhiều như vậy tu sĩ thực lực, cướp sạch cuộc bán đấu giá này cũng không phải là không thể. Đại thể xác định độ khó, mọi người lập tức liền đưa ánh mắt khóa chặt ở giá trị cao nhất vài món vật đấu giá bên trên. Thiên đình Hoàng Kim sát thủ nói tới rất rõ ràng, mang về vật đấu giá giá trị càng cao cho điểm càng cao, chỉ có 5 người đứng đầu mới có thể đi vào thiên đình. Những người còn lại, sợ đều chỉ có một con đường chết. Cố thần ánh mắt ở bán đấu giá sách tranh bên trên đảo qua, rất nhanh sẽ dừng hình ảnh ở trong đó bắt mắt nhất một bức tranh giám bên trên, con ngươi thu nhỏ lại. Thứ số 33 vật đấu giá, độc ách chỉ một cái. Trung đẳng thể chất đặc thù, thuộc về cực đạo bộ phận, bảo tồn hoàn chỉnh, tấy ghép tỷ lệ thành công cao. Cực đạo bộ phận. Kình Minh chợ đen dĩ nhiên liền cực đạo bộ phận đều có bán đấu giá, hơn nữa trực tiếp đem nó làm then chốt vật phẩm, để cố thần trong lòng sản sinh mãnh liệt căm ghét. Thể chất đặc thù kẻ nắm giữ rất quý giá, nắm giữ thể chất đặc thù, tu luyện tới liền so với người khác thêm ra rất nhiều ưu thế. Mà cực đạo bộ phận. Làm có thể cấy ghép thể chất đặc thù, dễ dàng gây nên vô số tham lam hạ người mơ ước. Phải biết cố thần sở dĩ lưu lạc tới trước mắt tình trạng này, chính là bởi vì hắn người mang có thể cấy ghép thương thiên bá cốt. Bây giờ nhìn thấy mặt khác một loại cực đạo bộ phận bị người lấy ra bán đấu giá, nghĩ đến nguyên lai nắm giữ kia độc ách chỉ người sẽ là kết cục gì, tâm tình của hắn liền đặc biệt gay go. Kình Minh ngược lại thật tài tình. Dĩ nhiên liền cực đạo bộ phận đều có thể vơ vét đến, tuy rằng chỉ là trung đẳng thể chất, nhưng không nghi ngờ chút nào vật này là cuộc bán đấu giá này có giá trị nhất. Cách đó không xa, kia sử thông nhìn sách tranh cười nói, không ít tu sĩ ánh mắt cũng đều khóa chặt lại độc ách chỉ. Không nghi ngờ chút nào, bắt được vật như vậy, tất nhiên là sát hoạch số 1. Cố Thần bỏ qua độc long chỉ, nhìn về phía cái khác vật đấu giá. Trừ bỏ độc ách chỉ ở ngoài, có giá trị nhất chính là một viên huyền cấp hạ phẩm sinh hoàn đan, còn có tục truyền là thượng cổ hung thú bạch kình một chiếc giang hóa thạch. Ba món đồ này ở bán đấu giá sách tranh bên trên đều là then chốt phẩm, cầm đến tay không nghi ngờ chút nào có thể sát hoạch thông qua. Cho tới cái khác vật đấu giá, đan dược, bí tịch, vật liệu cùng pháp bảo đều có, nhưng so với kia ba loại đều thua kém rất nhiều, kéo không ra chênh lệch. Cố Thần tùy ý lật xem sách tranh mục lục, ánh mắt liếc qua một bức tranh giám lúc, con ngươi không khỏi lần thứ hai co rụt lại. Kia sách tranh là một viên cổ điển huyền sắc đỉnh nhỏ, cực kỳ nhìn quen mắt, dĩ nhiên cùng hắn từ Trịnh gia huynh muội trong tay được Âm Dương Kiếm Tông bí bảo giống như đúc. Là trùng hợp sao? Trên đời nào có loại này trùng hợp? Giống như lúc hai cái đỉnh nhỏ, nhất thời gây nên Cố Thần hứng thú rất lớn, làm hắn cẩn thận kiểm tra lên liên quan với như vậy vật đấu giá ghi chép. Thứ số 3 vật đấu giá, không rõ lai lịch thần bí đỉnh nhỏ, đồn đại nó liên lụy đến một tông đại cơ duyên, do nào đó tán tu ngẫu nhiên nhặt đến, chuyển giao chợ đen thay bán đấu giá. Như vậy ba phải cái nào cũng được tư liệu, cho người một loại nồng đậm vô căn cứ cảm giác. E sợ phần lớn người nghe xong liên quan với chiếc đỉnh nhỏ này giới thiệu, đều sẽ đối với nó khịt mũi con thường, thậm chí còn hoài nghi kình mình chợ đen vì sao đem thứ này cũng lấy ra bán đấu giá. Cố Thần không giống, nhìn này ngắn gọn tư liệu, lại cảm thấy trong đó lượng tin tức to lớn. Giống như lúc hai cái đỉnh nhỏ, trong đó một cái bị Trịnh gia huynh muội vị trí Âm Dương Kiếm Tông coi là bí bảo, khác một thứ cũng có một chút đồn đại. Làm không hề liên quan hai nhóm người đồng thời nói một thứ có lớn lao giá trị, kia trên người nó e sợ thật sự có vấn đề. Cố Thần nhìn xuống chiếc đỉnh nhỏ này giá khởi đầu, giá cả rất bình thường, e sợ kình minh đối với nó có thể không bấn đấu giá ra cũng không cái gì sức lực. Ánh mắt của hắn nhất thời lấp lóe không ngừng, suy nghĩ một hồi, liền đi hướng về kia hoàng kim sát thủ vị trí cao lầu. Hắn đi đến phụ cận. Vị này thiên đình sát thủ ngồi như tiểu tụy, rõ ràng đang ở trước mắt, rồi lại phảng phất một đoàn hư vô, không nhìn kỹ, dĩ nhiên sẽ cảm thấy nơi này căn bản không ai. Hắn âm thầm tâm kinh, người này thực lực quả nhiên sâu không lường được. Có chuyện gì? Hoàng kim sát thủ vẫn chưa mở mắt ra. Xin hỏi tiền bối, mang về vật đấu giá giá trị, phải chăng là lấy những thứ đồ này giá khởi đầu là chuẩn? Cố Thần dò hỏi. Kia hoàng kim sát thủ trầm mặc một chút, đáp: "Không phải." Cố Thần khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, "Vậy vãn bối rõ ràng, quấy rối, cáo tử." Hắn xoay người rời đi, không có nói nhiều một câu phí lời, không có nỗ lực đến gần. Ở hắn sau khi rời đi, kia hoàng kim sát thủ mới mở mắt ra, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này, có chút ý nghĩa." Hầu như hết thể thí sinh cũng đã từ bán đấu giá trong sách tranh tìm tới chút tay mục tiêu, cấp tốc bắt đầu kéo bè kéo cánh. Bởi kẻ địch là kình minh, chợ đen buổi đấu giá lại tất nhiên có không ít tu sĩ dự họp, dưới loại trường hợp này đơn đả độc đấu rất không sáng suốt, phần thắng cực nhỏ. Có một ít người thương lượng thật sắc ích phân phối nguyên tắc liền tổ đoàn xuất phát, Cố Thần bởi vì tìm giám khảo nói chuyện làm lỡ chút thời gian, rơi xuống đơn. Này, cung tiễn thủ, chúng ta liên thủ chứ? Bé gái tóc dài màu hồng nhạt kia tìm tới cửa, mời Cố Thần hợp tác. Tại sao tìm ta hợp tác? Cố Thần bất ngờ nói, cô bé này thực lực không yếu, mới vừa nhìn thấy có không ít người ở nỗ lực lôi kéo nàng. Bởi vì ngươi cùng tên kia quan hệ không được, ta cùng hắn quan hệ cũng kém, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nói không chắc chúng ta có thể đồng thời đen hắn một cái. Bé gái chỉ xa xa vừa mới cùng bốn tên tu sĩ kết thành đội sử thông, không có ý tốt cười nói. Kia sử thông rất được hoan nghênh, ở vừa mới thành lập trong đội ngũ mơ hồ ở vị trí chủ đạo, những người khác đều hướng hắn lộ ra lấy lòng nụ cười, làm hắn mặt mày hớn hở. Chỉ có điều, kia làm hắn vui lòng bốn người, tổng cho nhân chủng tâm thuật bất chính cảm giác. Cố Thần nghĩ một hồi. Có người đồng bạn xác thực phần thắng càng to lớn hơn, nhưng cô bé này không phải là cái gì kẻ tầm thường, có thể phải cẩn thận bị nàng ám hại. Tốt. chúng ta có thể liên thủ, chỉ có điều mục tiêu của ngươi là cái gì, nếu là cùng ta trong hợp, vậy còn là quên đi. Cố Thần hỏi. Chương 81, Các Hiển Thần Thông. Mục tiêu của ta là thượng cổ hung thú Bạch Kình Hàm Giang Hóa Thạch, ngươi đây. Bé gái nháy mắt một cái. Cố Thần nói ra mục tiêu của chính mình. Liên vật này, ngươi không có lầm chứ? Nó hẳn là hết thể vật đấu giá bên trong giá trị thấp nhất một trong rồi. Bé gái đầy mặt giật mình, sau đó nhỏ nghĩ một hồi, lộ ra đồng tình thần sắc. Cũng đúng, những vật khác đều có cao thủ tranh đoạt, cái này cạnh tranh điểm nhỏ. Bất quá nếu ta muốn cùng ngươi hợp tác, tự nhiên sẽ che ngươi, ngươi yên tâm được rồi, mặt khác gánh cái tốt một chút đi. Nàng một bộ phong khoáng dáng vẻ, Cố Thần lại lắc lắc đầu. Ta liền muốn vật này, nếu như ngươi đồng ý lời nói chúng ta liền liên thủ. Ngươi cũng thật là quái nhân một cái, cứ như vậy ta nhưng là chiếm không nhỏ tiện nghi đây, thành giao rồi. Ta gọi từ Hoa Hoa, ngươi đây. Bé gái nhiệt tình duỗi ra một cái tay. Chân cổ. Địa thế thấp phẳng bên hồ, một tòa hình sợi dài kiến trúc đứng vững. Ở kiến trúc ngoại vi, giờ khắc này ba bước một đồn, có đại lượng thủ vệ lui tới dày đặc tuần tra. Cách nơi này đại khái một dặm, một chỗ tầm nhìn rất tốt dây bên trên, Cố Thần roi mắt viễn vọng, đem kia kiến trúc tình huống chung quanh toàn bộ thu vào trong mắt. Ngươi xác định chúng ta không cần tiến vào phòng bán đấu giá. Nói như vậy, chúng ta phải như thế nào khóa chặt vật đấu giá? Cố Thần nhìn về phía bên người từ Hoa Hoa. Bọn họ đi tới Kình Minh chợ đen buổi đấu giá tương đối trễ, đã có không ít thí sinh đã ẩn nút vào trong, chuẩn bị ra tay. Yên tâm được rồi, định vị vật đấu giá nhiệm vụ giao cho ta Khôi Lỗi liền được, nhiệm vụ của ngươi chính là làm con mồi xuất hiện lúc, tranh thủ một mũi tên giải quyết rồi. Chỉ cần ngươi tài bắn cung không có vấn đề, chúng ta chính là tốt nhất tổ hợp. Thứ Hoa Hoa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé, đầy mặt tự tin. Vậy ta sẽ tin ngươi một hồi. Cố Thần gật đầu, Từ Hoa Hoa liền nhếch miệng nở nụ cười, từ trong lòng túi bách bảo bên trong lấy ra hai cái chuồn chuồn. Mới nhìn, còn tưởng rằng này chuồn chuồn là sống, nhưng chăm chú phân biệt, mới phát hiện này chuồn chuồn là kim một hỗn hợp chế tạo loại nhỏ khôi lỗi, ở con mắt cuối cùng nơi che kín trận văn. Khôi lỗi này ta đưa nó gọi là thủ vọng tinh. Ta có thể dùng khôi lỗi thuật viễn trình điều khiển nó, nhờ vào đó nắm giữ trong phòng bán đấu giá toàn thể cục diện. Đợi được chúng ta những đối thủ kia bắt đầu ra tay cướp sạch buổi đấu giá, đến lúc cục diện tất nhiên hỗn loạn tương mừng. Dưới tình huống này, thân ở trong đó nhất định sẽ bị cuốn vào vô vị trong chiến đấu, mà mục tiêu của chúng ta khả năng bị những người khác thừa loạn mang đi. Sở dĩ, phương pháp tốt nhất là dùng khỏe ứng mệnh. Do ta thủ vọng tình tập trung chúng ta muốn vật đấu giá, ai mang theo chúng nó đi ra, chúng ta liền đối phó ai. Từ Hoa Hoa giải thích đồng thời, hai cái thủ vọng tinh ở sự điều khiển của nàng dưới phát ra ánh sáng nhỏ, hướng về xa xa phòng bán đấu giá bay đi rồi. Chúng nó hình thể quá không đáng chú ý, có thể dễ dàng lẻn vào, lại không khiến người ta phát hiện. Ý kiến hay. Cố Thần không nhịn được tán than thở. Này Từ Hoa Hoa tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng thật là thông minh nhanh trí. Hai người bọn họ một cái am hiểu tài bắn cung, một cái am hiểu khôi lỗi thuật, như vậy kế sách, vừa vặn đầy đủ lợi dụng hai người ưu điểm. Rõ ràng kế hoạch, Cố Thần gỡ xuống cung tên, tìm vị trí thật tốt, vững vàng khóa chặt xa xa phòng bán đấu giá. Nơi này tầm nhìn rất tốt, bất luận ai từ bên trong đi ra. Hắn tin tưởng đều có thể một mũi tên tất sát. Từ Hoa Hoa nhắm mắt lại, duy trì cùng thả ra ngoài thủ vọng tinh tinh thần liên hệ. Trong thời gian này, có thiên đình thí sinh lục tục ngụy trang thành khách mời tiến vào phòng bán đấu giá. Cũng có người cùng Cố Thần hai người một dạng, tìm kỹ phụ cận có lợi vị trí, yên lặng xem biến đổi. Cố Thần thần thức khoảng cách không đủ, vô pháp kéo dài tiến trong phòng bán đấu giá, chỉ có thể nhìn chằm chằm cửa lớn. Hiếu kỳ sẽ là cái nào thí sinh khai hỏa cướp sạch Kình Minh phát súng đầu tiên. Xèo. Đánh giá buổi đấu giá nên muốn bắt đầu rồi. Lúc này chân trời tiếng xé gió vang lên. Có hai người rơi vào Cố Thần vị trí trên sườn núi. là các ngươi. Song phương đồng thời một trận kinh ngạc. Đến càng là kia Sử Thông cùng hắn một tên đồng bạn. Nơi này tầm nhìn rất tốt, chính là cung tiễn thủ mai phục vị trí tốt nhất. Ta muốn chỗ này, các ngươi cút đi. Hắn mở miệng liền nói. Cố Thần Thần sắc lập tức liền lạnh xuống. Nếu không là ở đây động thủ sẽ khiến cho xa xa Kình Minh tu sĩ chú ý, hắn một cái tắt liền đập tới đi rồi. Thực sự là oan hồn bất tán, đến chỗ nào đều có thể gặp phải người này nhà giàu mới nổi. Từ Hoa Hoa mở mắt ra, đôi mi thanh tú vừa nhíu. Ngươi nói ai là nhà giàu mới nổi? Sử Thông ánh mắt phát lạnh. Xem ngươi cả người ăn mặc phục trang đẹp đẽ, không phải nói ngươi có thể nói ai. Nàng cười lạnh nói. Ngươi nha đầu thối này, xem ra lúc trước bị giáo huấn đến còn chưa đủ. Sử Thông tức giận nói. Được rồi, ngậm miệng. Muốn đánh sau có nhiều thời gian, có thể đừng phá hoại cơ hội duy nhất. Cố Thần có chút nổi nóng, vào lúc này nơi nào có thời gian cùng cái tên này nhiều tốn nước miếng, trong phòng bán đấu giá chiến đấu lúc nào cũng có thể bạo phát. Nếu là bọn họ sai qua ra tay thời cơ, vậy hôm nay sát hoạch phải thất bại rồi. Sử công tử, hắn nói rất có đạo lý, vẫn là trước tiên đừng ở chỗ này động thủ. Sử Thông đồng bạn khuyên bảo nói, con ngươi nơi sâu xa né qua một tia căm ghét. Sử Thông sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, hắn cũng biết trước mắt cái gì mới là khẩn yếu nhất. Bổn công tử tạm thời không so đo với chúng mày, nơi này ta cũng phải. Ngươi rời ta xa một chút, đến lúc đừng ảnh hưởng ta ra tay, bằng không muốn tốt cho ngươi xem. Sử Thông đối với Cố Thần nói, sau đó gánh bên cạnh chỗ không xa ngồi xuống, trở tay nắm chặt như màu tím mã não vậy mỹ lệ cung lớn, nhẹ nhàng lau chùi lên. Cố Thần trong mắt hàn ý phun trào, cái tên này nhiều lần khiêu khích, hắn nhớ rồi, chờ xem. Hai bên nhân mã các bận bịu các, đều nhìn chằm chằm cửa lớn, hiển nhiên kế hoạch tương tự, đều chuẩn bị lấy tài bắn cung thắng vì đánh bất ngờ. Không lâu lắm, vang một tiếng, xa xa kiến trúc đột nhiên nổ tung rồi. Chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn, từ phá nát trong phòng bán đấu giá bốc lên, năng lượng mãnh liệt gợn sóng. Nương theo tiếng huyên náo, tiếng đánh nhau. Bắt đầu rồi. Hai bên người thần sắc đồng thời rung lên. Cố Thần đồng thời nhìn chằm chằm trên trời cùng trên đất, tiễn đặt ở dây cung bên trên, bất cứ lúc nào duy trì mở cung tư thế, chờ đợi Từ Hoa Hoa chỉ thị. Rất nhanh có một đám tu sĩ từ trong phòng bán đấu giá hoang mang hoảng loạn trốn thoát, có chút người nỗ lực bay lên trên không, lại lảo đảo, hai ba lần liền rơi xuống. Cho tới dùng đi những người khác, chạy không đi ra ngoài vài bước, liền một mặt màu xám, đột nhiên ngã xuống đất không lên, đi đời nhà ma. Xảy ra chuyện gì? Cố Thần mấy người đều rất giật mình, nay cùng tưởng tượng kịch liệt tranh đấu không giống nhau lắm. Lao thái bà kia quá khủng bố rồi. Thứ Hoa Hoa đột nhiên mở mắt ra, cha cha nói. Nàng xuyên thấu qua khôi lỗi tận mắt nhìn trong phòng bán đấu giá vừa mới phát sinh thảm kịch, chỉ có thể dùng một cái thành ngữ hình dung, cực kỳ bi thảm. Lao thái bà. Cố Thần chính nghi hoặc, liền gặp cuồn cuộn trong khói dày đặc, một đạo trống gậy già nua bóng dáng chậm rãi đi ra tản tạ phòng bán đấu giá. Là trước ở thành nhỏ nhìn thấy bà lão. Lao thái bà kia tiến vào phòng bán đấu giá, trực tiếp triển khai độc thuật. Độc chết trong phòng nhanh một nửa người. Nàng cướp đi kia then chốt cực đạo bộ phận. Từ Hoa Hoa giải thích. Chương 82, đen ăn đen. Không cần nàng nói, Cố Thần cũng chú ý tới bà lão kia một tay chống khô lâu gậy, một cái tay khác cầm cái trong suốt bình lưu ly. Trong bình lưu ly kia, dùng không biết tên chất lỏng ngâm một cái mặc ngọc vậy ngón tay, chính là kia cực đạo bộ phận độc ách chỉ. Bà lao trực tiếp độc giết trong phòng bán đấu giá một nửa tu sĩ, bất luận là Kình Minh người vẫn là khách mời, cũng hoặc là thiên đỉnh cái khác thí sinh, đều có gặp xui xẻo, thủ đoạn hung tàn không gì sánh được. Thiên tuyệt bà, giao ra độc ách chỉ đến. Một ít từ lâu chờ đợi ở phòng bán đấu giá chu vi thí sinh xông ra ngoài, nỗ lực cướp giật độc ách chỉ. Vậy cũng là có giá trị nhất vật đấu giá, mang ý nghĩa sát hoạch thứ nhất. Ai cũng không nỡ từ bỏ. Ha ha, liền bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng dám đến đoạt lão thân đồ vật. Thiên Tuyệt bà trên người bùng nổ ra một trận chói mắt tử quang, khí tức gợn sóng cường thịnh không gì sánh được. Thần thông viên mãn. Xông lên tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến, muốn lui về phía sau, kia Thiên Tuyệt bà trong tay khô lâu gậy lại một chỉ, một tia ô quang bắn ra. Xí ba. Chỉ thấy tên kia tu sĩ thân thể chớp mắt hóa thành một bãi nước mủ, không hề có chút sức chống đỡ. Xa xa thấy cảnh này tất cả mọi người không rét mà run, lao thái bà này quá mạnh rồi. Cố Thần từ Thiên Tuyệt bà trên người thu hồi kiêng kỵ ánh mắt, vội vàng hỏi. Từ Hoa Hoa, mục tiêu của chúng ta đây? Ở đâu? Từ Hoa Hoa đã sớm nhìn chằm chằm, chỉ về bị phá hoại kiến trúc một góc, nơi đó. Tên kia vừa mới dùng nhẫn chứa đồ mang đi Bạch Kình Hàm răng hóa thạch. Bất quá hắn trúng rồi Thiên Tuyệt bà độc, thực lực ngã một nửa. Cố Thần nghe nói, ánh mắt chớp mắt khóa chặt kia chính chạy ra khói lửa tu sĩ, trong con ngươi hiện ra một mảnh màu tím. Thiết Mộc Cung lớn bị hắn kéo thành trăng tròn, khí thế của hắn đột nhiên bạo phát, sử dụng Lưu Vân Hàm Yến tiễn thuật. Bang bèo. Mũi tên nhọn cắt ra trời hư, trên thân tiễn đọng lại Cố Thần nguyên lực, như sóng lớn vô bờ. Xì xì. Tu sĩ kia thân chúng kịch độc, thật vất vả cầm đoạt đến bảo bối vội vội vàng vàng chạy trốn, lại đột nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ xuống còn. Hắn đột nhiên quay đầu đi, chỉ thấy một tia sáng tràn ngập ở trước mắt của hắn, mi tâm mát lạnh, tiếp theo người liền mất đi ý thức. Một mũi tên bắn thủng mi tâm. Không phải đối phó người giả biệm ngắm, Cố Thần lần thứ nhất đối với người sống sử dụng tài bắn cung. Liền bắn thủng một tên thần thông cảnh tu sĩ đầu. Thật là lợi hại tài bắn cung. Từ Hoa Hoa vui mừng nói, hai tay vội va bấm quyết, chỉ thấy kia ngã xuống đất thi thể chu vi, một bộ màu vàng đất khôi lỗi từ trong đất chui ra, một cái hái đi rồi thi thể để lại nhận chứa đồ, sau đó lại độn thổ đào tẩu rồi. Động tác kia nhanh chóng, chu vi căn bản không có tu sĩ kịp phản ứng. Tốt cơ linh khôi lỗi. Cố Thần cũng tự đáy lòng tán than thở, này Từ Hoa Hoa đối với khôi lỗi vận dụng vô cùng linh hoạt, trước tiên có kia thủ vọng tinh, sau có này hành thổ khôi lỗi, diệu dụng vô cùng. Hai người này lần thứ nhất phối hợp, có thể nói là 10 phần 10. Hừ, bất quá là may mắn thôi. Này, người của chúng ta đây, làm sao còn không gặp đi ra? Sử Thông ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ trải qua. Đối với Cố Thần kia làm liền một mạch thần chuẩn không gì sánh được tài bắn cung cũng hơi kinh ngạc. Hắn âm thầm suy nghĩ chút, nếu chính mình sử dụng không phải hoàng cấp cực phẩm bảo cung, có lẽ không làm được giống Cố Thần như vậy. Nghĩ đến này hắn không khỏi có chút thẹn quá thành giận, cố ý mở miệng trào phúng, còn thiếu kiên nhẫn dục đồng bạn. Bọn họ 5 người liên thủ, nói tốt 3 người tiến phòng bán đấu giá, hắn cùng một người khác ở đây tiếp ứng. Nên muốn đi ra mới đúng, cũng không biết bọn họ cướp đến tay không có. Sử Thông đồng bạn biểu hiện tối tăm, Thiên Tuyệt bà hung hăng để rất nhiều người không tưởng tượng nổi, giờ khác này hắn có chút bận tâm đồng bạn của chính mình đã treo. Phía bên kia, có vài tên thần thông hậu kỳ tu sĩ vây nhốt Thiên Tuyệt bà, nỗ lực từ trong tay nàng cướp được độc ách chỉ. Còn sót lại mục tiêu của ta, nó ở nơi nào? Cố Thần hỏi do Từ Hoa Hoa, so với Sử Thông hai người chỉ có thể bị động chờ đợi đồng bạn, Từ Hoa Hoa năng lực muốn tốt dùng quá nhiều. Nàng khôi lỗi không dễ bị nhìn chằm chằm, có thể vô cùng tốt nắm giữ toàn cục. Có chút vướng tay chân, thứ ngươi muốn bốn cũng không đáng chú ý, nhưng nó cùng kia huyền cấp hạ phẩm sinh hoàn đan đồng thời bị người khác lấy mất rồi. Người kia tựa hồ. Từ Hoa Hoa âm thanh bỗng nhiên tiểu lên. Cố Thần nghe nói, liếc mắt cách đó không xa Sử Thông, khóe miệng lộ ra châm biếm. Động thủ sao? Từ Hoa Hoa cười trên sự đau khổ của người khác một câu hỏi. Đồng thời giải quyết rồi. Cố Thần trả lời lạnh lẽo nụ cười. Đến rồi đến rồi. Bọn họ đi ra rồi. Sử Thông đồng bạn đột nhiên gọi dậy đến, hai người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhìn về phía từ trong phòng bán đấu giá chật vật chạy ra hai tên tu sĩ. Hai người kia chính là đồng bạn của bọn họ, tựa hồ có một người đã chết ở trong phòng bán đấu giá, còn lại hai người thật vất vả cướp được một ít vật đấu giá, chính đang ra sức phá vòng vây. Bọn họ mang đi không ít thứ tốt, trêu đến những người khác đỏ mắt, có bốn tên tu sĩ chính ở điên cuồng đuổi giết bọn họ. Mau ra tay. Sử Thông đồng bạn vội vàng nói. Sử Thông gật đầu, kéo động màu tím cung lớn, tập trung tinh thần, màu xanh mũi tên gào thét mà ra. Ầm oanh. Hắn cung tên vốn là pháp bảo lợi hại, thêm vào phương xa kẻ địch không quan sát, trực tiếp bị một mũi tên đánh nổ thân thể. Làm được đẹp đẽ, còn có ba cái. Đồng bạn của hắn vui vẻ nói. Sử Thông mắt có được sắc, từ bao đựng tên bên trong đánh ra khác một mũi tên, một lần nữa nhắm vào. Lại một mũi tên. Vèo. Lại một người tu sĩ thành hắn tiễn dưới vong hồn. Còn thừa hai cái, xa xa đồng bạn dĩ nhiên thoát khỏi nguy hiểm, đang muốn vượt qua kia Thiên Tuyệt bà tranh đấu khu vực, chạy mất dép. Lúc này, bên cạnh không xa Cố Thần đột nhiên cũng giơ lên cung. Chỉ thấy hắn một hơi mắc lên hai chi tiễn, tử cực đồng khóa chặt hư không, dây cung lôi kéo. Vèo vèo. Hai chi mũi tên một trước một sau, như phi yến đi nhanh, hầu như ở Sử Thông bắn ra chi thứ ba tiễn đồng thời bắn ra. Ba chi tiễn trước sau chênh lệch không lớn, Sử Thông màu xanh mũi tên mang theo hóng ánh diễm đuôi, rực rỡ không gì sánh được. Mà Cố Thần mũi tên tia sáng ngưng mà không phát, lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Xì xì. Sử Thông tiễn lại một lần nữa xuyên qua một tên kẻ địch. Người đuổi giết chỉ còn lại một cái. Hắn chính muốn đắc ý rút ra chi thứ tư tiễn, nụ cười lại đột nhiên đọng lại rồi. Bởi vì trong tầm mắt, hai chi chẳng biết lúc nào xuất hiện mũi tên nhọn xé rách quần quận khí lưu, lao thẳng tới hắn hai tên sắp thoát vây đồng bạn. Phúc! Một mũi tên bắn thủng đầu. Xì xì! Khác một mũi tên xuyên qua ngực. Hai tên tu sĩ trừng lớn hai con mắt. Thân thể bởi mũi tên nhọn mang đến mãnh liệt quán tính sau này quảng, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Bọn họ không rõ, vốn nên là viện trợ mũi tên, vì sao phải bọn họ mệnh. Vương bắt đản. Dám xấu ta chuyện tốt. Sử Thông cùng còn lại đồng bạn lập tức phản ứng lại, xoay người nhìn về phía cách đó không xa Cố Thần, kinh nộ không gì sánh được. Hi hi, ngươi cũng chịu chết đi. Từ Hoa Hoa cười nói. Sử Thông đồng bạn sau lưng, đột nhiên xuất hiện một bộ khôi lỗi, giống như dự mưu đã lâu, hướng hắn giơ lên cơ quan cánh tay, phốc 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 phốc. Một mảnh châm mưa mưa tầm tã mà ra, như bạo vũ lê hoa, chớp mắt đem tu sĩ kia bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Không. Tu sĩ kia kêu lên thê lương thảm thiết, ngửa ra sau ngã xuống đất, vũng máu một mảnh. Bọn họ vừa mới sự chú ý đều ở phía xa trên người đồng bạn. Không nghĩ tới sẽ bị người bên cạnh trò tươi sống âm chết. Chương 83, hoàn toàn thắng lợi. Đê tiện. Sử Thông gặp liền đồng bạn bên cạnh đều chết rồi, vừa kinh vừa sợ, hoảng loạn giơ lên trường cung, muốn nhắm vào Cố Thần. Đùng. Cố Thần đã sớm chú ý hắn, hắn một có động tác, một cái tắt liền quất tới, nhanh như chớp giật. Khoảng cách gần như vậy dưới, cung tên căn bản khó có thể triển khai ra. Một tát này trực tiếp rút chúng hắn gò má. Nếu không là trên người hắn áo bào lần thứ hai phát ra lồng khí hộ thể, lấy Cố Thần một trưởng lực lượng, là có thể đem Sử Thông tươi sống quạt chết. Dù là không có chuyện gì, hắn nhưng cũng lập tức bị quạt bối rối, hoa mắt váng đầu, Cố Thần tiến lên đá ra một cước. Ầm. Hộ thể lồng khí lại giúp hắn chặn lại rồi công kích, nhưng thân thể hắn lảo đảo một cái. Trực tiếp từ trên sườn núi té lộn xuống. Cố Thần thỏ lên tức rơi, chớp mắt lại đuổi theo, quyền cước đối mặt, không chút lưu tình. Đáng thương Sử Thông chỉ là một cái thuần túy cung tiễn thủ, một khi bị gần người căn bản không có bao nhiêu chống đỡ chỗ trống. Hắn vốn tưởng rằng Cố Thần cũng là cung tiễn thủ, nên không khác mình làm ấy, nhưng thời khắc này hắn rõ ràng ý thức được không phải rồi. Trên người truyền ra một trận lại một trận đau đớn. Cố Thần đơn giản quyền cước cách lồng khí liền đánh cho cả người hắn cơn đau, xương đều nhanh tan vỡ rồi giống như. Ngươi lại dám đánh ta, Vương bắt đản. Hắn tức giận mắng liên tục, ỷ vào hộ thể lồng khí tạm thời không có chuyện gì, nỗ lực dương cung phản kích cố thần. Lạch cạch. Cố thần một phản tay liền đoạt rơi mất trong tay hắn màu tím trường cung, lệnh sắc mặt hắn đỏ lên. Đem cung trả lại ta. Hắn tức giận nói, xoay tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mất tờ linh phủ, hướng phía trước ném đi. Đó là mấy tấm hoàng cấp hạ phẩm ngọn lửa hừng hực phủ, đón gió tự cháy, hóa thành một viên lớn quả cầu lửa, bao phủ hướng về phía cố thần. Cố thần mặt không hề cảm xúc, ngón tay móc lên, triển khai ngũ chỉ cầm hỏa thuật, hỏa cầu kia lập tức như chăm xuyên vào biển, tự động dâng tới lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ đến một trượng to nhỏ. Linh phù loại tu sĩ này phòng chi vật có thể kết hợp sức mạnh đất trời, phát huy nhất định thần thông uy năng, nhưng khuyết điểm là vô pháp giống phép thuật một dạng sử dụng tùy tâm. Hắn vừa ra tay liền phản đã không chế đám lửa này, lòng bàn tay vung lên, khổng lồ quả cầu lửa phủ đầu hạ xuống sử thông. A. Sử thông trên người áo bào tiếp tục phát sáng, bảo vệ hắn, nhưng ngọn lửa kia nhiệt độ cao cách lồng khí vẫn là thiêu đến hắn kêu khổ liên tục. Chịu chết đi. Cố thần lật tay một cái, chiếm được tiền phong báo diễm cương đao xuất hiện tại trên tay, mà màu tím trường cung bị hắn thu vào nhận chứa đồ. Chen. Hắn chém ra một đao, kia sử thông trên người hộ thể lồng khí một trận lay động bất định, rõ ràng so với vừa này yếu đuối một ít. Chớ đã, có chuyện dễ thương lượng. Cảm nhận được nguy cơ sống còn, sử thông rốt cục hoảng rồi, liên tục lăn lộn muốn chạy trốn. Vô cùng chật vật. Cố thần cùng ở phía sau, một đao lại một đao đánh xuống, kia lồng khí chậm rãi yếu đi. Diễm cương đao là hoàng cấp trung phẩm pháp bảo, cố thần lấy phong ngâm đao pháp thôi thúc, nhưng không cách nào lập tức phá này sử thông phòng ngự, nói rõ trên người hắn cái kia áo bào chí ít cũng là hoàng cấp thượng phẩm pháp bảo. Chân cổ, đừng để ý tới hắn rồi. Đi mau. Lúc này, Từ Hoa Hoa đột nhiên nói, đầy mặt kiêng kỵ, nhìn về phía một chỗ. Cố thần theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy kia thiên tuyệt bà đã giết chết bên người hết thảy kẻ địch, hướng phương hướng của bọn họ đi tới. Cố thần hơi thay đổi sắc mặt, bà lao kia thực lực rõ như ban ngày, hiện trường nhiều hơn một nửa người đều là bị nàng giết, nếu là bị nàng nhìn chằm chằm nhưng là không ổn. So sánh với đó, này không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một con đường chết sử thông không đáng bất chấp nguy hiểm ở trên người hắn. Ẩm. Cố thần một đao mạnh mẽ đánh bay hắn, sau lưng phong hành xí bốc lên, vung lên gió mát, cấp tốc bay lên trên không. Từ Hoa Hoa dưới chân xuất hiện một cái phát sáng đai lụa, cũng nâng nàng bay lên. Đồ vật đều cầm đến tay chứ? Cố thần thân thiết hỏi. Bắt được rồi. Từ Hoa Hoa gật gật đầu. Một mặt đắc ý, cố thần muốn vật kia cùng huyền cấp hạ phẩm sinh hoàn đan đồng thời bị sử thông đồng bạn cướp được tay, sở dĩ bọn họ mới quyết định ra tay với bọn họ. Ỷ vào Từ Hoa Hoa khôi lỗi trong bóng tối khống chế toàn cục, bọn họ xuất kỳ bất ý, bán giết cùng đánh lén sử thông hết thể đồng bạn, thuận lợi đem đồ vật lấy vào tay. Này hợp tác đến thiên y rỉ vô phùng, hai người đều thuận lợi hoàn thành rồi nhiệm vụ, thậm chí vượt mức. Giờ khác này đều vô cùng mừng rỡ. Xèo. Xèo. Bầu trời xa xa có cầu vồng bay tới, cực tốc rơi vào chợ đen phòng bán đấu giá phế tích. Hẳn là Kình Minh viện quân, may mà chúng ta rút đi đến nhanh. Không phải vậy không quản là lao thái bà kia vẫn là viện quân, đều đủ chúng ta uống một bình. Thứ Hoa Hoa vỗ vỗ ngực nhỏ, một mặt vui mừng. Xem ra có thể thuận lợi thông qua sát hoạch người không có mấy cái rồi. Cố thần lắc lắc đầu, tử thương quá nhiều người, trong đó hơn nửa vẫn là kia thiên tuyệt bà giết. Thần thông viên mãn tu sĩ quả thật là đáng sợ. Kia nhà giàu mới nổi lần này chết chắc rồi, gọi hắn dám đối với bổn cô nương vô lễ. Thứ Hoa Hoa cười trên sự đau khổ của người khác nói. Cô bé này tính toán chi ly. Nếu kia sử thông không phải đắc tội rồi nàng bị nàng ghi nhớ bên trên, có lẽ không bị thua đến như vậy triệt để. Đáng tiếc, chỉ được đến hắn cung, không được tiễn. Cố thần tiếc nuối nói, sử thông cung tên chính là một bộ, hắn cướp đi cung, lại chưa kịp cướp đi tiễn. Được, thu hoạch của chúng ta đã không nhỏ, lại trở về tìm thiên đình giám khảo trước tiên chia của đi. hai người rơi vào rồi một mảnh trong rừng núi, ẩn nấp lên. Thứ Hoa Hoa xoay tay liền lấy ra 8 cái nhẫn chữ vật. Nhiều như vậy. Cố Thần hơi kinh ngạc. Đều là của ta hành thổ khôi lỗi mang tới, ngoại trừ ngươi mục tiêu của ta ở ngoài, nó ngoài ngạch từ mấy bộ thi thể bên trên thuận tay mò đi rồi nhận chứa đồ. Đáng tiếc, lưu lại quá mức nguy hiểm, không phải vậy thu hoạch khả năng càng to lớn hơn. Từ Hoa Hoa còn có chút tiếc nuối. Ngươi khôi lỗi không thể không kể công, ta chỉ cần ta phần kia, còn lại đạt được nhiều chính là ngươi. Cố Thần nói. Bởi vì từ Hoa Hoa trợ giúp, trận sát hoạch này hắn hầu như không phí bao nhiêu kỉnh, liền không muốn sàm sờ nàng. Không, nói xong rồi hợp tác, liền nên cùng có lợi ích. Huống hồ ngươi tài bắn cung so với ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, sau đó có lẽ còn có cơ hội hợp tác, lúc này khiến ngươi kiếm nhiều một chút, lần tới ngươi trả lại ta rồi. Cô bé này ngược lại hào phóng, chia đều nổi lên chiến lợi phẩm. Cố Thần nghe nói cũng không lập dị, đệ nàng nói làm. 8 cái nhẫn chữ vật, trong đó chứa bạch kình hàm giang hóa thạch nhẫn chứa đồ về từ Hoa Hoa, có sinh hoàn đan cùng Cố Thần mục tiêu nhẫn chứa đồ tắc về hắn. Những vật khác, dựa theo giá trị chia đều. Hai người rất nhanh chia của xong xuôi, lẫn nhau đều rất hài lòng. Đem bạch kình hàm giang hóa thạch cùng sinh hoàn đan giao lên đi, hai chúng ta khẳng định đều có thể gia nhập thiên đỉnh. Hì hì. Từ Hoa Hoa tươi cười rạng rỡ, thời khắc này mới như là nàng cái tuổi này nữ hài, hoạt bát đáng yêu. Sinh hoàn đan ta không dự định giao lên đi. Cố Thần trầm ngâm nói. Hả? Lẽ nào ngươi định đem kia không rõ lai lịch huyền sắc đỉnh nhỏ giao lên đi? Từ Hoa Hoa nhất thời trợn to hai mắt. Nghe tới Cố Thần mục tiêu là như vậy một cái không đáng chú ý vật đấu giá lúc, nàng liền đủ kinh ngạc. Không nghĩ hắn đối với nó chấp nhất như vậy. Cố Thần gật gật đầu. Không sai, ta đối với chiếc đỉnh nhỏ kia có lòng tin, giá trị của nó nên không thấp. Vạn nhất nó kỳ thực không đáng giá đây, đừng quên sát hoạch chỉ lấy 5 người đứng đầu, có thể đừng lật thuyền trong mương rồi. Từ Hoa Hoa nhắc nhở. Chương 84, thiếu nữ rất ô. Nếu là thật dáng dấp kia, đến lúc ta lại giao ra sinh hoàn đan. Kia không là được rồi. Cố Thần cười nói. Hắn có dụng ý của chính mình, trực giác nói cho hắn, kia huyền sắc đỉnh nhỏ tất nhiên có lai lịch không tầm thường. Nhưng là liền Trịnh gia huynh muội cũng không biết đỉnh nhỏ cụ thể công dụng, vậy thì để trong tay hắn vật này thành vô bổ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Đem giống như lúc một cái khác đỉnh giao cho thiên đỉnh, như vật này kỳ thực không lớn bao nhiêu giá trị cũng là thôi. Nếu thật sự có lớn giá trị, đến lúc kia giám khảo tất nhiên muốn tiến hành giải thích. Như vậy một đến mình liền có thể hiểu rõ đỉnh nhỏ bí mật, mở ra bí ẩn này. Kia ngược lại cũng đúng là, ngươi liền thử xem đi. Nếu là chiếc đỉnh nhỏ kia thật giỏi, kia sinh hoàn đan còn có thể nuốt riêng xuống. Từ Hoa Hoa cho rằng Cố Thần là không nỡ đem kia huyền cấp hạ phẩm đan dược giao cho thiên đỉnh, cũng không nghĩ nhiều. Một lát sau, hai người trở lại tháp đầu thành. Tham gia sát hoạch tu sĩ tổng cộng có mấy chục người, nhưng đã trở về cũng chỉ có một cái, là người đàn ông tuổi trung niên, nửa người máu me đầm địa, nhìn bị thương không nhẹ, đang tĩnh tọa chữa thương. Cố Thần hai người trở về, hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, thấy hai người càng thật giống lông tóc không tổn hại dáng vẻ, không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Thiên đình hoàng kim sát thủ vẫn là ngồi ở tại chỗ. Như lão tăng nhập định, hai người trở về không gây nên sự chú ý của hắn. Chân trời ánh nắng chiều liên miên, mắt thấy tà dương liền muốn hạ xuống rồi. Xem ra phần lớn người đều chết ở phòng bán đấu giá nơi đó, nói không chắc ngày hôm nay liền 5 cái tiêu chuẩn đều không đạt tới. Từ Hoa Hoa ngồi ở trên nóc nhà, lắc hai cái chân nhỏ, chà chà nói. Người khác ta không rõ ràng. Bất quá kia thiên tuyệt bà nhất định sẽ trở về. Cố Thần nghiêm túc nói. Lời nói xong, liền gặp chân trời hai vệt cầu vồng phá không mà tới. Vừa nói liền đến, an ngay nói thật, ta thực sự không thế nào muốn cùng lao thái bà kia cùng nhau gia nhập thiên đình. Từ Hoa Hoa khổ cái mặt, bà lao hung ác hiển nhiên cho nàng lưu lại bóng mờ. Hai vệt cầu vồng rơi vào trên đường phố, một người chính là kia Thiên Tuyệt bà bà, nhưng tên còn lại lại làm cho cố thần hai người giật nảy cả mình. Họ Sử dĩ nhiên sống sót trở về rồi. Từ Hoa Hoa trợn to hai mắt, nhìn kia vô cùng chật vật, chẳng biết vì sao không còn áo khoác, còn để trần chân thanh niên. Sử Thông giờ khắc này đầy mặt hể hoải cùng thấp thỏm, trên mặt còn có ứ thương, nhìn chung quanh, vừa nhìn thấy cố thần, con mắt gần như sắp phun ra lửa. Cố thần meo lại hai mắt, quét mắt Sử Thông bên cạnh Thiên Tuyệt bà, đam chiêu. Lúc trước hắn tuy chưa kịp giết đối phương, nhưng lấy lúc đó hỗn loạn tình cảnh, hắn nên không có khả năng lắm sống sót. Trừ phi, có người cứu hắn. Lao thái bà kia dĩ nhiên cứu họ Sử, lẽ nào bọn họ nhận thức? Cơ linh từ Hoa Hoa lập tức rõ ràng, đầy mặt đều là kiêng kỵ. Như hai người thật nhận thức, vậy cũng có chút không ổn. Bọn họ lúc trước đã đem Sử Thông vào chỗ chết đắc tội rồi. Không có khả năng lắm, nếu là như vậy lúc trước ở phòng bán đấu giá Thiên Tuyệt bà sẽ cứu hắn, hẳn là chúng ta đảo tàu sau, bọn họ đạt thành thỏa thuận gì. Ngươi xem tên kia, đáng ra quần áo cùng giày đều không còn. Cố thần nói rằng, lẽ nào? Từ Hoa Hoa con mắt trợn lên càng to lớn hơn, ta đi, họ Xử đủ nặng miệng à. Vì mạng sống, cái gì đều làm. Ngươi nghĩ đến đi đâu rồi? Cố thần chán đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Tên kia mặc trên người tuy rằng đều là pháp bảo, nhưng Thiên Tuyệt bà chỉ cần giết hắn, không phải đến. Nếu không phải là có cái gì không thể cho ai biết cái mông giao dịch, làm sao có khả năng thả qua hắn? Thứ Hoa Hoa ngẩng lên đầu nhỏ, lời thề son sắt nói. Cố thần không nói gì. Này La Lụy tuổi còn trẻ, làm sao sẽ như vậy ô? Theo hai người đến, Thiên Đình Hoàng Kim sát thủ rốt cục mở mắt ra, nhìn lướt qua tối lại sắp trời, đứng lên. Xem ra tổng cộng chỉ sống sót trở về 5 người, hiện tại đem các ngươi cầm đến tay vật đấu giá đều giao ra đây đi. Hắn không mặn không nhạt nói. Chỉ còn dư lại chúng ta 5 cái, nên không quản bắt được ra sao vật đấu giá, đều có thể gia nhập Thiên Đình chứ. Trung niên nam tử kia chờ mong nói. Không. Hoàng Kim sát thủ lắc lắc đầu. Nếu là các ngươi mang đến vật đấu giá giá trị ở trong mắt ta thực sự quá thấp, vẫn cứ không thể thông qua. Hơn nữa, dựa theo quy củ, ta sẽ giết người bị đào thải. Lời này nhất thời làm trong lòng mọi người căng thẳng. Làm sao dáng dấp như vậy? Lúc trước quy củ rõ ràng là vật đấu giá giá trị cao nhất 5 người trúng cử. Bây giờ vừa vặn 5 người, liền nên toàn bộ thông qua mới đúng. Trung niên kia tu sĩ không nhịn được nói. Quy củ. Quy củ là người định, trận sát hoạch này do ta phụ trách, ta nói cái gì chính là cái đó. Ngươi nếu bất mãn ý, có thể bỏ quyền. Hoàng Kim sát thủ tùy hứng nói. Bỏ quyền. E sợ đối phương nói tới bỏ quyền liền mang ý nghĩa chết đi. Trung niên kia tu sĩ tại chỗ liền không dám lại có ý kiến rồi. Các ngươi cũng đừng không hài lòng, đối với mình mang về vật đấu giá có chút lòng tin mà. Ta cũng không phải không có tình người người, cho các ngươi một cái tiểu khen thưởng được rồi, mang đến vật đấu giá giá trị cao nhất người, cá nhân ta có thần bí ngợi khen. Hắn khẽ cười nói, không nhìn thấy hắn sau mặt nạ biểu tình, nhưng ngữ khí thực sự khiến người ta cảm thấy bất cần đời. Giống đùa giỡn giống như. Không biết là tưởng thưởng gì. Mọi người con mắt đều thoáng sáng ngời. Kia Thiên Tuyệt bà mở miệng hỏi. Âm thanh khàn khàn, nghe có chút khiếp người. Đều nói là thần bí khen thưởng. Đương nhiên không thể trực tiếp cùng các ngươi nói. Hoàng Kim sát thủ lắc lắc đầu. Bất quá ta có thể cho một ít nhắc nhở. Khen thưởng là tùy theo từng người. Tỷ như ngươi. Rơi bước vào niết bàn cảnh trở thành đại tu sĩ chỉ có cách xa một bước, ngươi nếu là thứ nhất, ta có thể cân nhắc cho ngươi một viên niết bàn đan. Hắn nhìn Thiên Tuyệt bà nói, Thiên Tuyệt bà nghe nói, trên mặt già không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Được. Quá tốt rồi, lao thân sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Nàng lật tay một cái, không thể chờ đợi được nữa lấy ra ngâm độc ách chỉ bình lưu ly. Cực đạo bộ phận. Như vậy vật đấu giá vốn là công nhận có giá trị nhất bảo bối, Thiên Tuyệt bà lấy được thứ nhất hầu như không có bất ngờ. Đối với nàng mà nói, Hoàng Kim sát thủ khen thưởng thực sự là bay tới tiền của Phi Nghĩa, niềm vui bất ngờ rồi. A, rất tốt. Những người khác thì sao, cũng đem các ngươi lấy ra đi. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu nói. Ta cầm đến tay chính là thượng cổ hung thú bạch kình hàm răng hóa thạch. Từ Hoa Hoa hơi suy nghĩ, một viên to lớn tỏa ra ánh sáng nhỏ hàm răng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái răng này tỷ lệ thể tích một khẩu vại nước đều lớn hơn, hình dạng lệch hình tam giác, toàn thân như hổ phách bình thường. Bạch kình, có người nói là một loại huyết thống vô cùng mạnh mẽ, hình thể dài đến vạn trượng dữ tợn cự thú. Có người nói ở xa xôi thời kỳ thượng cổ, Bạch Kình phủ liền có Bạch Kình qua lại, sở dĩ chỗ này trở thành trung thổ đế quốc, Đông Hoang cùng Nam lĩnh việc không ai quản lý khu vực, sớm nhất cũng là bởi vì nơi này là Bạch Kình một chỗ xào huyệt. Cỡ này truyền thuyết là thật hay giả từ lâu không thể khảo sát, Côn Luân Đại Lục đã sớm gặp không tới Bạch Kình loại dị thú này, nhưng nó lưu lại hóa thạch vẫn có rất nhiều diệu dụng, giá trị liên thành. Chương 85, số 1. Cũng không sai, chỉ so với cực đạo bộ phận kém chút. Hoàng Kim sát thủ gật gật đầu, Bạch Kình mặc dù là thần thoại vậy tồn tại, nhưng này rốt cuộc chỉ là một chiếc răng hóa thạch, vẫn là không sánh được cực đạo bộ phận. Từ Hoa Hoa nghe nói có chút buồn bực, nàng đối với khen thưởng thần bí kia vẫn còn có chút chờ mong. Thiên Tuyệt bà nghe nói, khoe miệng tắc lộ làm ra một bộ chuyện đương nhiên nụ cười. Ta bắt được chính là một cái hoàng cấp thượng phẩm pháp bảo. Trung niên tu sĩ tiến lên, lấy ra bản thân vật đấu giá. Hắn đắc thủ đồ vật tuy rằng danh liệt hoàng cấp thượng phẩm, nhưng pháp bảo này có chút tì vết, hắn không khỏi rất gấp gáp, chỉ lo Hoàng Kim sát thủ không đồng ý. Qua loa, xem ở ngươi về sớm nhất đến phần bên trên, tính thông qua rồi. Hoàng Kim sát thủ lời nói để trong lòng hắn tảng đá lớn tầng tầng hạ xuống. Mặt lộ sắc mặt vui mừng. Hai người các ngươi đây. Hắn nhìn về phía còn lại cố thần cùng sử thông. Tiên bối, ngươi xem toàn thân hắn hầu như chỉ còn dư lại quần lót, khẳng định cái gì vật đấu giá đều không mang về, trực tiếp giết là được rồi, đừng lãng phí thời gian rồi. Thứ Hoa Hoa chỉ vào sử thông, nham hiểm nói. Sử thông lập tức cuống lên, tiên bối, đừng nghe nàng nói lung tung. Ta mang về vật đấu giá rồi. Hắn vội vã từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống lớn đồ vật, pháp bảo, linh phủ, vật liệu đều có. Những thứ này đều là chút đầu thừa đuôi thẹo, giá trị không cao, nhưng xác thực xuất hiện tại trước bán đấu giá sách tranh bên trên, không phải từ những nơi khác đem ra dao động giám khảo. Cố thần cùng Từ Hoa Hoa đều giật mình, không khỏi nhìn về phía Thiên Tuyệt bà. Hiển nhiên, những thứ đồ này hẳn là Thiên Tuyệt bà cho sử thông, nàng giết phòng bán đấu giá nhiều người như vậy, tùy tiện bỏ ra một điểm thu hoạch liền được rồi. Chỉ là, nàng vì sao không những cứu sử thông, còn muốn giúp hắn thông qua thiên đỉnh sát hoạch. Quả nhiên có dơ bẩn giao dịch. Từ Hoa Hoa đô la một câu. Những vật đấu giá này đều không nhiều lắm giá trị, nhưng lượng cũng không ít, coi như ngươi thông qua rồi. Hoàng Kim sát thủ phán xét nói, kia sử thông nhất thời thật lớn thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía cố thần lúc, đầy mặt cười nhạt. Cửa ải này tổng quản quá rồi. Hắn cũng coi như gia nhập thiên đình rồi. Ngày hôm nay bởi vì cố thần cùng tiểu nha đầu kia, hắn tổn thất nặng nề, kém chút liền mệnh đều không còn. Món nợ này hắn nhớ kỹ, ngày sau có rất nhiều cơ hội làm cho đối phương trả lại. Còn lại cố thần còn chưa lấy ra vật đấu giá, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ta đắc thủ chính là số 3 vật đấu giá. Cố thần lật tay một cái, lấy ra một viên cổ điển huyền sắc đỉnh nhỏ. Mọi người thấy thế, thoáng kinh ngạc. Chiếc đỉnh nhỏ này, bọn họ đều đang không có ấn tượng. Sử thông cẩn thận xem xét vài lần, đống nhiên cười ha ha. Cười chết ta rồi họ Trần, ngươi phí lớn như vậy kình. Kết quả là lấy này rác rưởi vật đấu giá sao? Chiếc đỉnh nhỏ này ta có chút ấn tượng, một điểm thần thông uy năng đều không có, sợ là liền hoàng cấp hạ phẩm pháp bảo cũng không bằng. Tiên bối, nên giết tiểu tử này, vật này căn bản không có giá trị. Hắn nhất thời giữ tận lộ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chờ đến cơ hội có thể trả thù cố thần. Trung niên tu sĩ cùng Thiên Tuyệt bà cũng không nói lời nào, Sử Thông mặc dù nói đến không tử tế, nhưng cũng là sự thực. Chiếc đỉnh nhỏ này dựa theo Kình Minh Chợ Đen lời giải thích, có vẻ như cùng một tông đại cơ duyên hữu quan, cái này cũng là giá trị của nó vị trí. Nhưng là loại này đồn đại quá vô nghĩa, tuy tiện từ một chỗ trong mộ huyệt đào ra cái đồ cổ, ta cũng có thể nói nó là thượng cổ để lại trí bảo, vấn đề là ai sẽ tin. Bước lớn như vậy nguy hiểm đi cướp đoạt như thế một cái vật đấu giá, dưới cái nhìn của bọn họ cố thần đầu e sợ có vấn đề. Hoàng Kim sát thủ cũng không để ý tới Sử Thông xúi giục, cẩn thận xem thêm đỉnh nhỏ vài lần, ngữ khí lộ ra điểm trịnh trọng. Thông qua rồi. Mọi người một trận kinh ngạc, giá trị như vậy thấp đồ vật đều có thể thông qua sát hạch. Xem ra chỉ phải sống trở về, tùy tiện mang chút vật gì đều có thể thông qua nha, này giám khảo so với nhìn qua nhân từ rất nhiều. Trung niên tu sĩ nói thầm, lúc trước hắn còn rất hồi hộp, lo lắng cho mình pháp bảo kia không hợp cách, không nghĩ tới giám khảo yêu cầu nguyên lai như vậy thấp. Điều này cũng có thể thông qua. Sử Thông nhất thời cầm, đầy mặt không cam lòng. Kia Trần Cổ vận khí thật tốt, gặp phải dễ nói chuyện giám khảo rồi. Tiên bối, nên quyết định lần khảo hạch này thứ tự rồi. Thiên Tuyệt bà nhắc nhở, có vẻ rất nhiệt tình. Không nghi ngờ chút nào, nàng mang về vật đấu giá có giá trị nhất, lẽ ra nên là sát hạch thứ nhất, thu được khen thưởng thần bí kia. Hoàng Kim sát thủ gật gật đầu, thuận miệng nói ra xếp hạng. Sử Thông thứ 5, Cao Phàm thứ 4, Từ Hoa Hoa thứ 3, Thiên Tuyệt thứ 2, Trần Cổ, số 1. Lúc trước xếp hạng mọi người đều không có lo ngại, nhưng nghe đến cuối cùng, tập thể sửng sốt một chút. Thứ nhất không phải Thiên Tuyệt bà. Cố Thần nhếch miệng lên độ cong, hắn thắng cược, chiếc đỉnh nhỏ kia quả nhiên ẩn giấu đi to lớn giá trị. Tiền bối, ngươi nói không sai chứ? Lao thân mang về nhưng là cực đạo bộ phận, làm sao sẽ không bằng một cái lai lịch không rõ đỉnh nhỏ. Thiên Tuyệt bà thần sắc gâm châm lại. Ngươi đang chất vấn quyền uy của ta sao? Điểm này sức phán đoán ta sẽ không có. Hoàng Kim sát thủ âm thanh lạnh lẽo. Thiên Tuyệt bà lập tức ý thức được lời của mình đường đột, đối phương nhưng là Hoàng Kim sát thủ, không phải là mình trêu tới. Tiền bối bất giận. Chỉ là lao thân có chút không rõ, chiếc đỉnh nhỏ kia đến tột cùng có gì huyền diệu, vì sao có thể vượt qua cực đạo bộ phận. Nàng cắn răng nói. Thấy mọi người đều một mặt nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, Hoàng Kim sát thủ chậm rãi mở miệng. Các ngươi có biết trận sát hoạch này vì sao phải các ngươi đối với Kình Minh Chợ Đen ra tay? Lẽ nào ta Thiên Đình sẽ cùng đến cần muốn cướp như vậy một cái thế lực nhỏ vật đấu giá? Mọi người rơi vào trầm tư, bọn họ đều không ngẫm nghĩ quá điểm ấy. Kình Minh là thế lực nhỏ. Tuyệt đối không phải, nhưng cùng thân là tam đại hắc ám thế lực một trong Thiên Đình so với, nói như vậy cũng không sai. Thiên Đình để ta đảm nhiệm ngày hôm nay giám khảo, ngoại trừ là muốn sát hoạch các ngươi, cũng là muốn thuận tay mang đi trên buổi đấu giá một thứ. Đồ vật như vậy, chính là huyền sắc tiểu đỉnh này. Hoàng Kim sát thủ nói xong. Mọi người thần sắc đều là biến đổi. Chiếc đỉnh nhỏ này, nguyên lai có giá trị lớn như vậy. Dù là cố thần cũng âm thầm tâm kinh, Thiên Đình dĩ nhiên nguyên bản liền hướng về phía chiếc đỉnh nhỏ này mà đến, xem ra giá trị của nó so với mình nguyên lai tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Thiên Đình cho ta truyền đạt nhiệm vụ hôm nay lúc, ta suy nghĩ ngược lại đều muốn thử thách các ngươi, liền để cho các ngươi trước tiên ra tay. Xem các ngươi ai có thể hay không con mắt tinh đời, đem chiếc đỉnh nhỏ này mang về cho ta. Cực đạo bộ phận tuy tốt, nhưng độc ách chỉ vẹn vẹn là trung đẳng thể chất đặc thù, luận giá trị, còn kém rất rất xa chiếc đỉnh nhỏ này. Trần Cổ phát hiện nó đối với ta Thiên Đình giá trị, lẽ ra nên là sát hoạch thứ nhất. Mọi người trầm mặc rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên có như vậy ẩn tình. Này Trần Cổ không biết là đúng như giám khảo nói ánh mắt hơn người, vẫn là nói vận khí quá tốt. Từ Hoa Hoa giật mình nhìn cố thần, không nghĩ tới thật bị hắn cho đoán trúng rồi. Thiên Tuyệt bà ý thức được chính mình niết bàn đan là thật bay, âm trầm nhìn cố thần, con ngươi nơi sâu xa né qua một tia sát ý. Tiên bối, đỉnh nhỏ đến tột cùng có ra sao giá trị, để thiên đình như vậy lưu ý. Trung niên tu sĩ hiếu kỳ dò hỏi. Chuyện này các ngươi gia nhập thiên đình, thu được sử dụng tình báo chỉ tư cách sau cũng có thể biết, hiện tại nói cho các ngươi cũng không sao. Các ngươi có từng nghe nói qua, khí vương Tưởng Bách Minh. Chương 86, khí vương binh khố. Khí vương. Nghe được danh tự này, cố thần cùng từ hoa hoa đều không có phản ứng gì, nhưng bà lão kia cùng trung niên tu sĩ phản ứng rất lớn. Tiền bối nói nhưng là 800 năm trước danh chấn đại lục, được xưng trung thổ đế quốc thứ nhất luyện khí sư, Côn Luân đại lục từ trước tới nay thứ nhất luyện khí thiên tài vị kia khí vương. Lẽ nào chiếc đỉnh nhỏ kia là khí vương luyện chế bí bảo? Hai người đều một mặt thay đổi sắc mặt, khí vương tên đã từng không người không biết không người không hiểu, mặc dù 800 năm sau đại lục vẫn truyền lưu hắn truyền thuyết. Có người nói hắn 5 tuổi sẽ luyện khí, 11 tuổi cũng đã là luyện khí tông sư, đến 30 tuổi thời điểm, cũng đã bị đại lục thế lực khắp nơi tôn sùng là khách quý. Chính là trung thổ đế quốc hoàng thất muốn xin hắn luyện khí, cũng phải thiên nhân cảnh thánh nhân 3 lần đến mời mới được. Đáng tiếc, như thế một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, lại tráng niên mất sớm, 31 tuổi liền bởi bệnh qua đời. Hắn chết, đã từng bị cho rằng là Côn Luân đại lục cực tổn thất lớn, không thua gì thánh nhân chi thương. Như hắn không chết, chỉ cần cho hắn 100 năm thời gian, đủ để đem Côn Luân đại lục toàn bộ luyện khí trình độ đẩy mạnh dòng dã một thời đại. Như thế một cái nhân vật huyền thoại, sau khi hắn chết hắn tự tay luyện chế quá mỗi một món pháp bảo đều thành thất truyền, mỗi một kiện đều có thể ở trung thổ đế quốc lớn nhất trên buổi đấu giá đánh ra giá trên trời. Nếu huyền sắc đỉnh nhỏ là hắn tự tay luyện chế, mặc dù không nhìn ra nắm giữ cái gì uy năng, cũng là giá trị liên thành. Biết được bảo bối này cùng khí vương Tưởng Bách Minh hữu quan, mọi người nhất thời cũng không cảm thấy được cố thần đưa nó nộp lên là số may, trái lại cảm thấy thiệt thòi lớn rồi. Như thế một cái bảo bối, liền đổi lấy gia nhập thiên đình tư cách, nghĩ như thế nào đều không có lời. Chiếc đỉnh nhỏ này xác thực vô cùng có khả năng là khí vương tự tay luyện chế, nhưng không phải là cái gì bí bảo, xác thực nói, nó chỉ là một cái đường dẫn. Hoàng Kim sát thủ lắc lắc đầu, nói bổ sung. Hơn nữa con đường như vậy dẫn, tục truyền toàn bộ Côn Luân đại lục tổng cộng có 99 viên. Đường dẫn? Dẫn hướng về nơi nào? Cố thần không nhịn được hỏi, rốt cục, nghe được hắn muốn nghe rồi. Dẫn hướng về khí vương binh khố. Hoàng Kim sát thủ nở nụ cười, nghe đồn khí vương ở trước khi chết, kiến tạo một cái khổng lồ kho vũ khí, bên trong đều là hắn tự tay luyện chế pháp bảo, số lượng cực kỳ khổng lồ. Trên đại lục có một câu đồn đại, đến khí vương binh khố giả được thiên hạ, lời này có lẽ khuyết đại điểm, nhưng rất nhiều người đều cho rằng, trong khí vương binh khố binh khí, vũ lực chi mạnh, nếu là bị cái nào thế lực lớn được, liền đủ để dao động trung thổ đế quốc ở đại lục thống trị căn cơ. Ở đây 5 người từng cái đầy mặt khiếp sợ, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao nói chiếc đỉnh nhỏ này đối với thiên đình giá trị lớn nhất rồi. Nếu thiên đình có thể nắm giữ khí vương binh khố, kia tam đại hắc ám thế lực cách cục chớp mắt sẽ bị lật đổ. Tại sao đường dẫn có 99 viên, khí vương đang suy nghĩ gì? Trung niên tu sĩ lại hỏi, cố sự này dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, nếu không là gia nhập thiên đình, e sợ từ bình thường con đường khó có thể biết được loại này bí ẩn. Khí vương kỳ tài ngút trời, dòng suy nghĩ khác hẳn với người thường. Ai biết hắn nghĩ như thế nào? 99 viên đỉnh nhỏ truyền thuyết tự 800 năm trước khí vương chết rồi liền truyền lưu rất rộng, mỗi người nói một kiểu, nhưng mãi đến tận hiện tại, cũng không người nào biết khí vương binh khô ở đâu, phải dùng làm sao đường dẫn tìm tới nó. Thậm chí có người nói, khí vương binh khô căn bản không tồn tại. Có thể, chỉ có tập hợp đủ 99 viên đường dẫn mới có thể tìm tới khí vương binh khô. Những năm gần đây, đại lục thế lực khắp nơi thả rằng tin nó có không thể tin nó không, vẫn luôn đang cố gắng thu gom, ta thiên đỉnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người nghe đến mê mẩn, cố thần cảm xúc một trận dâng trào. Đỉnh nhỏ lai lịch so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, như vậy xem ra, kia Âm Dương Kiếm Tông hẳn là ngẫu nhiên được đỉnh nhỏ, biết rồi lai lịch của nó coi là tông môn bí bảo, nhưng không nghĩ bị hộ tống Trịnh gia huynh muội cho trộm đi rồi. Việc quan hệ khí vương binh khố, Cố Thần mơ tưởng mong ước. Nếu khí vương binh khố này thật giống truyền thuyết lợi hại như vậy, hắn nếu có thể đắc thủ, có lẽ liền có thể càng nhanh hơn hướng về Hoàng Phủ Vô Kỵ báo thù rồi. Đáng tiếc, dòng dã 99 viên đỉnh nhỏ, muốn tập hợp đủ độ khó quá to lớn rồi. Hơn nữa để giám khảo khẩu khí này, phải tìm được kho vũ khí cũng khả năng cũng không phải tập hợp đủ đỉnh nhỏ, có lẽ còn cần những khác kỳ ngộ. Chiếc đỉnh nhỏ này, chính là một cái bánh nướng, tạm thời muốn ăn lại ăn không được. Bằng vào ta tình cảnh bây giờ, vẫn là đừng đi nghĩ khí vương binh khố này chuyện. Ngược lại trong tay ta có nắm một viên đỉnh nhỏ, đã chiếm cư tiên cơ, mau chóng tăng cao thực lực bản thân mới là chính đạo. Bây giờ ta lấy được sát hoạch thứ nhất, không biết có thể được tưởng tượng gì. Giải quyết một cái nghi hoặc, Cố Thần trở về đến hiện thực đến, chờ mong nhìn giám khảo. Đối phương là cái hoàng kim sát thủ, cho phần thưởng của hắn tổng sẽ không quá kém chứ. Được rồi, khí vương binh khố đề tài chấm dứt ở đây. Các ngươi đồ vật ta đều nhận lấy, chúc mừng các ngươi gia nhập thiên đình. Hoàng kim sát thủ háng giọng một cái, hiện tại đi theo ta, mang bọn ngươi vào thiên môn. Chân cổ, phần thưởng của ngươi đợi được thiên đình bí cảnh, hoàn thành nghi thức sau ta lại cho ngươi. Hắn nhìn Cố Thần một mắt, nói bổ sung. Cố Thần gật gật đầu, trong lòng khá là nhảy nhót. Cuối cùng cũng coi như là gia nhập thiên đình, còn có thu hoạch bất ngờ, thực sự là song hỷ lâm môn. Hoàng kim sát thủ chợt thổi tiếng huýt sáo, chỉ thấy trong bầu trời đêm, một đoàn bóng đen to lớn từ phía chân trời cấp tốc đáp xuống, giáng lâm ở trong thành. Đó là một đầu to lớn quả đen, lông chim từng chiếc như tinh cương bình thường, cuối còn dài có dữ tợn sức mang rô. Trên lưng của nó nhưng là rất trống trải thư thích, mười mấy người ngồi đều thừa sức. Mọi người dồn dập lên vật cưới, Cố Thần đi tới lúc, không tên cảm thấy sau lưng một luồng hơi lạnh. Vừa quay đầu, phát hiện là kia Thiên Tuyệt bà nhìn mình chằm chằm, cười lạnh vài tiếng. Gay go. Cố Thần nhíu mày, e sợ này Thiên Tuyệt bà đối với mình tâm sinh sát ý rồi. Nàng tựa hồ đối với giám khảo nhắc tới kia Niết Bàn Đan cực kỳ lưu ý, có thể một mực sát hoạch thứ nhất bị chính mình cướp đi, làm cho nàng vô hụt. Lấy nàng ở phòng bán đấu giá độc giết một đoàn tu sĩ ngoan độc đến xem, như chính mình là đàn, e sợ nàng biết. Cố Thần mí mắt rực rực, đây là một ẩn tại nguy hiểm nhân tố, không thể không phòng. To lớn quả đen mang theo mọi người qua lại ở đêm đen trong tầng mây, tốc độ cực nhanh, so với Cố Thần phong hành xí dùng tốt hơn nhiều. Sau một canh giờ, mọi người giáng lâm ở một chỗ vách đá bên trên. Hoàng kim sát thủ đứng ở bên cạnh vách núi, tay từ áo bào trắng bên trong rối ra, trên cổ tay kia mang một cái vòng tay tinh nguyệt. Phóng tầm mắt toàn bộ Côn Luân đại lục, ta thiên đỉnh thần bí trình độ có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chi sở dĩ như vậy, trong đó một cái nguyên nhân là bởi vì ngoại giới cực ít có người có thể biết thiên đỉnh cụ thể phương vị. Các ngươi nếu đã gia nhập thiên đỉnh, liền có tư cách hiểu rõ những bí mật này rồi. Ta thiên đỉnh trên tới thánh địa, dưới tới mỗi cái phân đà, đều ở vào lấy thần thông mở ra trong không gian bí cảnh. Mỗi cái bí cảnh phân tán ở đại lục các nơi, chỉ có thông qua thiên môn mới có thể đi vào. Mà muốn lệnh thiên môn hiện ra, nhất định phải mang theo ta thiên đỉnh vòng tay tinh nguyệt. Hoàng kim sát thủ lời nói xong, vòng tay phóng ra tia sáng chói mắt, hướng vách đá dưới ném ra một vệt sáng. Vù! Chỉ thấy phía dưới vách núi, trong hư không, dĩ nhiên chậm rãi lộ ra một cánh cửa ánh sáng, muôn hình vạn trạng. Thiên môn đã mở, vào ta thiên đỉnh. Hắn nói ra, hướng về bên dưới vách núi thả người nhảy một cái, chui vào trời trong môn phái. 5 người hít sâu một cái, lần lượt theo vào. Chương 87, Thiên đỉnh bí cảnh. Một trận cường quang qua đi, mọi người xuất hiện tại do cẩm thạch lát mà thành trên quảng trường. Chu vi hoa thơm chim hót, có mấy phần vân mộng tiên cảnh mùi vị. Thiên đỉnh vốn là hắc ám thế lực, nhưng một cái phân đà bí cảnh lại xuất trần mờ ảo, để 5 tên mới lên cấp thành viên rất là kinh ngạc. càng thêm kỳ dị, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đỉnh mây dĩ nhiên có một tòa cửu trọng thiên cung như ẩn như hiện, khí thế bàng bạc, uy nghiêm dày nặng. Thiên đình ở đại lục các nơi tổng cộng có 300 nơi phân đà bí cảnh, mỗi sử phạt đà có 2 cái thiên môn làm cửa ra vào. Đơn giản hướng về các ngươi giới thiệu một chút, mỗi cái bí cảnh cơ bản đều do 3 cái bộ phận tạo thành, phân biệt là Bích Lạc Lâu, Công Đức Phường cùng Tình Báo Trì. Hoàng Kim sát thủ mang theo mọi người đi qua quảng trường, ngờ ngợ có thể thấy được một ít ăn mặc thiên đình chế tạo áo bào trắng, mặt mang mặt nạ sát thủ lui tới. Bích Lạc Lâu phụ trách phân đà to to nhỏ nhỏ rất nhiều tạp vụ, bao quát các ngươi gia nhập thiên đình nghi thức cũng ở đó tiến hành. Công Đức Phường là các ngươi lĩnh sát thủ nhiệm vụ địa phương, chỉ muốn các ngươi có thực lực, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu được tương ứng công đức. Công đức có thể dùng để đổi lấy rất nhiều đồ vật, công pháp bí tịch, pháp bảo, đặc thù vật liệu không thiếu gì cả. Theo các ngươi tích lũy công đức càng ngày càng nhiều, sát thủ đẳng cấp cũng sẽ có tăng lên. Cho tới tình báo chỉ, là thiên đình rất nhiều sát thủ trao đổi lẫn nhau tình báo địa phương, rất hữu dụng, những ngươi này sau đó chậm rãi hiểu rõ. Cố Thần một đường thật lòng nghe, âm thầm hưng phấn, gia nhập thiên đình quả nhiên không sai. Có tình báo chỉ, chính mình liền có thể hiểu rõ kẻ thù cùng đối địch thế lực động thái, không đến nỗi giống trước như vậy không biết gì cả. Mà Công Đức Phường, càng cho hắn cung cấp một cái mạnh mẽ con đường. Nho nhỏ hoàng gia cung phụng là không thể vẫn thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu, thiên đình mới có thể giúp trợ hắn càng nhanh hơn trưởng thành. Kia bầu trời đây. Bầu trời kia kiến trúc là cái gì? Từ Hoa Hoa không nhịn được hỏi. Cái này cũng là mọi người trô hiếu kỳ, bí cảnh bầu trời tòa kia thiên cung thực sự quá đồ sộ, nhìn mới là bí cảnh này bên trong khẩn yếu nhất địa phương. Đó là ta thiên đình thánh địa cửu trọng thiên cung, các ngươi nhìn thấy chỉ là một đạo hình chiếu. Mỗi cái bí cảnh cùng thiên cung tồn tại đặc thù liên hệ, từ trong bí cảnh đều có thể nhìn thấy thiên cung hình chiếu. Hoàng Kim sát thủ nói rằng, mọi người thấy đến tâm linh chập chờn. Đó chính là đại lục tam đại hắc ám thế lực một trong tổng bộ. Quả thực nhìn bất phàm, nơi đó tất nhiên là cường giả tập hợp. Phải như thế nào mới có thể đi vào thiên cung thánh địa? Sử thông tràn đầy phấn khởi hỏi. Lúc này, mọi người đã là đến Bích Lạc Lâu. Ta thiên đình sát thủ tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp, phân biệt là thanh đồng sát thủ, bạch ngân sát thủ, Hoàng Kim sát thủ còn có cao cao tại thượng phong hào sát thần. Chỉ muốn các ngươi có thể trở thành là Hoàng Kim sát thủ, liền có tư cách đi tới thiên cung rồi. Ngoài ra, chính là trở thành thiên cung đạo tử hoặc là chuẩn đạo tử, địa vị cao cả, cũng có tư cách tiến vào thiên cung. Không biết cái gì là đạo? Cái gì lại là chuẩn đạo tử? Thiên Tuyệt bà hỏi. Thiên đình sát thủ đẳng cấp 5 người trước đó bao nhiêu đều nghe nói qua, nhưng này đạo tử vừa nói nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Cái gọi là đạo tử, tương đương với ta thiên đình thiên đế tương lai người thừa kế, đến thiên đế tuyệt học, tương lai nhất định phải dẫn dắt thiên đình thiên chi kiêu tử, mặc dù phong hào sắt thần thấy, cũng chỉ có thể ngang hàng tương giao. Mà chuẩn đạo tử, lại là đạo tử dự bị ứng cử viên, nhân số nhiều một chút. Địa vị tương đương với Hoàng Kim sát thủ. Bọn họ là làm thiên đình tương lai người thừa kế bồi dưỡng, nắm giữ đãi ngộ cực cao. Thiên đế người thừa kế. Mấy người đều thần sắc chấn động. Thiên đế, đó là trong truyền thuyết thiên đình lãnh tụ, không gì sánh được thần bí, dậm chân một cái có thể để cho Côn Luân đại lục động đất nhân vật. Dĩ nhiên là người thừa kế của hắn ứng cử viên, không trách ở thiên đình sẽ nắm giữ đặc thù đãi ngộ rồi. Không biết như thế nào mới có thể trở thành là đạo tử. Sử thông hưng phấn hỏi. Nghe nói lời này, Hoàng Kim sát thủ cười ra tiếng, ngữ khí lộ ra điểm chẳng đáng. Ngươi đây cũng đừng nghĩ đến, đừng nói đạo tử, chính là chuẩn đạo tử, ngươi cũng tuyệt đối không thể. Sử thông sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, muốn phản bác lại không dám. Hoàng Kim sát thủ ánh mắt ở trên thân 5 người quét một vòng. Bất luận đạo tử vẫn là chuẩn đạo tử, niên kỷ cũng không lớn, đều là người bên trong chân long, kỳ tay ngút trời, hầu như mỗi một cái đều nắm giữ lợi hại thể chất đặc thù. Trong các ngươi, muốn nói ai có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, đại khái là tiểu nha đầu này đi. Từ Hoa Hoa, ngươi niên kỷ có thể có 14 tuổi. Hoàng Kim sát thủ vuốt cằm, hỏi. Ta mới 12 tuổi. Từ Hoa Hoa kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Mới 12 tuổi sao? Hoàng Kim sát thủ hơi kinh ngạc, 12 tuổi cũng đã có cái này tu vi, tiểu nha đầu này, 8 phần 10 là thể chất đặc thù. Thật tốt nỗ lực, ngươi có hy vọng trở thành chuẩn đạo tử. Hắn khó được cổ vũ vài câu, khiến cho mấy người khác đặc biệt là Sử Thông lộ ra nồng đậm đấu kỵ ánh mắt. Trần Cổ đây. Trần Cổ cũng mới 16 tuổi, hắn có cơ hội không? Từ Hoa Hoa tò mò hỏi. Trong 5 người, liên nàng cùng Cố Thần nhỏ tuổi nhất, chính là Sử Thông đều 20 vài rồi. Nghe nói lời này, mọi người cũng rất tò mò, Cố Thần trong lòng mình càng căng thẳng. Ở Bạch Kinh Phủ, lấy tuổi tác của hắn đạt đến thần thông trung kỳ xem như là rất tốt rồi. Nhưng nếu đặt ở toàn bộ đại lục đến xem, lại còn chưa đủ. Hoàng Kim sát thủ trần trừ một lúc, Cố Thần cho hắn ấn tượng cực sâu, sở dĩ hắn không có giống đối với Sử Thông như vậy chẳng đáng. Nếu như hắn nắm giữ thể chất đặc thù, dù cho chỉ là trung đẳng, liền có một ít cơ sẽ trở thành chuẩn đạo tử. Từ Hoa Hoa cũng không biết là không phải thiếu thông minh, nghe nói gọn gàng dứt khoát hỏi, Trần Cổ, ngươi là thể chất đặc thù sao? Cố Thần nghe nói, khoe miệng nở một nụ cười, mang theo điểm tiếc nuối ngữ khí. Không phải. Từ Hoa Hoa nhất thời thở dài, vì hắn cảm thấy đáng tiếc, kia tên là Cao Phàm trung niên tu sĩ cũng một mặt tiếc hận. Thiên Tuyệt bà cười nhạt hai tiếng, Sử Thông tắc một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, đới móc nói. Nói như vậy, hắn cùng ta cũng không khác nhau gì cả mà. Kém đến có thể nhiều, ai giống ngươi, đi cửa sau tiến thiên đình. Từ Hoa Hoa xem thường nói, Sử Thông sắc mặt lúng túng đến toàn bộ đều tái nhợt rồi. Này đáng trách nha đầu, dĩ nhiên trước mặt mọi người bóc hắn gáy, sớm muộn muốn cùng nàng tính món nợ này. Được rồi, đến nơi rồi, trước tiên mang bọn ngươi đi lĩnh đồ vật. Hoàng Kim sát thủ không nhiều hơn nữa nói, mang theo mọi người ở bích lạc trong lầu từng người lĩnh thiên đình chế tạo áo bào trắng, mặt nạ còn có vòng tay tinh nguyệt. Sau chính là tương đối dài dòng nghi thức. Hơn một canh giờ sau, 5 người chính thức trở thành thiên đình đồng thao cấp sát thủ. Chúc mừng các ngươi chính thức trở thành thiên đình một phần, ta gọi Dương Truy. Hoàng Kim sát thủ báo cho tên của chính mình, xem như là đối với 5 người một loại tán thành. Tên của hắn rất kỳ quái, không biết là không phải dùng tên giả, lập tức cũng làm người ta nhớ kỹ rồi. Mỗi một cái mới gia nhập sát thủ cũng có thể ở công đức phường lĩnh đến 3 bản bí tịch, hiện tại các ngươi có thể đi nhìn một cái rồi. Trần Cổ ngươi lưu lại, ta nói với ngươi tốt khen thưởng. Chương 88, đáng tiếc hắn không phải. Dương Truy đem Cố Thần đơn độc lưu lại, muốn thực hiện lời hứa. Nghe nói công đức phường có miễn phí bí tịch có thể lĩnh, còn lại 3 người đều nhảy nhót rời đi rồi. Chỉ có Thiên Tuyệt bà. Trước khi rời đi âm trầm nhìn Cố Thần một mắt, tựa hồ vẫn đối với sát hoạch thứ nhất bị đoạt sự tình canh cánh trong lòng. Mọi người đi sau, Dương Truy nhìn đi xa Thiên Tuyệt bà, đối với Cố Thần trêu nói. Được ta phần thưởng này, lại đắc tội như vậy một cái mụ phù thủy, cũng không biết ngươi là may mắn vẫn là bất hạnh. Vậy thì muốn xem tiền bối cho khen thưởng đủ không có suy nghĩ rồi. Cố Thần trầm ổn nói. Hắn đương nhiên nhìn thấy Thiên Tuyệt bà dáng vẻ, cũng biết ngày sau chắc chắn phiền phức. Nhưng trước mắt, hắn vẫn là càng mong đợi cái gọi là khen thưởng. Gặp Cố Thần tí ti không sợ, Dương Truy càng thêm cảm thấy tiểu tử này có chút bất phàm. Ngươi có thể nói cho ta, những người khác đều nhìn chằm chằm có giá trị nhất mấy dạng kia vật đấu giá, ngươi tại sao ngược lại tuyển chọn kia huyền sắc đỉnh nhỏ sao? Cố Thần mặt không biến sắc. Đương nhiên là bởi vì ta ánh mắt tốt. Dương Truy nhất thời cười không nói, trực giác nói cho hắn tiểu tử này có ý đồ khác, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nhiều hỏi dò. Ở thiên đình, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng? Hắn dò hỏi. Mặc ta chọn. Cố Thần khá là kinh ngạc, đây cũng quá hảo phóng đi. ngươi có thể tùy tiện nói một chút xem, đương nhiên muốn hợp lý, không thể dở công phu sư tử ngoạm. Cố Thần nhất thời trở nên trầm tư. Nay thật đúng là một tin tức tốt, để chính hắn chọn, rõ ràng là tổn dẫn hậu bối tâm tư, hắn cũng sẽ không khách khí rồi. Nên muốn bí tịch, đan dược vẫn là pháp bảo. Cố Thần trong óc từng cái né qua rất nhiều ý nghĩ. Đan dược lời nói hắn vừa mới được một viên huyền cấp hạ phẩm sinh hoàn đan, chính là mình không dùng được, bán đi lời nói cũng có thể đổi không ít hoàng cấp thượng phẩm đan dược. Thêm vào hoàng gia hiếu kính, hắn tạm thời là không thiếu đan dược tài nguyên. Bởi vậy, bí tịch cùng pháp bảo là chân thật nhất. Xin hỏi tiền bối, không biết công đức phường bên trong có thể lĩnh đến 3 bản bí tịch là thế nào? Dương Truy trong mắt toát ra tán thưởng chi mang, tiểu tử này tâm tư quả nhiên kỹ càng. 3 bản bí tịch là thiên đình sát thủ đều sẽ tu luyện, phân biệt là Quang Hy Thân Pháp, Tỏa Nguyên Thuật, cùng Thiên Cương Nhị Thập Thất Tán Thủ. Từ tên bên trên, ngươi thì có thể nghe được ra chúng nó cụ thể công dụng. Cố Thần gật gật đầu, nhớ lại lúc trước Hoàng Bình Chương đánh lén mình đêm đó. Nghĩ đến khi đó hắn kia lợi hại thân pháp chính là Quang Hy Thân Pháp, hắn có thể lén lút nhòm ngó chính mình không bị phát hiện, lại là dựa vào Tỏa Nguyên Thuật. 2 bản này bí tịch đều là sát thủ chuẩn bị, cùng Minh Thần Cung U Minh Thân Pháp cùng Liễm Tức Thuật tương tự giống như, là thiên đỉnh sát thủ một đại đặc thủ. Đến với Thiên Cương Nhị Thập Thất Tán Thủ, nghe tới hẳn là một môn võ kỹ. Nói như thế, chính mình được 3 bản bí tịch sau, tạm thời là không cần thiết lại muốn bí tịch rồi. Huống hồ, Dương Truy có thể lấy ra bí tịch, cho dù tốt có thể tốt hơn Tam Thập Tam Trọng Thiên Bí Thuật. Cố Thần đắn đo suy nghĩ sau, quyết định muốn một món pháp bảo, một cái phòng ngự loại pháp bảo. Hắn vừa mới đắc tội rồi thần thông viên mãn cảnh giới Thiên Tuyệt Bà Bà, muốn một cái tốt một chút pháp bảo phòng thân không thể tốt hơn. Hắn nói ra chính mình nhu cầu. Muốn phòng ngự loại pháp bảo sao? Này ngược lại là đủ thực dụng. Dương Truy cười nói, suy nghĩ một chút, xoay tay lấy ra một cái màu trắng bạc dây xích tay, phía trên nạm một viên màu vàng đất tinh thạch. Đây là Trần Thuẫn Thủ Liên, ta lúc trước làm nhiệm vụ lúc ngẫu nhiên đắc thủ, xem như là trong các pháp bảo hoàng cấp hiếm có tinh phẩm, liền cho ngươi rồi. Vòng tay này dùng thần thức điều khiển, có thể toàn phương vị điều động chu vi trong vòng trăm trượng thổ nguyên khí, hình thành thuận giáp, linh hoạt đa dạng. Nó dùng đến tốt, chính là đại tu sĩ một đòn cũng chưa chắc không thể ngăn dưới, chính ngươi thật tốt nghiên cứu đi. Hắn đem Trần Thuẫn Thủ Liên đưa cho Cố Thần, Cố Thần mừng rỡ đỡ lấy, nhất thời yêu thích không buông tay. Trong bí cảnh có 2 cái thiên môn đi về ngoại giới, kia thiên tuyệt có thể sẽ ở cửa tiến vào nơi đó chắn ngươi. Ngươi tốt nhất từ một cái khác cửa đi. Cố Thần trước khi rời đi, hắn lòng tốt lại nhắc nhở một câu. Đa tạ tiền bối, vãn bối rõ ràng. Cố Thần cảm kích nói, sau đó đi tới công đức phường. Nhìn hắn rất xa rời đi, Dương Truy nói thầm. Đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Không biết từ đâu bước lên một cái khác mang mặt nạ vàng sát thủ, đi đến Dương Truy bên người, ôm lấy hắn vai, thân mật nói. Ca, ngươi ngày hôm nay phụ trách sát hoạch, có thể phát hiện đáng giá hướng về thiên cung để cử ứng cử viên rồi. Người tới càng là giọng nữ, cùng Dương Truy chính là anh em ruột, gọi là Dương Chân. Phát hiện một cái tiểu cô nương, mới có 12 tuổi, tu vi đã đến thần thông trung kỳ. Tuy rằng còn không trải qua kiểm tra, nhưng 8 phần 10 là thể chất đặc thù không sai. Dương Truy hồi đáp. Nhìn em gái của chính mình trong ánh mắt lộ ra sủng lịch. Nhỉ? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, ngươi vận khí thật tốt như vậy, phát hiện Ngọc Thô chưa mài rũa rồi. Dương Chân giật mình, mới 12 tuổi liền có thể thông qua thiên đình sát hoạch, xem ra lại là một cái chuẩn đạo tử nha, thật gọi người ước ao. Không đúng rồi, nếu là thiên cung phát hiện bực này nhân tài, nên đáng giá cao hứng mới là... Ca ngươi vừa mới tại sao nói đáng tiếc? Nàng không hiểu hỏi. Ta đáng tiếc không phải nàng, mà là một cái khác. Dương Truy giải thích. Còn có một cái khác. Ông trời, ngươi lần này mới sát hoạch mấy người, có thể xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Dương Chân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Thiên đình tiến hành sát thủ sát hoạch, sở dĩ chỉ định đẳng cấp cao hoàng kim sát thủ đảm nhiệm giám khảo. Một cái rất trọng yếu mục đích chính là gián tiếp giúp Thiên Cung chọn lựa ra có tiềm lực trở thành chuẩn đạo tử ứng cử viên. Nhưng là Thiên Đình ở đại lục các nơi hàng năm chiêu thu nhiều như vậy sát thủ, tìm tới thích hợp nhân tài tỷ lệ đã ít lại càng ít. Dương Truy bất quá vừa vặn làm một lần tiểu khảo hạch giám khảo, liền phát hiện hai vị có tiềm lực trở thành chuẩn đạo tử ứng cử viên, vận may này liền quá kinh người rồi. Khác một thiên tài vài tuổi. Thu vi thế nào nhỉ? Cũng là thể chất đặc thù sao? Dương Chân không thể chờ đợi được nữa hỏi. Dương Truy do dự chút, hồi đáp. 16 tuổi, tu vi là thần thông trung kỳ, nên cách đột phá không xa. Còn thể chất đặc thù, theo như hắn nói ngược lại không có. Dương Chân nghe nói nhất thời một mặt thất vọng. Này nghe tới chỉ có thể nói cũng không tệ lắm, rơi chuẩn đạo tử tiêu chuẩn kém rất nhiều chứ. Không phải thể chất đặc thù, trừ phi là Thiên Đình làm ra đặc thù cống hiến, bằng không là không có thể trở thành chuẩn đạo tử. Đại ca ngươi báo cáo Thiên Cung thời điểm liền báo cái tiểu cô nương kia là tốt rồi, này một cái khác liền không muốn báo, không phải vậy nên bị phía trên trách tội rồi. Dương Chân nhắc nhở. Điểm ấy ta biết, rốt cuộc chuẩn đạo tử chọn tiêu chuẩn quá nghiêm khắc rồi. Cho nên ta mới đáng tiếc, tiểu tử kia tâm trí thông tuệ. Sử sự không vội không nóng nảy, đúng mực, vượt xa hắn bạn cùng lứa tuổi, nếu là lại có thêm thể chất đặc thù, vậy thì thật là một cái chân long rồi. Dương Truy tiếc nuối nói. Đáng tiếc hắn không phải. Cõi đời này nhiều chính là bình thường nhân tài, bọn họ nhất định là lá xanh, chỉ có thể dùng để tôn lên thiên tài chân chính. Cùng thiên tài chân chính sinh ở cùng cái thời đại, là bọn họ lớn nhất bi ai. Dương Chân phản bác. Chương 89, Công Đức Phường. Đối với Dương gia huynh muội nói chuyện Cố Thần trọn vẹn không biết, hắn một mình đi tới Công Đức Phường, vừa vào cửa, liền bị một tên thanh đồng sát thủ ngăn cản rồi. Chúc mừng ngươi Trần Đạo Hữu, ngươi quả nhiên thông qua sát hạch. Âm thanh là Hoàng Bình Trương, hắn mang mặt nạ bằng đồng xanh, loại này mặt nạ đều có chứa che đậy thần thức dò xét hiệu quả. Sở dĩ hắn không thể ngay lập tức nhận ra. Hoàng đạo hữu lẽ nào là đặc ý ở đây cho ta? Cố Thần gật gật đầu, cùng Hoàng Bình Trương đồng thời ở trong Công Đức Phường bắt đầu đi dạo, vừa vặn hắn có thể giúp mình quen thuộc dưới tình huống. Chờ ngươi chỉ là một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, lão phu là đến nộp lên Cửu Âm Thạch. Hoàng Bình Trương cười nói. Ồ! Hoàng đạo hữu dĩ nhiên chịu cùng ta nói liên quan với Cửu Âm Thạch chuyện. Cố Thần thoáng kinh ngạc, lúc trước Hoàng Bình Trương đối với Cửu Âm Thạch vô cùng lưu ý, hắn hỏi dò mấy lần hắn cũng không nói cụ thể nguyên do, lúc này lại chủ động đề cập. Trước khác nay khác, lúc trước không nói là bởi vì Cửu Âm Thạch sự dính đến Thiên Đình, bất tiện tiết lộ, nhưng bây giờ Trần đạo hữu cũng là ta Thiên Đình một viên, liền không có cái gì tốt ẩn giấu rồi. Hoàng Bình Trương giải thích, mang theo Cố Thần đi vào một cái phòng khách. Phòng khách này bên trong đặt vô số cái giá, mỗi trên một cái giá lại có rất nhiều hộp, hộp tầng ngoài tỏa ra từng hàng quang chữ. Lệnh truy nã, thải hoa đạo tu Ngô Dịch Phong, gần đây qua lại với Bạch Kình phủ bên trong, thần thông sơ kỳ tu sĩ, treo giải thưởng kim ngạch 20.000 nguyên tinh, sinh tử bất luận. Treo giải thưởng vật liệu. Cầu huyền cấp hạ phẩm vật liệu hắc sát địa giao gần một cái, có thể lấy vật đổi vật hoặc nguyên tinh giao dịch. Diệt tông nhiệm vụ, mộ binh 10 tên thanh đồng cấp sát thủ, mục tiêu nam lĩnh nào đó yêu tộc bộ lạc, thù lao phong phú. Đủ loại nhiệm vụ đập vào mi mắt, đa dạng, lệnh Cố Thần mở mang tầm mắt. Hắn đối với Thiên Đình hiểu rõ giới hạn với nó cũng là đại lục hắc ám thế lực một trong, nguyên bản khi nó chỉ làm sát thủ chuyện làm ăn. Nhưng trước mắt xem ra nhiệm vụ là đa dạng nha. Thiên Đình đối ngoại chủ doanh chính là sát thủ nghiệp vụ, nhưng chúng ta nội bộ cùng với cùng một ít thế lực đều có hợp tác, sở dĩ trong Công Đức Phường nhiệm vụ chủng loại phồn như biển sao. Nơi này có thể nói là một tòa kho báu, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể kiếm đến vô cùng tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, nhiệm vụ thù lao càng phong phú, thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm càng lớn. Thiên Đình sát thủ tổn hại suất là khá cao. Hoàng Bình Chương nhìn thấy cô thần vẻ mặt bất ngờ, cùng hắn giải thích một trận. Nói như thế, Hoàng đạo hưu muốn cửu âm thạch, không phải là mình muốn, mà là có người ban bố nội bộ nhiệm vụ. Cố thần thoáng ngẫm nghĩ liền rõ ràng. Chính là, cửu âm thạch chính là quỷ vật hỉ ăn chi vật, âm khí rất nặng, lao phu nơi nào sẽ dùng tới. Là có người ban bố đại lượng thu mua cửu âm thạch nhiệm vụ, trong đó dùng đem đổi lấy cửu âm thạch một hạt long hổ diên thọ đan, để lao phu rất lưu ý. Hoàng Bình Chương thổn thức nói, hắn tuổi thọ đã đem gần khô cạn, vốn là nhanh bó tay hết cách, không nghĩ sẽ ở trong công đức phường thấy có người lấy long hổ diên thọ đan trao đổi cửu âm thạch. Long hổ diên thọ đan là huyền cấp hạ phẩm đan dược, mà cửu âm thạch chủ yếu là hy hữu, cũng không tính rất quý giá. Như vậy giao dịch vô cùng có lời, hắn liền chăm chú lên. Đáng tiếc cửu âm thạch cũng không tốt được, chỉ sẽ sinh trưởng ở âm khí rất nặng chi địa, ác danh rõ ràng quỷ khư chính là một cái trong đó. Thực không dám dâu dếm, lần trước lao phu bế quan, cũng không phải là thật bế quan, mà là lấy sát thủ thân phận ra ngoài tìm kiếm cửu âm thạch rồi. Quỷ khư lão phu không dám đi, đi rồi một ít đại mộ tìm vận may, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới chính là tiểu phi dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời, đem chủ ý đánh tới quỷ khư đi rồi, nếu không là vừa vặn gặp phải Trần Đạo Hữu giúp đỡ, hậu quả khó mà lường được. Lẫn nhau đều là thiên đình sát thủ, Hoàng Bình Chương thái độ đối với cô thần càng thêm thân cận, đem sự tình đều nói ra. Nay đều là duyên phận, nếu không là gặp phải Hoàng cô nương, ta cũng không cách nào dựa vào Hoàng đạo hữu quan hệ gia nhập thiên đình. Cố thần cảm khái một câu. Ha ha, nói không sai, Trần đạo hữu cùng ta Hoàng gia hữu duyên. Nếu như lại có thêm duyên có phần, vậy thì càng tốt rồi. Hoàng Bình Chương ám chỉ tính nói, còn hướng hắn chớp chớp mắt. Cố thần không nói gì, biết hắn là kéo tới cùng Hoàng Phi đính hôn sự tình bên trên. Hoàng đạo hưu chẳng lẽ còn đang kiểm tra ta? Hoàng Bình Chương lập tức lắc lắc đầu. Không, lúc này không phải là kiểm tra. Lão Phu là chân tâm cảm thấy Hoàng gia nếu có thể có Trần đạo hưu như thế một cái dễ hiển, đó là một chuyện tốt. Hắn thổn thức nói, đạo hưu nên cũng rõ ràng. Ta Hoàng gia hậu bối hiện tại trừ bỏ tiểu phi tốt một chút, còn lại tất cả đều là một đám túi rượu thùng cơm, tiếp tục như thế, chờ lão phu trăm năm sau, tình cảnh đáng lo. Cố thần không muốn cùng Hoàng Bình Chương đối với việc này dây dưa, hắn đối với trở thành Hoàng gia con rể một chút hứng thú đều không có, thế là rời đi đề tài. Ta nên đi nơi nào lĩnh bí tịch? Hoàng Bình Chương nhất thời rõ ràng hắn ý tứ, nói thầm. Xem ra chuyện này không vội vàng được, vẫn phải là để chính mình tôn nữ chính mình nhiều thêm chút lực. Hắn từ lâu cùng tiểu phi tán gẫu qua, biết nàng là chân tâm yêu thích này Trần Cổ. Mà trải qua một thời gian ở chung, hắn đối với này Trần Cổ cũng là cực kỳ thỏa mãn. Hắn không chỉ có thiên phú hơn người, hơn nữa cực kỳ thông tuệ, trọng yếu nhất, hắn trong xương có một luồng cực kỳ ý chí kiên cường. Như vậy Ngọc Thô chưa mài rũa, hắn là dự định thế nào cũng phải kéo lên Hoàng gia chiến thuyền rồi. Sở dĩ vì đạt đến mục đích, chính là đem cháu gái tắm rửa sạch sẽ đưa đến cô thần trên giường ý nghĩ, hắn cũng không phải là không có dâng lên quá. Bí tịch hướng về đi nơi nào lĩnh, lão phu trước tiên đi giao tiếp nhiệm vụ, sau đó lại đi tìm Trần đạo hữu ngươi. Hoàng Bình Chương chỉ đường, hai người thế là tách ra. Cố thần đi tới lĩnh bí tịch địa phương, thuận lợi lĩnh, quang hy thân pháp, tỏa nguyên thuật, cùng, thiên cương nhị thập thất tán thủ. Thoáng lật một cái, ba bản bí tịch tu luyện độ khó, đại khái cần hoa bao lâu thời gian mới có thể nắm giữ, trong lòng hắn liền có đáy. Ở tại chỗ nhìn một hồi, Hoàng Bình Chương sẽ trở lại, đi lại nhẹ nhàng, vừa nhìn liền tâm tình không tệ. Nhưng là được long hổ diên thọ đan rồi. Cố thần hỏi, hừng, ngươi cho lão phu 5 khối cửu âm thạch, đổi một viên long hổ diên thọ đan, ngoài ra còn có một bình hoàng cấp thượng phẩm tinh nguyên đan. Hoàng Bình Chương hưng phấn nói, đã như thế lão phu trong lòng tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như hạ xuống, có thể sống thêm mấy năm rồi. Hơn nữa bình kia tinh nguyên đan, lẽ ra có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn bước vào thần thông viên mãn. Cửu âm thạch như vậy đáng giá. Cố thần kinh ngạc rồi. Vốn là không như vậy đáng giá, nhưng tiến hành giao dịch tiền bối nói ngươi cửu âm thạch nắm giữ âm khí đặc biệt thuần túy, đối với hắn có tác dụng lớn, sở dĩ chính mình tăng cao giá cả. Ngược lại một cái người phúc hậu. Cố thần gật gật đầu, liền gặp Hoàng Bình Chương muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Là như vậy. Hoàng Bình Chương nói thật ra, tiền bối kia truy hỏi lão phu này cửu âm thạch là nơi nào đến, nói còn muốn thu mua càng nhiều. Lão phu cân nhắc đến Trần Đạo Hữu khả năng không muốn để người ta biết việc này, liền không cùng hắn nói tỉ mỉ, chỉ nói là một người bạn cho ta. Hắn liền cùng ta nói rồi, loại này cấp bậc cửu âm thạch hắn còn muốn càng nhiều, có bao nhiêu thu mua bao nhiêu, Trần Đạo Hữu không biết người cảm thấy hứng thú không có. Chương 90, Thiên Tuyệt uy hiếp. Cố thần trên mặt lộ ra ý đậu vẻ, cùng Hoàng Bình Chương giao dịch người ra tay xa hoa, phải biết trong tay hắn còn có dòng dã một bao cửu âm thạch, tuyệt đối có thể vì chính mình mang đến không ít tiền lời. Chỉ là hắn cửu âm thạch đến từ quỷ khư, chỗ kia trên căn bản là có tiến không ra, chính mình lại sống sót đi ra, tiền bối kia truy hỏi việc này, có thể hay không là phát hiện cái gì vấn đề rồi. Tiền bối kia lúc nào muốn? Hắn trầm ngâm nói. Hắn không có thời gian quy định, trên thực tế cái này thu mua nhiệm vụ hắn đã ban bố ròng rã nửa năm rồi. Hoàng Bình Chương nói. Nếu như vậy, kia trước tiên không đổi. Cố thần có quyết đoán, chờ qua một thời gian ngắn suy nghĩ thêm phải chăng cùng đối phương giao dịch, trước tiên phơi đối phương, nói không chắc cũng có thể được lợi ích lớn hơn nữa. Hai người sự tình đều xử lý xong, rời đi công đức phường, lại đi tìm hiểu chút tình báo chỉ, liền dự định rời đi thiên đình bí cảnh. Không từng muốn, đang đi ra tình báo chỉ lúc, trước mặt gặp phải kia sử thông cùng dẫn tiến hắn Nguyên Cửu. Kẻ thù gặp mặt, đương nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Yêu, Hoàng Đạo Hữu, ngươi vị bằng hữu này vận khí không tệ nha, dĩ nhiên thông qua sát hạch. Nguyên Cửu chê cười nói. Hoàng Bình Chương vừa nhìn thấy hắn, như nhìn thấy làm người buồn nôn con ruồi, hảo tâm tình đều đi rồi một nửa, thần sắc gâm trầm lại, không muốn phản ứng. Cố thần nghe lời này nhưng là buồn cười, gặp Nguyên Cửu lúc nói chuyện sử thông sắc mặt có chút không tự nhiên. Nhất thời rõ ràng. Hóa ra, nay sử thông cũng không có nói cho Nguyên Cửu hắn là làm sao thông qua sát hạch. Cố thần đối với hai người này vốn là hào không có hảo cảm, giờ khác này nơi nào sẽ khách khí. Vận khí cho dù tốt cũng không bằng sử đạo hữu A, rõ ràng đã thất bại thảm hại, còn có thể dựa vào cạm váy quan hệ thông qua sát hạch. Hắn không mặn không nhạt nói. Họ Trần, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Sử thông vừa nghe lời này, như bị đạp cái đuôi mèo, sắc mặt đỏ lên, ngữ khí đều kích động lên. Bởi vì ở sát hoạch bên trong trải qua sự thực ở quá mất mặt, hắn vẫn chưa cùng Nguyên Cửu nói tỉ mỉ, chỉ nói mình thông qua, không nghĩ tới cố thần ngay mặt vạch khuyết điểm. Ta nói hưu nói vượng. Ngươi dựa vào bán đi thân thể mới để kia Thiên Tuyệt bà giúp ngươi thông qua sát hoạch, chuyện này lại không phải chỉ có ta một người biết. Cố thần học kia từ hoa hoa ngữ khí, nham hiểm nói. Lần này sử thông cả khuôn mặt đều tái nhợt, tức đến môi thẳng run run. Ngươi nói bậy. Hắn lần này phản ứng rơi vào Nguyên Cửu cùng Hoàng Bình Chương trong mắt, rõ ràng là chột dạ biểu hiện. Trần Đạo Hữu, nói một chút coi, phát sinh cái gì chuyện thú vị rồi. Hoàng Bình Chương nhìn có chút hả hê nói. Trong ngày thường gặp phải Nguyên Cửu. Chính mình miệng lưỡi chơi bất quá hắn, tổng để hắn làm cho nổi giận trong bụng, khó được ngày hôm nay có cơ hội có thể để cho hắn mất mặt. Sự tình là như vậy. Cố thần căn bản không quản sử thông sắc mặt làm sao khó coi, trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Hoàng Bình Chương nghe nói sử thông liền quần lót đều sắp bị víu sạch sẽ mới thông qua sát hoạch, không khỏi phình bụng cười to. Kia Nguyên Cửu nghe, không khỏi che mặt. Cảm giác mất mặt nhanh ném đến nhà bà ngoại rồi. Sử thông dị thường hai người gặp mặt lúc hắn liền phát hiện, giờ khắc này đi qua cố thần vừa nói như thế, hắn lập tức liền xác định sự tình là thật không sai. Chính mình dẫn tiến người dĩ nhiên là thông qua phương thức như thế gia nhập thiên đình, chính hắn đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Hắn nói bậy, nói hưu nói vượng. Ta là dựa vào bản thân bản lĩnh thông qua sát hoạch. Sử thông vô cùng nóng nảy, chuyện này như lan truyền ra ngoài, hắn sau đó có thể làm sao hốn. Còn chết không thừa nhận. Ta nhưng là có chứng cứ đâu. Cố thần có tâm giáo huấn một chút cái tên này, lật tay một cái, lấy ra tấm kia màu tím trường cung. Nhìn thấy chính mình âu yếm bảo cung, sử thông con mắt đều đỏ, cũng không còn cách nào phản bác, nguyên cửu âm thầm thở dài. Sự tình quả nhiên không giả, yêu mến nhất cung đều rơi vào ở trong tay người khác, này sử thông thực sự là cho hắn mất mặt. Đem cung trả lại ta, họ Trần, không phải vậy khiến ngươi đẹp đẽ. Sử thông một mặt dữ tợn. Làm sao, còn muốn ở chỗ này động thủ? Hoàng Bình Chương cười lạnh nói, trong thiên đình bí cảnh là không cho phép động thủ, bất luận cái gì làm trái quy tắc người đều sẽ phải chịu thiên đình trừng phạt. Sử thông sắc mặt không khỏi biến ảo không ngừng, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám ở nơi này động thủ a. Cung là chiến lợi phẩm của ta, là không thể trả lại ngươi. Ngươi đem kia tiễn cũng cho ta đi. Nếu như ngươi cho, lúc trước sự ta liền bất hòa ngươi tính toán rồi. Cố thần lạnh nhạt nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Sử thông nhanh tức điên, chính mình không tìm đối phương tính sổ là tốt lắm rồi, đối phương lại vẫn dám uy hiếp hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói. Họ Trần, chớ đắc ý đến quá sớm, ngươi đắc tội rồi thiên tuyệt bà, nói không chắc vừa ra thiên môn mạng nhỏ liền không còn, hung hăng cái gì. Coi như ngươi tạm thời tránh được một kiếp, lấy thiên tuyệt bà độc ác, sau đó cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đã là cái người chết rồi. Hắn nói, càng nghĩ càng là cao hứng, thật giống cứu vãn lại bộ mặt giống như. Nàng muốn tới thì tới, ta sao lại sợ nàng? Cố thần bình thản trả lời. Hừ, ngươi cứ giả vờ đi. Chờ ngươi chết ở trên tay nàng. Bổn công tử lại cao giá từ nàng nơi đó thu hồi ta tiếng cung. Hắn nói xong, phất tay háo rời đi, không muốn tiếp tục ở đây tranh luận hắn mất mặt sự. Chờ hắn cùng Nguyên Cửu đều đi rồi, Hoàng Bình Chương thần sắc trở nên nghiêm nghị, Trần Đạo Hữu, hắn mới vừa nói chính là xảy ra chuyện gì. Cố thần thế là đem mình làm sao đắc tội thiên tuyệt bà sự nói ra. Đây căn bản là thai bay vạ gió. Lẽ nào ngươi vẫn chưa thể đến sát hoạch thứ nhất rồi? Hoàng Bình Chương nghe được căm phẫn sục sôi, lại rất nhanh cau mày. Bất quá này thiên tuyệt bà lão phu cũng nghe qua, là Bạch Kình phủ xưng tên một kẻ hung ác, nàng từ trước đến giờ tính toán chi ly, ngươi đắc tội nàng, xác thực rất nguy hiểm. Cố thần thở dài, cũng cảm thấy đau đầu. Giờ khác này nàng nói không chắc ngay ở thiên môn bên ngoài chờ đợi ta. Phụ trách sát hoạch tiền bối kiến nghị ta đi một đạo khác thiên môn rời đi. Nói không chắc nàng đoán được ngươi sẽ làm như vậy, liền chặn ở một cái khác thiên môn nơi đó làm sao bây giờ? Hoàng Bình Chương đắn đo suy nghĩ. Nếu là như vậy, liền cùng nàng liều mạng. Cố thần ánh mắt lạnh lẽo, đối phương tuy mạnh, nhưng hắn cũng không phải nhu nhược hạng người. Thiên đình là không hy vọng kỳ hạ sát thủ tàn sát lẫn nhau. Nếu như chúng ta hướng lên phía trên bẩm báo tình huống này, bọn họ lẽ ra có thể giúp ngươi điều đình. Hoàng Bình Chương đề nghị. Bọn họ có thể giúp ta một lần, chẳng lẽ còn có thể giúp ta hai lần ba lần. Chuyện này chỉ có thể chính ta cùng nàng giải quyết. Cố thần lắc lắc đầu, thiên đình có thể không phải chú ý từ ái tông môn. Đây là tổ chức sát thủ, cá lớn nuốt cá bé, hắn như thỉnh cầu phía trên trợ giúp. Ngược lại sẽ khiến người ta xem thường. Nếu như vậy, Trần Đạo Hữu, không bằng ngươi ở trong bí cảnh ở lại một thời gian làm sao? Hoàng Bình Chương suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên. Ở lại đây. Cố thần kinh ngạc, hắn ngược lại không nghĩ tới. Không sai, Trần Đạo Hữu ngươi nhanh đột phá đến thần thông hậu kỳ chứ. Trong Bích Lạc Lâu có chuyên cung tu luyện mật thất, bên trong nguyên khí dồi dào. Rất thích hợp dùng đến bế quan đột phá. Ngươi ở trong này tu luyện một quãng thời gian, kia thiên tuyệt bà còn có thể bên ngoài làm hao tổn chờ ngươi hay sao? Chương 91, Minh Thần Cung nhiệm vụ. Đợi được danh tiếng đi qua, có lẽ khi đó lão phu cũng đột phá đến thần thông viên mãn cảnh giới, đến lúc ngươi ta liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ nàng hay sao? Hoàng Bình Chương lời nói đến mức có lý, ở nơi nào tu luyện không phải tu luyện, thiên đình bí cảnh phòng tu luyện nghĩ đến cũng so với hoàng gia càng tốt hơn. Tốt lắm, ta liền ở đây tu luyện một quãng thời gian. Cố Thần nghe theo kiến nghị, đồng thời trong lòng đem Thiên Tuyệt bà xếp vào danh sách phải giết bên trong. Chỉ vì chính mình đem nàng sát hoạch thứ nhất danh hiệu cướp đi liền muốn mạng của mình, làm cho chính mình liền rời đi thiên đình phân đà đều muốn cân nhắc luôn mãi, người này chưa trừ diệt, hắn khó có thể an tâm. Hoàng Bình Chương đi rồi, mà Cố Thần một mình trở lại Bích Lạc Lâu, tìm tới phòng tu luyện vị trí tầng trệt. Nơi này cộng hữu 5 cái đẳng cấp phòng tu luyện, phân biệt là giáp đất bính đinh mậu, thoạt nhìn qua, không biết trong đó có gì khác biệt. Hắn quét vài lần, phát hiện các thanh đồng sát thủ đại thể hướng về đinh đẳng cùng mậu đẳng phòng tu luyện đi vào, cái khác tắc ít có người hỏi thăm. Hắn theo đại lưu, tìm gian trống rỗng đinh đẳng phòng tu luyện, vừa đi vào đi, cảm giác cơ thể hơi chìm xuống. Là trọng lực. Trong phòng này tràn ngập ở khắp mọi nơi trọng lực, đồng thời, thiên địa nguyên khí cũng vô cùng dồi dào, như là bị trọng lực tập trung khóa ở trong này một dạng. Thoáng vận chuyển thiên thần vạn tượng quyết, Cố Thần phát hiện tu luyện hiệu suất so với ở bên ngoài cao hơn không ít. Hắn suy tư, đổi mặt khác một gian phòng tu luyện, lúc này là ất đẳng. Chân vừa bước vào gian phòng, như rơi vào trong vũng bùn bình thường. Trên bả vai càng truyền đến như thủy triều áp lực, giống ngọn núi lớn chen biết dùng người nhanh biến hình. Nơi này trọng lực, rõ ràng là đinh đẳng phòng tu luyện gấp trăm lần. Mà bên trong gian phòng thiên địa nguyên khí sền sệt đến đã biến thành dạng xương, phong phú trình độ cũng tăng cao không chỉ gấp 10 lần. Cố Thần nhất thời rõ ràng, đẳng cấp càng cao phòng tu luyện cần chịu đựng trọng lực càng lớn, nhưng nguyên khí cũng càng dồi dào. Không trách lúc trước nhìn thấy thanh đồng sát thủ đều chỉ có tiến đinh đẳng cùng mậu đẳng phòng tu luyện, lấy bình thường thần thông cảnh tu sĩ thân sắc cường độ, ở vượt qua bính đẳng trong phòng tu luyện sợ là bước đi liên tục khó khăn, tu luyện lên cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ta nắm giữ triệu cân cự lực, thể chất so với thần thông viên mãn cảnh giới đều chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là không có những này lo lắng. Cố Thần cảm giác này ớt đẳng phòng tu luyện vừa vặn thích hợp hắn, liền đóng cửa lại, ở chỗ này đi. Một gian phòng tu luyện, đại khái 100 mét vuông to nhỏ, trọng lực tuy lớn khủng bố, nhưng Cố Thần mặt không biến sắc, ngồi lên rồi trung tâm nơi bồ đoàn. Trong cơ thể vận chuyển lên thiên thần vạn tượng quyết, chu vi dạng xương nguyên lực dâng trào mà đến, cả người toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, tu luyện hiệu suất thực sự quá cao. Chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện, Cố Thần liền cảm giác vây ở thần thông trung kỳ đỉnh phong hồi lâu chưa động tu vi có buông lỏng dấu hiệu. Thực sự là chỗ tốt, không uổng công ta hao hết khổ tâm gia nhập thiên đỉnh. Cố Thần một trận mừng rỡ, vội vàng lấy ra mấy hạt đan dược căn vào, ngồi xếp bằng tu luyện. 2 tuần lễ sau, ất đẳng phòng tu luyện phủ đầy bụi hồi lâu cửa lớn mở ra, tóc đen như mực Cố Thần đi ra. Trừ bỏ tương đối vóc người rong ròng, cả người hắn nhìn qua bình thường không có gì lạ, khí tức nội liễm, như một người bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hắn trong tròng mắt tinh mang lượn lờ, rõ ràng là tu vi có chỗ đột phá dáng vẻ. 10 ngày trước, Cố Thần liền thuận lợi bước vào thần thông hậu kỳ, sau lại ở trong phòng tu luyện ở lâu thêm 10 ngày. Thời gian 10 ngày này hắn dùng để tu luyện, quang hy thân pháp, tỏa nguyên thuật. Cùng, thiên cương nhị thập thất tán thủ, lấy thiên tư của hắn, giờ khác này dĩ nhiên nắm giữ tinh túy. Thực lực tăng mạnh, Cố Thần trước mắt có chút nóng lòng muốn thử, nghĩ qua khảo nghiệm thực lực của chính mình, không khỏi hướng công đức phường đi tới. Hắn đã là thiên đình sát thủ, có thể lĩnh chính mình cảm thấy hứng thú nhiệm vụ. Đi qua 2 tuần lễ thời gian, kia thiên tuyệt bà nghĩ đến khẳng định không ở bên ngoài rồi. Bằng vào ta thực lực hôm nay gặp lại nàng, chỉ cần cẩn thận phòng bị nàng độc thuật, không hẳn không có phần thắng. Trên đường Cố Thần đánh giá chính mình thực lực bây giờ, thiên tuyệt tuy là thần thông viên mãn, cao hơn chính mình một cái cảnh giới nhỏ, nhưng hắn nhiều thủ đoạn, trước mắt đã không sợ nàng rồi. đi tới công đức phường, đủ loại nhiệm vụ ánh vào mi mắt, khiến người ta hoa cả mắt. Chọn ra sao nhiệm vụ, cố thần trong lòng có chính mình một cái thước. Nguy hiểm quá to lớn nhiệm vụ không tiếp, vi phạm nguyên tắc nhiệm vụ không tiếp, còn có, hữu quan minh thần cung nhiệm vụ, trọng điểm quan tâm. Cố thần sở dĩ gia nhập thiên đình, rất lớn một mục đích chính là vì thu được minh thần cung tình báo, cùng bọn họ đối nghịch, giờ khác này tự nhiên đặc biệt quan tâm phương diện này nhiệm vụ. Thiên đình, Hoàng Tuyền Lâu cùng minh thần cung cũng xưng đại lục tam đại hắc ám thế lực, lúc đó có xung đột lợi ích, hắn tin tưởng phải tìm được thích hợp nhiệm vụ của chính mình không khó. Đúng như dự đoán, xem lướt qua không lâu, hắn liền chú ý tới một cái cùng minh thần cung hữu quan nhiệm vụ. Ngày gần đây đến minh thần cung sát thủ ở Bạch Kình Phủ hoạt động hung hăng ngang ngược, diệt Kình Minh dưới cờ tạo ra thế lực, nghe đồn có minh thần vệ hình bóng xuất hiện, hư hư thực thực danh hiệu là đấu lạp nhân minh thần cung cao tầng. Từ tháng 7 tới nay, minh thần cung động tác liên tục, đầu tiên là chế tạo phong lâm phủ biến cố, giá họa với ta thiên đình, sau lại ở đông hoang các phủ động tác liên tục, hư hư thực thực tìm cái gì. Gần đây Tào gia bị diệt, Tào gia trưởng tử Tào Huyền Bân lưu vong bên trong, minh thần cung cực lực truy sát, không tiếc nhiều lần lộ ra ngoài ở trước mặt người. Dễ theo suy đoán, minh thần cung đối với Tào Huyền Bân tình thế bắt buộc, có thể cùng bọn họ trù hoạch phong lâm phủ biến cố, ở đông hoang tìm kiếm chi vật hữu quan. Hoàng Tuyền Lâu đã phái ra sát thủ lần theo việc này, ta thiên đình tự nhiên không thể lạc hậu, hiện mộ binh thanh đồng cấp sát thủ 10 tên. Tạo thành đội ngũ, trong bóng tối tiến hành điều tra. Nhiệm vụ lần này không cần cùng minh thần cung, Hoàng Tuyền Lâu trực tiếp va chạm, ý ở tra ra một ít manh mối, sở dĩ nguy hiểm đẳng cấp đánh giá hoàng cấp. Phàm là ở trong điều tra có thu hoạch, coi tình báo giá trị tiến hành khen thưởng, phàm là đem tạo ra con mồ côi mang về, khen thưởng điểm công đức 1.000. Hiện nay báo danh thanh đồng sát thủ nhân số, 30. Kiểm tra xong nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, cố thần con ngươi co rút lại, cảm xúc sôi trào mãnh liệt. Đấu lạp nhân. Phong lâm phủ biến cố. Từng cái chữ trùng kích vào trong tầm mắt của hắn, móc lên hắn ngập trời sự thù hận. Giết phong lâm phủ nhiều người như vậy sao? Minh thần cung quả nhiên không có giảng hòa, vẫn ở đông hoang các phủ tìm kiếm ta. Có chút tình báo là ngoại trừ hắc ám thế lực, người bên ngoài không thể biết được. Giống minh thần cung một tay chế tạo phong lâm phủ biến cố, tìm kiếm khắp nơi cố thần, ngoại giới cực ít có người biết được, mỗi người nói một kiểu, nhưng thiên đình rõ ràng liền biết rất nhiều. Liên quan với có người nói phong lâm phủ biến cố là thiên đình làm ra lời đồn, cố thần ở Tham Lang Thành lúc liền nghe nói qua, không nghĩ tới đây là minh thần cung truyền phát hình ra ngoài vu oan hãm hại. Mà thiên đình rõ ràng biết có hạn. Chỉ là từ minh thần cung hướng đi suy đoán ra bọn họ đang tìm kiếm cái gì, còn không biết cố thần cùng thương thiên bá cốt tồn tại. Cố thần trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, điều này nhiệm vụ cùng hắn quan hệ quá to lớn rồi. Chương 92, trong bóng tối dò xét. Minh thần cung truy sát Tào Huyền Bân cùng ta có quan hệ gì? Thiên đình ở phương diện này tất nhiên là suy đoán sai rồi. Chỉ là sự tình cùng cái kia đấu lạp nhân hữu quan, căn cứ tình báo biểu hiện, minh thần cung đối với kia Tào Huyền binh truy sát rõ ràng không tầm thường, chuyện này đáng giá ta coi trọng. Cố thần ngẫm nghĩ lên, minh thần cung đối với Tào gia đuổi tận giết tuyệt nhìn qua là quen thuộc như thế, trước tiên không đề cập tới sự tình là có hay không cùng hắn hoặc là phong lâm phủ biến cố có quan hệ gì, đứng ở trên góc độ của hắn, rất muốn phá hoại minh thần cung kế hoạch. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là điều tra, chỉ cần ẩn giấu tốt chính mình đừng lộ ra ngoài, nguy hiểm cũng không lớn, còn có cơ hội thâm nhập hiểu rõ minh thần cung, này không phải là hắn gia nhập thiên đình mục đích sao. Thế là cố thần lấy ra bản thân vòng tay tinh nguyệt, tới gần đặt cụ thể tư liệu nhiệm vụ hộp, một ánh hào quang từ vòng tay bên trên ném ra, lọt vào hộp lỗ bên trong. Sắt. Hộp bung ra. Bên trong cụ thể tư liệu lộ ra. Vòng tay tinh nguyệt đại diện cho thân phận của cố thần, dùng vòng tay có thể mở ra trong công đức phường điều kiện phù hợp rất nhiều nhiệm vụ, một khi mở ra, liền đại biểu đỡ lấy nhiệm vụ này rồi. Cố thần lấy ra tài liệu bên trong, thật lòng kiểm tra lên. Nhiệm vụ này là có thời hiệu tính, hắn kiểm tra nhiệm vụ cùng thời khắc đó, kia Tào Huyền Bân nói không chắc đều đang bị Minh Thần Cung truy sát, bởi vậy thích hợp nhanh không thích hợp chậm. Căn cứ trong tài liệu chỗ thuật, Tào Huyền Bân hiện nay vô cùng có khả năng ẩn giấu ở Bạch Kình Phủ một tòa tên là Thất Sắt trong thành trì. Tình báo này là Thiên Đình gián điệp cung cấp, Minh Thần Cung cùng Hoàng Tuyền lâu nên còn chưa biết được, nhưng lấy tình báo của bọn họ năng lực, rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Cố Thần không khỏi rất gấp gáp, như có thể, hắn nghĩ sớm tìm tới này Tào Huyền Bân, hiểu rõ Minh Thần Cung đến tột cùng nghĩ từ trên người hắn được cái gì. Nhưng Thiên Đình rõ ràng đối với chuyện này không phải quá coi trọng, muốn chỉ là tình báo, cho tới nhất định phải chờ 10 người đội ngũ tạo thành sau sẽ hành động lại, còn đem việc này độ khó định vì hoàng cấp. Như bọn họ thật coi trọng, đều có thể khẩn cấp sai Bạch Ngân trở lên sát thủ, đi đem kia Tào Huyền Bân mang về, cấp bậc kia sát thủ, một cái sánh được 10 cái thanh đồng sát thủ. Nay Tào Huyền Bân nếu thật sự là cùng ta hoặc là Phong Lâm phụ sự tình có chút quan hệ, Thiên Đình nếu là biết chân tướng, nhất định phải hối hận chết rồi. Cố Thần âm thầm suy nghĩ, hắn tuy rằng gia nhập Thiên Đình, nhưng có thể không coi nó là thành chính mình thuộc về. Chính mình người mang Thương Thiên Bá Cốt tin tức một khi lộ ra ngoài, đừng nói Minh Thần Cung, Thiên Đình như thường sẽ nhìn chằm chằm chính mình. Đây chính là lúc trước Dương Truy cùng Từ Hoa Hoa hỏi hắn phải chăng là thể chất đặc thù, hắn sở dĩ trả lời không phải nguyên nhân. Chỉ là điều tra Tào Huyền Bân sự, độ khó là hoàng cấp, nhưng việc này như kéo lên Thương Thiên Bá Cốt, e sợ Thiên Đình lập tức sẽ đem nó định vì địa cấp, nói không chắc là thiên cấp cũng không nhất định. Chỉ có thể chờ đợi, hy vọng mau chóng tập hợp thành 10 người đội ngũ. Cố Thần thở dài, đem tư liệu thu cẩn thận, rời đi công đức phường. Vòng tay tinh nguyệt bên trong có thô sơ thông tin trận pháp, cùng Thiên Đình thần kỳ thiên vong liên can lẫn nhau. Nếu là nhiệm vụ nhân số tập hợp được rồi, thiên vong thì sẽ xuyên thấu qua hư không sâu xa phóng thích năng lượng, thông báo chính mình. Cố Thần không có chú ý tới, hắn vừa rời đi, từ công đức phường góc, một bóng người chui ra, đầy mắt đều là hoán độc. Cuối cùng cũng coi như đợi được tên đáng chết này rồi. Kia Thiên Tuyệt Lao Thái Bà thực sự quá đáng, trước nàng giúp ta thông qua sát hoạch, ta đã đem hết thệ có giá trị pháp bảo toàn bộ cho nàng, còn ngoài ngạch đáp ứng xử ra mặt khác cho nàng một bút thù lao, không nhớ nàng còn đến sai khiến ta. Người này càng là sử thông, giờ khắc này nghiến răng nghiến lợi, hắn đã ở công đức phường chờ dòng dã 2 tuần lễ rồi. Một ngày kia mọi người thông qua sát hoạch trở thành thiên đình sát thủ, Thiên Tuyệt bà đối với sát hoạch thứ nhất khen thưởng bị cướp đi sự canh cánh trong lòng, thế là canh giữ ở ngoài thiên môn chờ Cố Thần. Sử thông đối với Cố Thần hận thấu xương, thế là cùng ở bên cạnh, muốn nhìn một chút hắn ở Thiên Tuyệt bà thủ hạ bị chết sẽ có bao nhiêu thảm. Cũng không định đến đợi một ngày Cố Thần cũng không từ thiên môn đi ra, Thiên Tuyệt bà vạn phần khó chịu, chỉ xem hắn là từ mặt khác thiên môn đào tẩu rồi. Nàng không muốn thả qua Cố Thần, nghĩ đến mỗi cái mới lên cấp sát thủ nhất định sẽ đến công đức phường lĩnh nhiệm vụ, liền để Sử thông ở chỗ này, coi chừng thần lúc nào đến lĩnh nhiệm vụ. Hắn lĩnh ra sao nhiệm vụ, nàng liền tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn, Cố này tính toán chi ly kình khiến người ta không rét mà run. Sử thông đương nhiên là không muốn canh giữ ở công đức phường lãng phí thời gian, nhưng làm sao vừa sợ này Thiên Tuyệt bà. Thế là thật liền ở ngay đây sững sờ 2 tuần lễ thời gian. Cố Thần lúc trước vừa vào công đức phường hắn liền chú ý tới, hắn vẫn lén lút quan sát. Cũng may mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, đối phương vẫn chưa phát hiện mình. Tên kia vừa mới hẳn là lĩnh nơi này nhiệm vụ. Sử thông đi tới lúc trước Cố Thần đứng địa phương, liếc mắt liền thấy hữu quan Minh Thần Cung nhiệm vụ hộp. Nhiệm vụ còn kém 6 người, ha ha. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Khoe miệng hắn hiện lên cười nhạt, như là ngửi được cơ hội rắn. Cố Thần rời đi Thiên Đình bí cảnh, trở lại Tham Lăng Thành. Một đường này vẫn chưa tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, Thiên Tuyệt bà quả nhiên không canh giữ ở ngoài thiên môn. Vừa về tới Tham Lăng Thành, hắn trước tiên lặng lẽ đi rồi một chuyến Triệu Nhu cùng tiểu tức đám người nơi ở. Bảy tên thiếu nữ tử khi ở Tham Lang Thành dàn xếp lại sau, vẫn luôn là khắc khổ tu luyện, cực nhỏ ra ngoài. Đang đứng ở Hoa Quý các nàng, trải qua tông môn bị diệt biến cô sau, dần dần đều rút đi ngây thơ cùng rực rỡ. Nếu nói là đối với người nào còn có thể duy trì một phần ngây thơ, cũng chỉ có cứu các nàng cố thần rồi. Cố đại ca, ngươi ngồi xuống trước, ta đi mua thức ăn, ngươi thật nhiều ngày không có tới, ngày hôm nay làm thêm vài món thức ăn nha. Cố đại ca, uống trà. Bảy tên thiếu nữ đối với cố thần đều rất nhiệt tình, có mấy cái niên kỷ rõ ràng so với cố thần còn lớn hơn, lại còn một khẩu một cái cố đại ca. Cố thần cũng không cưỡng được các nàng, chỉ có thể theo các nàng tùy tiện đều. Hắn nhìn ra được bảy người sở dĩ đối với hắn cực kỳ tốt, ngoại trừ bởi vì hắn là các nàng ân nhân cứu mạng ở ngoài, tương tự cũng là bởi vì một đám người có tương tự trải qua. Cảnh ngộ tương đồng, sống nương tựa lẫn nhau, dần dần, lẫn nhau cũng là thành người một nhà. Bảy cái thiếu nữ tuy đều là tông môn tử đệ, rất ít xuống bếp, nhưng Triệu Nhu chủ nghệ vô cùng tốt, đêm đó liền luộc cả bàn phong phú món ăn. Chúc mừng cố thần trở về. Nhìn bảy tấm xinh đẹp dung nhan, còn có sắc hương vị đầy đủ cơm nước, cố thần thèm ăn nhỏ dãi, liền muốn động chiếc đũa. Chít chít. Còn không gắp rau, lúc thì trắng gió thổi qua, bàn bên cạnh liền nhiều cái tiểu gia hỏa. Liền biết ngươi này tham ăn gia hỏa nhất định sẽ không vắng chỗ. Cố thần nhìn về phía một tay tóm lấy một cái chân gà nướng Bạch Viên, trợn tròn mắt. Bạch Viên này mũi cũng không biết tại sao như vậy linh, mỗi lần hắn đến Triệu Nhu các nàng nơi này ăn cơm, vừa muốn ăn cơm, nó liền có thể đột nhiên nô ra. Lúc này chính mình đi ra ngoài nhiều ngày như vậy mới trở về, vừa trở về nó dĩ nhiên lập tức liền lại xuất hiện rồi. Có thể thấy được cách mấy chục dặm, đánh giá tiểu gia hỏa này liền có thể nghe thấy được chính mình mùi vị. Bạch Viên gặm đùi gà, miệng đầy mỡ. A a a a trở về vài tiếng, ánh mắt hơn nửa tập trung ở trên bàn cơm nước. Cố thần biết tiểu gia hỏa này cái bụng cùng cái động không đáy giống như, e sợ cho chính mình cơm nước bị nó cướp sạch, vội vã ăn như hùm như sói. Một người một hầu ăn lên cơm đến như gió cuốn mây tan, chọc cho bảy tên thiếu nữ che miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Chương 93, ăn cắp kẻ tái phạm. Cố đại ca ngươi không biết. Ngươi không ở những ngày gần đây, Bạch Viên thường thường đến quỵt cơm đây. Nó thật đáng yêu nha, còn thường thường cho chúng ta mang ăn đây. Mấy cái thiếu nữ bắt đầu nghị luận. Ồ, nó cho các ngươi mang cái gì ăn rồi? Cố thần ăn cơm gian kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ê, đều ở nơi đó đây. Tiểu tước nhất thời chỉ trong phòng góc, trên mặt không ngừng được ý cười. Chỉ thấy kia chỗ góc, tuyết chi tử. Man hoang quy bản, long tu sơn dược các loại dược liệu quý giá chỗ nào cũng có. Cố thần khỏe miệng không khỏi co giật chút, hóa ra con khỉ này đến chết không đổi, gần nhất không ít chung quanh trộm đồ vật nha. Hơn nữa hiện tại không riêng trộm đến mình ăn, còn lấy giúp người làm niềm vui rồi. Tiểu Bạch Viên có thể lợi hại, nói những thứ này đều là nó vào trong núi hái đến. Đốt. Đúng rồi. Mấy ngày trước còn mang về một gốc ngàn năm niên đại chu huyết thảo, chúng ta còn giữ đây, cố đại ca ngươi có muốn hay không? Mọi người mồm năm miệng mười, Bạch Viên thấy các nàng khích lệ chính mình, cao cao ngẩng lên cằm, một mặt đắc ý. Cố thần cái chán đều đen, cái tên này làm tặc liền làm tặc, còn dám lừa gạt nói là chính nó hái tới, ra mặt làm sao sẽ như vậy dạy? Không cần, các ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Cố thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Bạch Viên những dược liệu này tuy rằng lai lịch bất chính, nhưng đối với Triệu Nhu đám người trợ giúp cũng không nhỏ. Chính hắn tuy rằng cũng thường thường cung cấp cho các nàng một ít bổ dưỡng nhục thân dược liệu, nhưng tất cả thể chất của chính mình tiêu hao rất lớn, năng lực có hạn, Bạch Viên cũng coi như gián tiếp hỗ trợ rồi. Bây giờ các nàng bảy người đã có bốn cái bước vào nhục thân chín tầng, trở thành tu sĩ ngay trong tầm tay. Đến lúc cũng coi như ở chỗ này hỗn loạn Bạch Kình phủ có lực tự bảo vệ. Cho tới là trong thành cái nào mấy nhà kẻ xui xẻo dược liệu mất trộm, hắn nhưng là không quản được rồi. Có thể sử dụng lên những dược liệu này, có mấy cái bình dân bách tính, mà trong thành những thế lực kia, lại có mấy cái không cưỡng đoạt. Bạch Kinh Phủ thế đạo như vậy, cố thần cũng sẽ không xoắn suýt đây có phải hay không thuộc về tiền tài bất nghĩa. Cơm nước xong cố thần liền cáo từ, vẫn chưa cùng bảy người nói đến liên quan với Minh Thần Cung tin tức mới nhất. Hán chủ nếu tới xem nhìn các nàng mặt sinh hoạt phải chăng có khó khăn, nhìn thấy các nàng cũng đã chậm rãi thoát khỏi đi qua mù mịt, trong lòng phần kia cảm giác gây náy biến mất rồi một ít. Cùng Bạch Viên đồng thời trở lại Hoàng Phủ, cố thần ngay lập tức đi tìm Hoàng Bình Chương. Thời gian qua đi hai tuần lễ gặp mặt lại, Hoàng Bình Chương rõ ràng cùng với trước có chút không giống. Hán khí sắc so với trước đây hồng hào không ít, nhìn càng là biến tuổi trẻ, không còn già nua lẩm cẩm. Ngươi đột phá rồi. Cố thần hỏi. Hoàng Bình Chương gật đầu cười, lão phu vốn là vây ở thần thông hậu kỳ nhiều năm, sở dĩ chậm chạp vô pháp đột phá, bất quá là bởi vì tuổi già sức yếu, huyết khí khô bại thôi. Lúc này được Long Hổ Diên Thọ Đan cùng Tinh Nguyên Đan trợ giúp, rốt cục bước vào thần thông viên mãn cảnh giới, này thật phải cảm tạ Trần Đạo Hữu ngươi. Hoàng Bình Chương rõ ràng rất cao hứng, hắn không chỉ có tuổi thọ gia tăng rồi, thực lực cũng càng cường. Ngày sau như có cơ duyên, nói không chắc còn có thể bước vào đại tu sĩ cảnh giới. Nay cùng hắn lúc trước cảnh ngộ hình thành so sánh rõ ràng, nghĩ tới đây, hắn đối với cố thần càng thêm càng kích. Xem Trần Đạo Hưu dáng dấp như vậy, cũng đã đột phá đến thần thông hậu kỳ chứ. Bây giờ ngươi ta tu vi đều tăng lên không ít, có muốn hay không tìm một cơ hội, giải quyết Thiên Tuyệt Lao Thái bà kia. Lấy tính tình của nàng. Không giải quyết nàng, sớm muộn cũng sẽ uy hiếp đến Trần Đạo Hữu ngươi. Hoàng Bình Chương đề nghị, tuy rằng hắn dẫn tiến cố thần gia nhập thiên đình đã tình báo lại hắn, nhưng luôn cảm thấy còn chưa đủ. Đặc biệt hắn còn muốn đem cố thần quấn vào hắn hoàng gia trên chiến thuyền, thì càng vui với giúp hắn giải quyết phiền phức, tăng tiến lẫn nhau hữu nghị rồi. Lão thái bà kia là nhất định phải thu thập, bất quá dưới mắt ta có một chuyện khác muốn thỉnh giáo Hoàng Đạo Hữu ngươi. Là liên quan với ta vừa mới đỡ lấy nhiệm vụ. Cố thần đối với mình tên sát thủ thứ nhất nhiệm vụ rất lưu ý, tuy rằng đội ngũ còn không tập hợp, nhưng muốn thông qua Hoàng Bình Chương nhiều hiểu một chút. Kia bị đuổi giết Tào Huyền Bân bây giờ đang ở Bạch Kình Phủ Thất Sát Thành, Tào gia lại thuộc về Kình Minh dưới cờ thế lực, Hoàng Bình Chương trà trộn nơi này nhiều năm, bao nhiêu tính cái vạn sự thông. Thất Sát Thành Thanh này thuộc về Vân Yên Tông không chế bên dưới, Trần Đạo Hưu tiếp nhiệm vụ chẳng lẽ cùng Vân Yên Tông hữu quan. Hoàng Bình Chương nghe nói, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Vân Yên Tông? Như vậy xảo? Cố thần một trận kinh ngạc, không nghĩ tới này Thất Sát Thành dĩ nhiên giống như Tham Lang Thành cùng thuộc về Vân Yên Tông không chế. Lão Phu còn tưởng rằng Trần Đạo Hưu là nhìn chằm chằm Vân Yên Tông đây, nguyên lai chỉ là trùng hợp. Gặp cố thần vẻ giật mình không giống làm bộ, Hoàng Bình Chương cười nói. Ta vô duyên vô cớ vì sao phải nhìn chằm chằm Vân Yên Tông. Cố thần không khỏi lắc lắc đầu. Hoàng Bình Chương trong mắt chứa thâm ý, chậm rãi nói rằng. Này Vân Yên Tông, lệ thuộc Kình Minh dưới cờ, khống chế chủ yếu phạm vi thế lực ngay ở Tham Lang, Thất Sắt còn có một tòa phá quân thành ở giữa. Trần Đạo Hưu lúc trước đã giải quyết Tiền Lam hai nhà. Nhất thống Tham Lang Thành, gây nên Vân Yên Tông cảnh giác, Lao Phu còn tưởng rằng Trần Đạo Hưu thẳng thắn muốn đem Vân Yên Tông cũng giải quyết, nhân cơ hội sẽ khuếch đại phạm vi thế lực đây. Nhất thống Tham Lang Thành chính là ngươi hoàng gia. Cố thần cường điệu nói, này Hoàng Bình Chương, trước sau cho là mình dã tâm bừng bừng a. Ta hoàng gia cùng Trần Đạo Hưu ngươi là một thể a. Hoàng Bình Chương cười híp mắt nói. Cố thần chẳng muốn biện giải. Tiếp tục hỏi. Chiếu ngươi nói như vậy, Thất Sát Thành ngươi nên cũng coi là quen biết chứ. Đem ngươi biết đến tình huống đều cùng ta nói một chút. Hoàng Bình Chương thế là nói năng thoải mái, đem Thất Sát trong thành tình huống, bao quát mấy cái so sánh mạnh mẽ thế lực, toàn bộ nói ra. Chờ hắn nói xong, cố thần ở trong đầu đã đối với tòa này Thất Sát Thành có một cái bước đầu phán đoán. Thất Sát Thành cùng ta Tham Lang Thành có chỗ bất đồng. Tham Lang Thành hiện tại là ta hoàng gia một nhà độc đại, tuy rằng Vân Yên Tông trên danh nghĩa không chê khu vực này, nhưng chúng ta lẫn nhau là quan hệ hợp tác. mà Thất Sát Thành liền không giống. Thất Sát Thành mấy cái thế gia đều là do nguyên lai Vân Yên Tông đệ tử cũ thành lập, sở dĩ hoàn toàn ở Vân Yên Tông nắm trong bàn tay. Trần Đạo Hữu, nhiệm vụ của ngươi nếu chủ yếu là điều tra, nếu như có thể được Vân Yên Tông trợ giúp, lẽ ra có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Hoàng Bình Chương đề nghị. Ngươi cảm thấy Vân Yên Tông có thể giúp ta sao? Cố Thần suy tư lên, sau lưng muốn đối phó nhưng là Minh Thần Cung, Hoàng Tuyền Lâu thế lực, Vân Yên Tông nếu là biết được, sợ là tránh chi e sợ cho không kịp, để bọn họ đem Thất Sát Thành chắp tay nhường lại bọn họ đều sẽ đồng ý. Không có khả năng lắm, ngươi cùng Vân Yên Tông kết cửu có chút sâu. Hoàng Bình Chương quả đoán lắc lắc đầu. Ta bất quá là lần trước ngay ở trước mặt kia Ngô trưởng lão mặt giải quyết Lam gia người, không đến nỗi nói kết thù chứ. Cố Thần nhíu mày. Khắc khắc, có chuyện Trần Đạo Hưu e sợ không biết chứ. Vân Yên Tông chợ đen gần nhất luôn có hàng hóa bị trộm, nghe nói mấy ngày trước, liền bọn họ sơn môn vườn thuốc đều bị người đánh cắp lấy sạch rồi. Hoàng Bình Chương ho khan vài tiếng, ý tứ sâu xa nhìn Cố Thần bên cạnh Bạch Viên một mắt. Cố Thần sắc mặt đọng lại, trời ơi! Hóa ra Bạch Viên đã chẳng đáng ở trong Tham Lang Thành trộm đồ vật, hiện tại trộm được Vân Yên Tông đi rồi. Chương 94, ta tất xuất hiện. Vân Yên Tông mất trộm, tiểu thâu tới vô ảnh đi vô tung, chưa bao giờ thất thủ hoặc là bị người phát hiện quá. Nhưng Bạch Viên liền ở tại Hoàng Phủ, suốt ngày lui tới, Hoàng Bình Chương làm sao sẽ phát hiện không ra chút dấu vết. Giờ khác này vừa vặn thừa dịp Cố Thần ở cùng hắn nói chuyện này, để hắn gọi con khỉ con này khiêm tốn một chút, không phải vậy ngày nào đó dẫn lửa thiêu thân liền không tốt rồi. Cố Thần nghe được đau đầu, trừng Bạch Viên một mắt, nó lại lộ ra một mặt vẻ mặt vô tội, thật giống nó nhiều oan uổng giống như. Ngươi tốt nhất cho ta thu lại điểm, không phải vậy ngày nào đó xảy ra chuyện đừng trách ta không giúp ngươi. Cố Thần tức giận. Bạch Viên liên tiếp gật đầu, một bộ ngoan ngoãn hối cải dáng dấp. Con khỉ này ngược lại cơ linh, biết sai có thể thay đổi là tốt rồi. Hoàng Bình Chương gặp này thở dài nói, thành thật mà nói đầu yêu thú này chính là hắn cả đời ít thấy, thực sự quá thông minh rồi. Hơn nữa hắn xa xa quan sát qua tốc độ của nó, thực sự là kinh người cực kỳ, có thể nói là giống chính mình như vậy cung tiễn thủ lớn nhất khắc tinh. Mũi tên nhọn tốc độ căn bản không đuổi kịp đối phương tốc độ di động. Nó là chăng thôi, thật muốn có thể khiêm tốn một chút liền cảm ơn trời đất rồi. Cố Thần lắc đầu liên tục, Bạch Viên đáp ứng càng thoải mái, chứng minh nó càng không để ở trong lòng. Con khỉ này dã tính khó hấn, chính mình gần đây lại không có ở Tham Lang Thành, chẳng trách nó càng ngày càng hung hăng. Vân Yên Tông cũng không biết Trần Đạo Hữu cùng bọn họ tông môn mất trộm sự hữu quan. Thậm chí ngay cả tiểu thâu dáng vẻ đều không xác định, Trần Đạo Hưu nếu thật muốn để bọn họ hỗ trợ, cũng chưa chắc không thể. Chỉ là Trần Đạo Hưu phải nhớ kỹ một chuyện, cùng bọn họ giao thiệp với chỉ có thể lấy thiên đình sát thủ thân phận hiện thân, tuyệt đối không thể để bọn họ biết ngươi là Trần Cổ. Trở thành thiên đình sát thủ, ngày sau nhất định sẽ trêu chọc rất nhiều kẻ thù, nếu là ngươi thân phận thực sự bị người biết được, hậu hoạn vô cùng. Hoàng Bình Chương nhắc nhở. Hoàng Đạo Hưu nói rất có lý, việc này ta sẽ thận trọng cân nhắc. Cố Thần gật gật đầu. Có khó khăn gì, bất cứ lúc nào tìm Lao Phu hỗ trợ. Hoàng Bình Chương trưởng nghĩa nói. Hai người tách ra, Cố Thần trở lại trụ sở của chính mình. Suốt đêm không nói chuyện. Hôm sau buổi trưa lúc, Cố Thần vòng tay tinh nguyệt liên tục lấp lóe hào quang màu xanh lục. Đây là thiên vong phong thích tín hiệu. Nói rõ tổ đội người mấy đã tập hợp được rồi. Cố Thần bỗng cảm thấy phân chấn, lúc này đi tới gần nhất thiên môn, lần thứ hai tiến vào Bạch Kình phủ thiên đình bí cảnh. Công đức phường ở ngoài, Cố Thần đi tới lúc, còn lại 9 tên đội viên đã đều đến. Khi hắn nhìn thấy trong đó hai người dáng dấp, sắc mặt thoáng chốc khẽ biến. Kia Thiên Tuyệt bà cùng Sử Thông, đều đang ở. Trùng hợp sao? Hắn có thể không nghĩ như thế, trong lòng hiện ra ý lạnh, đi lên phía trước. Họ Trần, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sử Thông vừa nhìn thấy Cố Thần, nụ cười có chút dữ tợn cùng đắc ý. Thiên Tuyệt bà khàn khàn cười gượng hai tiếng, thẳng thắn liền lời cũng không nhiều nói. Cố Thần mặt không hề cảm xúc, suy tư hai người là làm sao biết được chính mình nhận nhiệm vụ này, cố ý dính tới. Xem ra người đều đến đông đủ, sự tình gấp gáp, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi tới Thất Sắt Thành đi. Còn nhiệm vụ lần này cụ thể phải như thế nào điều tra, chúng ta trên đường nói. Một tên thanh đồng sát thủ gặp cuối cùng Cố Thần cũng tới, nói rằng. Mọi người dồn dập gật đầu, không có ý kiến, lúc này Cố Thần mở miệng nói. Chớ đã, ta còn có việc, sáng mai lại tập hợp đi. Lời này hạ xuống, rất nhiều sát thủ lông mày dồn dập nhăn lại, biểu hiện không thích. Có việc không nên sớm liền xử lý tốt sao? Vào lúc này đột nhiên nói như vậy, không phải làm lỡ mọi người thời gian. Họ Trần, ngươi sẽ không nghĩ lâm thời chạy trốn chứ? Sử Thông sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, đừng quên, đây chính là ngươi gia nhập Thiên Đình nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ thứ nhất liền từ bỏ chạy trốn, nhưng là sẽ chịu đến nghiêm trị. Thoát được nhất thời không trốn được một đời. Thiên Tuyệt bà con người phát lệnh. Chạy trốn. Còn lại bảy người đều một trận kinh ngạc, nhìn song phương dáng dấp kia, nhất thời rõ ràng e sợ trong này có mâu thuẫn ở. Ta có thể cảnh cáo các ngươi ba người vừa mới gia nhập Thiên Đình, vốn là sợ các ngươi kéo chúng ta chân sau, nếu là lại làm nội loạn, ảnh hưởng nhiệm vụ của chúng ta, có thể tha không được các ngươi. Sớm nhất lên tiếng sát thủ ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Cái khác sát thủ cũng dồn dập biểu thị tán thành. Ba cái không có kinh nghiệm người mới vốn là dễ dàng gặp sự cố, lại làm nội đấu thực sự là chó cắn áo rách. Ha, lão thân nghĩ làm cái gì còn chưa tới phiên các ngươi thuyết tam đạo tứ. Thiên Tuyệt bà không để ý chút nào mọi người uy hiếp, ngữ khí âm lãnh thấm cốt. Chỉ cần cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ liền được, các ngươi ngậm miệng cũng coi như cho mình bảo đảm bình an. Nàng lần này hung hăng giáng dốc. Nhất thời rước lấy bảy người giận dữ. Vô liêm sỉ. Lao thái bà, ngươi cho rằng ngươi là người nào, bạch ngân sát thủ sao? Vừa mới gia nhập Thiên Đình liền lớn lối như thế, không chút nào hiểu được tôn trọng tiền bối sao. Thiên Tuyệt bà cái kia khô lâu gậy đột nhiên gõ gõ, vượt trên mọi người lên tiếng phê phán. Ai có ý kiến, ra Thiên Đình bí cảnh, sẽ cùng Lao thân một trận chiến chính là... Nàng lời này hạ xuống, vài người thần sắc khẽ biến, nhất thời không dám lên tiếng rồi. Tuy nói tư lịch của bọn họ hơi cao, nhưng tương tự là thanh đồng sát thủ, thực lực đều đang thần thông cảnh, có mấy cái sẽ là Thiên Tuyệt bà đối thủ. Đối phương dám lớn lối như vậy tự nhiên có nàng sức lực, ai cũng không muốn ở trong nhiệm vụ bị nàng lén ra tay độc hại. Các ngươi làm sao ầm ĩ ta không quản, ngược lại ngày hôm nay ta còn có việc. Sáng sớm ngày mai, trực tiếp ở ngoài Thất Sắt Thành tập hợp đi. Cố Thần lãnh đạm nói. Bảy tên sát thủ nhất thời một mặt phẫn nộ, những người mới này làm sao từng cái lớn lối như vậy, hoàn toàn là làm theo ý mình. Tiểu tử, lão thân cũng sẽ không khiến ngươi chạy. Thiên Tuyệt bà nhìn Cố Thần, sắt cơ lộ. Lão thái bà, ta cùng ngươi không thù không oán, bất quá là ngươi tài nghệ không bằng người. Không thể được sát hoạch thứ nhất, liền trăm phương ngàn kế muốn giết ta, coi đời này có loại đạo lý này. Cố Thần cười lạnh nói, cũng không giấu giấu diếm diếm, nói thẳng. Đạo lý. Quả nhiên niên kỷ còn nhỏ, lão thân ngang dọc Bạch Kình phủ nhiều năm như vậy, đạo lý từ trước đến giờ là dùng nắm đấm mà nói. Thiên Tuyệt bà khinh thường nói. Tốt, này ngược lại là đơn giản thô bạo. Cố Thần giận dữ mà cười. Giờ khác này hắn đối với này Thiên Tuyệt bà, còn có nàng bên cạnh Sử Thông, đã là sinh ra không gì sánh được mãnh liệt sát ý. Lần này nhiệm vụ việc quan hệ Minh Thần Cung, vốn là biến số rất nhiều, hai người này còn đến tham gia cho vui, nếu như vậy, vậy mình liền cùng bọn họ thật tốt vui đùa một chút. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không có chạy trốn, nếu là chạy trốn, ngang ngửa từ bỏ nhiệm vụ, Thiên Đình quy củ cũng không tha cho ta. Sáng sớm ngày mai, ta tất xuất hiện tại ngoài Thất Sắt Thành. Cố Thần nói xong, lại không để ý tới mọi người, xoay người bước lớn rời đi. Lời nói của hắn len ken mạnh mẽ, Thiên Tuyệt bà vẫn chưa đổi tới, ánh mắt một trận lấp lóe. Tiên bối, thật muốn để cho hắn liền như thế rời đi. Hắn vạn nhất thật chạy trốn cơ chứ. Sử Thông vội vàng nói. Không phải vậy làm sao bây giờ? Ở đây động thủ sao? Thiên Tuyệt bà lộ ra châm biếm vẻ, hắn không có nói láo, ánh mắt kia lừa gạt không được người, hắn là thật chuẩn bị cùng lao thân có cái kết thúc. Nếu như vậy, liền để hắn nhiều sống một ngày. Ngày mai, chính là giờ chết của hắn. Chương 95, Khư Khư cố chấp. Cố Thần rời đi Thiên Đình phân đà, trở lại Tham Lang Thành. Ngay lập tức, liền đem việc này báo cho Hoàng Bình Chương. Kia lão độc bà dĩ nhiên cùng ngươi cùng chi đội ngũ, đây cũng quá trùng hợp chứ. Hoàng Bình Chương rất là giật mình. E sợ này cũng không phải trùng hợp, là ta bất cần rồi, một ngày kia lĩnh nhiệm vụ lúc, vẫn chưa mang theo mặt nạ. Cố Thần trên đường trở về tinh tế nghĩ một hồi, hai người kia mặc dù có thể như vậy đúng dịp gia nhập đội ngũ của chính mình, có khả năng nhất chính là ngày đó ở trong công đức phường lộ ra ngoài. Nói đến như vậy việc này đúng là ngươi kinh nghiệm không đủ, tạm thời không đề cập tới. Nếu kia Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi chẳng lẽ còn phải tiếp tục tiếp thu nhiệm vụ này sao? Lấy nàng ác độc, nói không chắc thiết bấy dập gì đang chờ ngươi. Hoàng Bình Chương một mặt nghiêm nghị. Đây là ta gia nhập Thiên Đình nhiệm vụ thứ nhất, cũng không muốn liền như thế bỏ qua. Cố Thần nói rằng, kỳ thực này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Mà là việc quan hệ mình thần cùng, hắn không muốn như thế sai qua. Nhiệm vụ thứ nhất liền từ bỏ cố nhiên đối với ngươi có chút ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng tốt hơn bước lên nguy hiểm đến tính mạng chứ. Ngươi có không nghĩ tới, các ngươi đội ngũ có 10 người, có thể trừ bỏ kia Thiên Tuyệt cùng Sử Thông, còn có cái khác đồng bạn của bọn họ ở. Này chính là ta cố ý kéo dài một ngày trở về nguyên nhân, lần này đến khiến ngươi hỗ trợ. Hoàng Đạo Hữu, Cố Thần trịnh trọng việc nói. Hắn chính là không muốn ở không hề phòng bị tình huống theo đội ngũ đi tới Thất Sát Thành, mới không để ý phản đối vẫn cứ kéo một ngày, thêm ra một ngày, hắn còn có thể mưu tính một phen. Lao Phu tự sẽ toàn lực giúp đỡ, không biết Trần Đạo Hữu định làm gì. Hoàng Bình Chương nghiêm túc nói, rốt cục có cơ hội thật tốt còn Cố Thần ân tình rồi. Cố Thần thế là đem đại thể ý nghĩ nói rồi một hồi. Ý kiến hay. Kia Thiên Tuyệt cũng tốt, Sử Thông cũng được, chỉ xem Trần Đạo Hưu tài bắn cung không sai, cái khác tắc không biết gì cả, có lẽ có thể thu đến kỳ hiệu. Hoàng Bình Chương nghe xong, ánh mắt sáng ngời, miệng có ý cười. Ngày mai sẽ để chúng ta thật tốt gặp gỡ một lần kia lão độc bà đi. Cố Thần một đôi con ngươi đen nhánh bên trong hàn mang phun trào. Sáng sớm, ngoài Thất Sát Thành, một chỗ núi bên trên, 9 đạo thân mặc áo bào trắng, đầu đội mặt nạ bằng đồng xanh bóng dáng đứng lặng. Trong đó, một thân hình thoáng lọm khỏm bà lao chống gậy, đặc biệt dễ thấy. Làm sao người còn chưa tới? Sử Thông đứng ở Thiên Tuyệt bà bên người, một mặt thiếu kiên nhẫn. Tất cả mọi người đều đến có một chút thời gian, nhưng Cố Thần chậm chạp không thấy tăm hơi. Bằng lương tâm nói, như hắn là kia Trần Cổ, biết rõ không phải Thiên Tuyệt bà bực này thần thông viên mãn cảnh giới đối thủ, là chắc chắn sẽ không chạy đi tìm cái chết. Sở dĩ hắn trước mắt có chút lo lắng, ngày hôm nay lại thấy không tới kia Trần Cổ rơi vào thê thảm hạ tràng. Hắn đã cùng Thiên Tuyệt bà nói xong rồi, một khi ngày hôm nay giết kia Cố Thần, liền giá cao từ nàng nơi đó mua về chính mình tử cung. Từ khi mất đi bảo cung sau, hắn tài bắn cung rơi xuống chí ít 3/10, trong lòng đều nhanh ghi nhớ hỏng rồi. Chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu là điều tra Minh Thần Cung động thái, gián điệp đã ở cửa thành phụ cận chờ chúng ta, đến lúc hắn sẽ mang chúng ta đi tìm kia Tào Huyền Bân. Bên cạnh 7 tên sát thủ đang thảo luận hôm nay hành động cụ thể sắp xếp, bởi vì ngày hôm qua khỏe miệng, Thiên Tuyệt bà rõ ràng cùng bọn họ bất hòa. Không có nửa câu giao lưu. Sử Thông giờ khắc này lấy Thiên Tuyệt bà như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng không dám và những người khác thấy sang bắt quàng làm họ. Thiên Tuyệt đạo hữu. 7 tên sát thủ lẫn nhau giao lưu xong, lấy một người trong đó dẫn đầu hướng đi Thiên Tuyệt bà, ngự khí so với hôm qua hỏa hoạn rất nhiều. Hôm qua chúng ta giữa hai bên có chút hiểu lầm, nhưng đều là mâu thuẫn nhỏ thôi. Hôm nay chúng ta nếu muốn dắt tay kề vai chiến đấu, còn hy vọng Thiên Tuyệt đạo hữu có thể lấy nhiệm vụ làm trọng. Ngữ khí của bọn họ rất khắc chế, không còn đối với mới lên cấp sát thủ bất kính. Sử Thông nhìn ra âm thầm buồn cười, theo Thiên Tuyệt bà quả nhiên không sai, nàng thực lực chi mạnh, bình thường thanh đồng sát thủ căn bản không dám đắc tội. Lao thân không phải yêu tính toán người, chỉ muốn các ngươi không phá hỏng ta chuyện tốt, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Thiên Tuyệt bà kia khàn khàn cổ họng mở miệng. Một đám sát thủ nhất thời hai mắt nhìn nhau, nghĩ một hồi, kia một người cầm đầu tiếp tục nói. Thiên Tuyệt đạo hữu, chúng ta biết ngươi cùng kia Trần đạo hữu có mâu thuẫn, Thiên Đình lén lút đối với phương diện này cũng cấm đến không nghiêm, như chuyển sang nơi khác, ân oán của các ngươi chúng ta cũng sẽ không quản. Chỉ là Thất Sát Thành này bây giờ có chút mẫn cảm, người của Minh Thần Cung chính đang truy tung kia Tào Huyền Bân, các ngươi một khi ở đây ra tay đánh nhau, vạn nhất kinh động bọn họ, chúng ta trong bóng tối điều tra độ khó liền muốn tăng cường rất nhiều. Hơn nữa cứ tin cậy tình báo, Hoàng Tuyền Lâu gần nhất cũng ở vùng này hoạt động, chúng ta thực sự không nên lại nội chiến. Sở dĩ, đề ý của chúng ta là, hy vọng chờ Trần Đạo Hữu đến rồi, Thiên Tuyệt Đạo Hữu có thể cùng hắn tạm thời biến chiến tranh thành tơ lụa, đợi được nhiệm vụ hoàn thành, lại đi tính sổ cũng không muộn. Lời nói này nói tới là hợp tình hợp lý, không nhẹ không nặng, như đổi thành cái khác bất luận cái nào người hiểu chuyện, sợ cũng liền đáp ứng rồi. Có thể Thiên Tuyệt bà nghe nói, lại ha ha nở nụ cười. Các ngươi muốn ngăn cản lão thân giết Trần cổ kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bảy người thần sắc cứng lại. Mong rằng Thiên Tuyệt đạo hữu lấy đại cục làm trọng. Đại cục. Một cái nho nhỏ điều tra nhiệm vụ thôi. Lão thân nếu không là muốn giết tiểu tử kia, mới chẳng muốn tham gia. Nếu nhiệm vụ tính chất là điều tra, vậy mang ý nghĩa coi như không phát hiện manh mối cũng là bình thường. Nàng lời này lệnh trong bảy người vài người lập tức giận tím mặt. Thiên Tuyệt, chính ngươi không để ý nhiệm vụ lần này là chuyện của ngươi, không muốn ảnh hưởng lão tử. Lão tử nhưng là cần gấp hoàn thành nhiệm vụ điểm công đức. Trúc đạo hữu, căn bản không cần cùng lao thái bà này khách khí, chúng ta ăn nói khép nép, nàng lại một bước đều không lùi. Kia phụ trách cùng Thiên Tuyệt đàm phán sát thủ gặp đồng bạn đều phát hỏa, vội vã động viên, e sợ cho bọn họ ra tay đánh nhau. Thiên Tuyệt đạo hữu, lùi một bước đi, không nên ở chỗ này cùng Trần đạo hữu động thủ. Họ Trúc tu sĩ trịnh trọng việc nói. Kia Trần cổ lão thân là nhất định phải giết, các ngươi chỉ cần đừng động chuyện này không là được rồi. Thiên Tuyệt bà ngữ khí bất biến. Không quản thế nào chúng ta cùng là Thiên Đình sát thủ, nếu tổ đội chính là đồng bạn, làm sao có thể khiến ngươi ở trước mắt đem đồng bạn giết? Thiên Tuyệt đạo hữu, ta lấy người từng trải kinh nghiệm nhắc nhở ngươi, chúng ta thân là sát thủ, ở đối diện nguy cơ tứ phía nhiệm vụ lúc, có thể tin cậy chỉ có Thiên Đình đồng bạn. Ngươi như vậy khư khư cố chấp, tuyệt đối đi không xa. Lời nói xong lời cuối cùng, họ Trúc tu sĩ rõ ràng cũng đã nổi giận rồi. Quá yếu người mới cần kết bè kết lũ, lấy lao thân nhiều năm như vậy ngang dọc tu giả giới kinh nghiệm, đồng bạn chỉ là phiền toái thôi. Thiên Tuyệt bà vẫn không có nửa điểm nghe khuyên dáng vẻ. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đừng trách chúng ta vô tình rồi. Mắt thấy khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, họ Trúc tu sĩ âm thanh phát lệnh, bảy người tản ra hình thành thế đối chọi. Lúc ẩn lúc hiện vây quanh Thiên Tuyệt bà. Nếu mềm dẻo không được, bọn họ liền dự định bắt Thiên Tuyệt bà, ngược lại tuyệt không thể để cho nàng phá hoại kế hoạch. Các ngươi muốn giết ta? Thiên Tuyệt bà gậy gõ mấy cái mặt đất, cười lạnh nói. Chỉ là khiến ngươi xấu không xong việc thôi, chờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta sẽ đưa ngươi chuyển giao Thiên Đình xử trí. Đương nhiên, nếu ngươi nhất định phải sinh tử đối mặt, chết rồi cũng không trách được người khác. Chương 96, Bạch Ngọc Thánh độc thủ. Bảy tên sát thủ thật sự quyết tâm, Thiên Tuyệt bà nhưng là cười ha ha. Các ngươi cứ việc động thủ thử xem các ngươi trong cơ thể nguyên lực còn có thể vận chuyển hay không. Nàng lộ ra trào phúng ánh mắt, bảy người nghe vậy giật mình, vận chuyển trong cơ thể tu vi, thân thể lại bỗng nhiên mềm nhũn, sắc mặt đỏ lên phát tím. Chúng độc rồi. Là lúc nào? Bọn họ từng cái dồn dập thần sắc đại biến, trong cơ thể chẳng biết lúc nào thẩm thấu tiến vào một luồng hung mãnh độc tố, một điều động nguyên lực, liền mãnh liệt bạo phát. Nhất thời, rất nhiều sát thủ dồn dập mềm ngã xuống đất, kia họ Trúc tu sĩ quỳ một chân trên đất, trán đổ mồ hôi lạnh. Lao thân trước kia liền đến nơi này, hướng về trong không khí phóng thích tiến vào vô sắc vô vị độc môn khí độc, phàm là niết bàn cảnh trở xuống tu sĩ, trung giả chí ít trong vòng 5 ngày triển khai không ra nửa điểm nguyên lực. Thiên Tuyệt bà bình thản kể ra. Ngươi trước kia liền chuẩn bị tính toán chúng ta. Họ Trúc tu sĩ giận dữ, đều nói lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, bà lão này thực sự là biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ giết chúng ta? Nếu là làm như vậy, cả nhánh đội ngũ hầu như toàn quân bị diệt, ngươi trở về làm sao hướng thiên đình giải thích? Các ngươi vừa mới cái gì không phải là muốn giết ta? Bất quá cũng vậy thôi. Giết các ngươi cũng không có gì, đến lúc vu oan cho Minh Thần Cung hoặc là Hoàng Tuyển Lâu là tốt rồi. Thiên Tuyệt bà gan lớn lại ác độc, mọi người nghe được hút vào khí lạnh, cảm thấy rất không ổn. Dù là sử thông đều đối với bà lão này hung tàn có nhận thức hoàn toàn mới, nàng đâu chỉ là hung tàn, quả thực là điên cuồng. Không ngừng bảy tên sát thủ chúng chiêu, hắn vừa mới thôi thúc nguyên lực, phát hiện mình đồng dạng không sử dụng ra được nửa điểm nguyên lực, tứ chi bùn rùn. Thừa dịp kia họ Trần tiểu tử còn chưa tới, trước tiên đem các ngươi giải quyết đi, liền do ngươi bắt đầu. Thiên Tuyệt bà giơ lên khô lâu gậy, liền muốn đập về phía kia cầm đầu họ Trúc tu sĩ. Nàng làm người từ trước đến giờ chuyên quyền độc đoán, đám người này nghĩ không chế nàng từ lâu làm nàng không gì sánh được căm ghét. Lúc này, băng bèo, hư không bị xé rách, sấm sét như sóng, một mũi tên đột ngột từ phương xa phong tới. Thiên Tuyệt bà giơ lên gậy quỹ tích đột nhiên biến đổi, hướng về bên cạnh mạnh mẽ đập ra, kia mũi tên nhọn răng rắc một tiếng, vỡ thành hai đoạn. Họ Trần tiểu tử, sớm đoán được ngươi thân là cung tiễn thủ, căn bản không dám cùng lao thân gần người tác chiến, chỉ có thể rất xa tùy thời mà động, tiến hành đánh lén. Nàng một tấm nét mặt già nua không ngạc nhiên chút nào, xoay người nhìn về phía lưu tiễn phóng tới phương hướng. Vèo, vèo, vèo. Chỉ thấy từng chi mũi tên như thiên mã sao băng, nối liền không dứt, liên tiếp mà tới. Nàng vung vẩy gậy, một mảnh đen sẫm như mực màn ánh sáng vờn quanh trái phải, hết thể mũi tên rơi vào trong đó, cực tốc ăn mòn. Xì xì ba. Hết thể đánh lén đều thất bại, mà Thiên Tuyệt bà một đôi âm trầm con mắt khóa chặt phương xa tiễn bay tới phương vị. Bắt được ngươi rồi. Nàng chân giẫm một cái, bay lên không, hóa thành một đạo khói độc, lao thẳng tới cố thần phương vị mà đi. Cung tiễn thủ chỉ có ở khoảng cách nhất định bên ngoài mới có thể duy trì ưu thế, nàng đầy mặt cười gằn, chỉ cần đến trước mặt, kia trần cổ chỉ có thể mặc cho nàng sâu xé. Thần thông viên mãn mạnh mẽ khí tức quần quận tiêu tán, Thiên Tuyệt bà nhanh như sao băng, rất nhanh sẽ tiếp cận cố thần ẩn thân đỉnh núi. Rất xa, nàng liền nhìn thấy đối phương trên mặt lóe ra vẻ bối rối, lại như một đầu cựu gặp gỡ sư tử phản ứng bình thường. Băng bèo. Trong hốt hoảng cố thần tay cầm tử cung, lại liên tiếp bắn ra 5, 6 tiễn. Thiên Tuyệt bà trên gậy từng đạo ô quang phun ra, dễ như ăn cháo nát tan đánh lén, cuối cùng đến cố thần đỉnh đầu, khoảng cách không tới một trượng. Chết đi. Nàng gậy dùng sức đi xuống đập một cái nửa trong suốt nửa màu tím độc long chui ra, dương nanh múa vuốt tin tức hướng về phía cố thần. Nàng độc thuật không lọt chỗ nào, chính là hộ thể nguyên quang đều có thể ăn mòn, nàng hầu như đã có thể nhìn thấy, dưới một tức đối phương ngã xuống, hóa thành một vũng máu cảnh tượng. Cố thần hoảng loạn mặt chợt biến chấn định, tay trái cổ tay giơ lên, màu trắng bạc dây xích tay bên trên, màu vàng đất tinh thạch rực rỡ hào quang. Chỉ thấy hắn lập thân trên sườn núi, vô số bụi bặm cấp tốc xoay tròn tung bay, ở quanh người hắn hình thành một tầng báo cát. Độc long toàn vào cắt bụi bên trong, xì xì tiếng ăn mòn không ngừng, cấp tốc tan rã. Chờ thật vất vả xuyên qua cắt bụi, đã chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh, mà cố thần trước người, một mặt màu vàng đất tấm khiên đã hình thành. Ẩm. Độc long va ở phía trên, hoàn toàn tán loạn rồi. Pháp bảo này chính là ngươi sát hoạch thứ nhất khen thưởng. Thiên Tuyệt bà thấy thế sát cơ càng sâu, thân thể rơi trên mặt đất, giơ lên thật cao gậy, kia đỉnh đầu lâu đen đến tỏa sáng. Vèo. Tâm mắt của nàng toàn bộ tập trung ở trước mắt cố thần trên người, vạn vạn không nghĩ tới, lại một mũi tên từ bên hông đỉnh núi bay vụt mà đến. Mũi tên này kinh diễm cực điểm, phát ra khí tức càng làm nàng ngơ ngác biến sắc. Thần thông viên mãn. Nàng ăn một lần kinh, trước mắt liền phán đoán này tiễn uy hiếp càng to lớn hơn, gậy quy tích biến đổi, đón đánh mà lên, quên cách đó không xa cố thần. Cố thần trong mắt bỗng nhiên bùng nổ ra tinh mang, hắn chờ thời cơ này đã rất lâu rồi. Chỉ thấy hắn đem tử cung bước lên, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, chớp mắt tiếp cận Thiên Tuyệt bà. Đó là dung hợp U Minh thân pháp cùng Phi Tinh Đái Nguyệt Bộ ưu điểm quang hy thân pháp, nhanh đến mức cực hạn, Thiên Tuyệt bà bất ngờ. Nhảy ra đồng thời cố thần Hồng Thái Trọng Kiếm đã xuất hiện tại trên tay, một kiếm quỷ quyệt như bóng đen, thẳng vào U Minh. Thiên Tuyệt bà toàn thân lông tơ vào đúng lúc này nổ lên, cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ sống còn. Xa có thần thông viên mãn một mũi tên, gần có cố thần có thể nói kinh diễm một kiếm, nàng ý thức được chính mình bị lừa, chủ động đi vào đối phương bố trí sát cục. Nay cố thần cư sử thông nói tới chỉ là một cái cung tiễn thủ, theo lý thuyết thủ đoạn khác nên bình thường, nhưng một mực giờ phút này một kiếm. Cho sự uy hiếp của nàng cảm một điểm đều không thể so phương xa một mũi tên kia thấp. Nhiều năm ở trên mũi đao liếm máu sinh hoạt rèn luyện ra trường thi năng lực phản ứng làm cho nàng giờ khắc này ngửa mặt lên trời thét dài, khô lâu gậy tuột tay bay ra, thẳng đến kia kinh diễm một mũi tên. Mà bản thân nàng, một cái khô quắp tay dò ra, năm ngón tay thành chảo, mỗi một đầu ngón tay chớp mắt đều trở nên trắng non như ngọc. Đang. Nàng dĩ nhiên lấy chảo gắng chống đỡ cố thần một kiếm, năm ngón tay trói lại cố thần Hồng Thái Trọng Kiếm, làm hắn kiếm thế một trận. Cố thần trong lòng kinh hoàng, đây là cái gì chảo pháp, chính mình một kiếm sức mạnh cỡ nào cũng mãnh, này lúc vội vàng, Thiên Tuyệt bà già yếu thân sắc làm sao ngăn cản được. Xì xì, kia bị năm ngón tay đè lại trọng kiếm trên thân kiếm, dĩ nhiên có màu trắng bệnh xương độc kéo dài mà đến. Thẳng đến cố thần cầm kiếm tay. Một luồng nguy cơ lặng yên nổi lên trong lòng, cố thần không dám đi thử độc này lợi hại bao nhiêu, tay lập tức buông lỏng. Hồng Thái Trọng Kiếm nhất thời bị Thiên Tuyệt bà Bạch Ngọc vậy tay đánh bay, nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hóa giải này sát cục, kế tiếp đối phương đánh lén liền rất khó lại có hiệu quả rồi. Bá! Có thể nàng không ngờ tới, cố thần kiếm thoát tay, lại không lùi mà tiến tới. Như con báo vậy lập tới, hai tay lôi đỉnh bạo động, trưởng đao bay tán loạn. Thiên cương nhị thập thất tán thủ. Nàng lập tức liền nhận ra được, trong lòng kinh hãi, tiểu tử này được quyển bí tịch này mới bao lâu thời gian, dĩ nhiên nhanh như vậy liền nắm giữ rồi. Hơn nữa, đối phương đầu tiên là cung tiễn thủ, sau lại triển lộ không tầm thường kiếm pháp, giờ khác này không còn kiếm, dĩ nhiên lại thể hiện ra mạnh mẽ võ kỹ. Quả thực là cái quái vật. Chương 97, ngoan nhân. Bạch Ngọc vậy tay lập tức làm ra phản ứng, đón đánh cố thần. Thiên Tuyệt bà đầy mặt dữ tợn, nay Bạch Ngọc thánh độc thủ chính là nàng nắm giữ lợi hại nhất bản lĩnh, chỉ cần nhẹ nhàng quẹt vào thân thể của đối phương, đủ để làm hắn chớp mắt độc phát thân vong. Cố thần tử cực đồng thời khắc này vận chuyển không ngớt, tay nhanh như tia chớp dò ra, trói lại Thiên Tuyệt bà cổ tay. Tách ra Bạch Ngọc chảo, một cái tay khác nắm quyền đập trúng Thiên Tuyệt bà ngực. Ẩm. Lão Thái bà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm giác giống bị một thanh búa tạ đập trúng tim, thân thể giống phá bao tải vậy quẳng mà ra. Cố thần đuổi mà lên, thiên cương nhị thập thất tán thủ tất cả triển khai ra, khi thì thành trưởng, khi thì hóa quyền, lệnh Thiên Tuyệt bà mệt mỏi, không chống đỡ được. Thiên Tuyệt bà đấm máu liên tục. Làm sao cũng không nghĩ đến cố thần gần người vật lộn năng lực sẽ mạnh mẽ như vậy, này mẹ hắn nơi nào giống cái cung tiễn thủ. Nàng chỉ có thể ỷ vào tu vi thâm hậu duy trì hộ thể nguyên quang, đầu lưỡi một cắn, trong cơ thể càng có khói độc bốc lên, cùng nguyên quang đang dệt, hòa làm một thể. Không sợ hai tay phế bỏ lời nói lại ra tay thử xem. Lao thân trong cơ thể để luyện ra độc tố, chạm vào tức chết. Nàng tóc thai bù xù, biểu hiện dữ tợn, đã là bị bức ép đến tuyệt cảnh. Cố thần thần sắc phát lạnh, chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc bao trùm đầy màu vàng sậm tinh lân giáp, người nhảy một cái đến thiên tuyệt bà đỉnh đầu. Báo nhật lãm nguyệt truy. Hắn không có chút gì do dự, song quyền vây quanh nhật nguyệt, đập ầm ầm dưới. Vâng! Cả đỉnh núi một trận đất rung núi chuyển, cuốn mánh năng lượng nhấn chìm rồi vùng đất này, động tinh chuyển tới nơi cực xa. Làm tất cả đi qua, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, trong hầm chỉ có một bãi phân không phân rõ được huyết nhục. Xì xì! Huyết nhục kia bên trong có độc dịch không ngừng chảy ra, xì xì vang vọng, đáng sợ cực kỳ. Cố thần đứng ở hố một bên, hai tay bên trên tinh lân giáp chậm rãi thối lui, trên mặt một trận lung dung. Này thiên tuyệt bà lấy thân luyện độc, thực sự thật đáng sợ, nếu không là tinh lân giáp bảo vệ, muốn nghĩ đánh giết nàng, ít nhất phải phế bỏ một đôi tay. Chúng ta thực sự quá bất cẩn, dĩ nhiên chúng rồi kia thiên tuyệt thủ đoạn, bây giờ liền động đều động không được. Hiện tại chỉ có thể hy vọng kia Trần Đạo Hưu, chỉ mong hắn có thể đánh giết kia thiên tuyệt, bằng không lấy lao thái bà kia độc ác, chúng ta tuyệt không có đường sống. Rất nhiều ngã xuống thiên đình sát thủ liên tục cười khổ, cảm ứng xa xa truyền đến tranh đấu động tĩnh, nghị luận. Sử thông cũng nhận liên lụy chúng độc, suy yếu rời đến rời bảy người chỗ xa hơn một chút, e sợ cho bọn họ đem lửa giận phát tiết đến trên người mình. Kia Trần Đạo Hữu tuổi quá trẻ, thiên tuyệt không chỉ có độc thuật tuyệt vời, tâm lại cực đen, chỉ sợ hắn sẽ không là đối thủ của nàng. Hắn có vẻ như am hiểu chính là tài bán cung. Thiên tuyệt đã tìm tới vị trí của hắn, sợ hắn sẽ so với chúng ta bị chết càng nhanh hơn. Có người bi quan nói, trên thực tế thế cuộc rất rõ ràng, liền bọn họ bảy cái thân kinh bách chiến sát thủ đều chạm thiên tuyệt nói, huống hồ Trần cổ kia mới ra đời tiểu tử. Chiến đấu tựa hồ kết thúc rồi. Họ chúc tu sĩ ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc xa xa, cảm ứng được rối loạn năng lượng đất trời từ từ bình ổn lại, đột nhiên nói. Mọi người hô hấp không khỏi ngừng lại, có mấy người không nhịn được nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị nên tiếp kế tiếp ngập đầu thái hương. Quá rồi một hồi lâu, một vệt cầu vồng mới từ chiến trường nơi bay tới. Cầu vồng rơi xuống đất, hóa thành một thân áo bào trắng, đầu đội mặt nạ bằng đồng xanh nam tử. Vừa thấy người này dáng dấp, bảy người đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ mừng như điên. Tuy rằng mang mặt nạ, nhưng người này tuyệt đối không phải thiên tuyệt. Là Trần cổ, nay họ Trần thiếu niên dĩ nhiên đánh bại như vậy hung tàn thiên tuyệt bà. Cỡ nào tuyệt vời? Làm sao có khả năng? Sử thông vừa thấy cô thần, đầy mặt gặp quỷ biểu tình, không thể tin tưởng. Làm sao biết, thiên tuyệt bà khí thế hùng hổ mà đi, giết cô thần nên dễ như trở bàn tay, làm sao sẽ trái lại để hắn đến rồi nơi này? Thiên tuyệt đã chết rồi sao? Không thể nào. Hắn sợ hãi không thôi thời khắc, cố thần hướng đi hắn, mở miệng câu nói đầu tiên, liền để hắn xác định thiên tuyệt bà thực sự là chết rồi. Lão độc bà trong nhẫn chứa đồ cũng không có tử cung đồng bộ kia mấy chi thanh vũ tiễn, xem ra ngươi vẫn chưa đem chúng nó cho nàng, ở đâu? Suy yếu sử thông kinh hãi gần chết, vội vàng nói. Ngay ở ta trong nhẫn chứa đồ. Ta có thể cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Hắn hết sức phối hợp, hắn biết rõ thiên tuyệt bà là hắn chỗ dựa, bây giờ đối phương chết rồi, chính mình lại trúng độc, cố thần dễ như ăn cháo liền có thể giết mình. Cố thần không lên tiếng, hướng đi hắn. Sử thông rít gào, kéo thân thể trên đất gian nan sau này bò. Cầu ngươi Trần Huynh. Chỉ cần ngươi thả qua ta, phụ thân ta nhất định sẽ cho ngươi một bút phong phú báo lại. Ngươi thủ lao tuyệt đối so với kia thiên tuyệt cao, ta bảo đảm sau đó chỉ nghe lệnh ngươi. Ẩm. Sử thông lời còn chưa nói hết, một cái chân ở trước mắt hắn hạ xuống, sau một khắc hắn liền triệt để không còn ý thức. Mà cách đó không xa bảy tên sát thủ, nhìn kia chảy đầy đất bóc, không rét mà run. một câu phí lời đều không có, đem đầu trực tiếp dâm bạo. Mà kia Trần Cổ, không hề có cảm giác gì, ở trên thi thể một trận tìm tòi, nhanh nhẹn liền lấy đi hết thể vật đáng tiền. Đây là một kẻ hung ác. Bảy người cấp tốc đối với cô thần sản sinh mãnh liệt kính nể, so với kia Thiên Tuyệt bà chỉ có hơn chứ không kém. Thân thức hướng về Sử Thông bên trong nhẫn chữ vật quét qua, quả nhiên ở bên trong phát hiện chính mình ghi nhớ kia mấy chi thanh vũ tiễn, cố thần sắc vui vẻ. Đã như thế, Tử Thanh cung tiễn trở nên hoàn chỉnh, lấy uy lực của nó, có thể làm cho mình tài bắn cung nâng cao một bước. Mà vừa mới thu được mấy cái nhẫn chữ vật bên trong nắm giữ tài nguyên, đặc biệt là kia Thiên Tuyệt bà tư tàng, càng làm cho hắn mở cờ trong bụng. Lão thái bà kia ngang dọc Bạch Kình phủ nhiều năm như vậy, thực sự là tích góp lại một cái kinh người dòng dõi. Cấp tốc thu lại vui sướng trong lòng, cố thần xoay người hướng đi bảy tên sát thủ. Bảy người không khỏi rất gấp gáp, e sợ cho cố thần cùng kia Thiên Tuyệt bà một dạng, cũng đối với bọn họ tâm sinh ác ý. Rốt cuộc, như giết bọn họ bảy người, có thể cũng có thể được một bút của cải đáng giá. Các ngươi bảy cái chúng độc, làm sao bây giờ? Cố thần vừa mở miệng liền để bảy người thở phào nhẹ nhõm. Kia Thiên Tuyệt trong nhẫn chứa đồ có không ít bình bình lon lon, nhưng ta vô pháp phán định cái nào là các ngươi thuốc giải. Độc này chủ yếu là để chúng ta mất đi sức chiến đấu, còn không đến mức đến chết, chỉ cần trở về phân đà, dùng điểm công đức đổi lấy giải độc đan, nên là không sao rồi. Họ Trúc tu sĩ mở miệng nói rằng, nếu như vậy, cố thần gật gật đầu, hướng về xa xa vừa nhìn. Hoàng đạo hữu, liền do ngươi đưa bọn họ trở về đi thôi. Hoàng Bình Trương bóng dáng hiện lên, quét bảy người một mắt, gật gật đầu. Được. Thấy hắn đồng ý, bảy người mặt lộ sắc mặt vui mừng. Trước mắt bọn họ so với phàm nhân cũng không bằng, có người hộ đưa trở về, không thể tốt hơn. Cố thần nhìn về phía họ Trúc tu sĩ, trước khi đi, kính xin đem thất sắt thành nội tuyến người tin tức nói cho ta một hồi. Mọi người nghe nói nhất thời đều giật mình rồi. Trần Đạo Hữu, lẽ nào ngươi muốn một người tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ? Thiên Tuyệt cùng Sử Thông đều chết rồi, bọn họ tắc đều mất đi sức chiến đấu. Trong vòng mấy ngày sợ là động không được, cố thần như muốn một người đi chấp hành nhiệm vụ, vậy cũng thực sự quá hung hiểm rồi. Chương 98, Hoàng Tuyền Lâu. Cố thần gật gật đầu. Việc quan hệ Minh Thần Cung, bất luận phía trước là Long Đàm vẫn là hang hổ, hắn cũng phải đi thăm dò tình huống. Trần Đạo Hữu, không bằng ngươi chờ chúng ta mấy ngày, chờ chúc mộ thực lực thoáng khôi phục, sẽ cùng ngươi đồng thời chứ? Họ Trúc tu sĩ không nhịn được nói. Ngày hôm nay nếu không là cố thần ra tay, hắn đã sớm chết rồi, hắn đối với hắn ôm ấp lòng cảm kích, không muốn hắn một người đi bất chấp nguy hiểm. Chờ đến lúc đó e sợ đã muộn. Cố thần từ chối, bởi vì Thiên Tuyệt con chuột này phân, dẫn đến bọn họ có thể đã lộ ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, hắn chỉ muốn mau sớm tiến thất sát thành. Gặp cố thần thái độ kiên định, họ Trúc tu sĩ cũng không tốt lại ngăn cản, như thực chất báo cho liên quan với Thiên Đình gián điệp tin tức. Đạo hữu tất cả chú ý. Mọi người cùng cố thần cáo biệt, sau đó do Hoàng Bình Trương mang theo rời đi rồi. Cố thần tắc một mình hướng đi thất sát thành, trên đường tướng mạo cùng hình thể cũng dần dần phát sinh biến hóa, chờ tới gần cửa thành lúc, đã từ phong nhã hào hoa thiếu niên, đã biến thành một cái khổng võ mạnh mẽ mặt đen trắng hán. Vừa vào thành, hắn liền đệ họ Trúc tu sĩ nói, đi đến trong thành một chỗ yên lặng ngôi nhà. Gõ nhẹ cửa viện hai lần, trọng gõ ba lần, cọt kẹt một tiếng, cửa nhất thời mở ra. Một cái xốc vác thanh niên thò đầu ra đến, cảnh giác nói. Chân long càng cô quạng, càng khôn trên nước bèo. Cố thần lập tức đáp lời. Nam du viêm hải điện, đất màu mỡ mở thiên đình. Xốc vác thanh niên thần sắc nhất thời buông lỏng. Mở cửa ra, đem cố thần tiếp vào. Các ngươi tới chậm rồi. Hắn câu nói đầu tiên liền để cố thần nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Kia Tào Huyền Bân trước vẫn giấu ở trong thành Bành Gia, nhưng liền ở vừa mới trước đây không lâu Bành Gia thám tử truyền quay lại tin tức, có một đám người xông vào Bành Gia, đem hắn mạnh mẽ bắt đi rồi. Cố Thần sầm mặt lại, là Minh Thần Cung vẫn là Hoàng Tuyền Lâu người. Đám người kia nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ, không đoán sai hẳn là Hoàng Tuyền Lâu người. Trên thực tế thám tử của chúng ta đã sớm chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ ngày hôm qua đã vào thành, chỉ là án binh bất động. Lúc trước ngoài thành thật giống phát sinh tranh đấu, là các ngươi cùng người giao thủ rồi. Phòng trưng chính là nhận ra được còn có những thế lực khác nhìn chằm chằm, Hoàng Tuyền Lâu mới vội vã không nhịn nổi đem Tào Huyền Bân cướp đi rồi. Sốc vác thanh niên lời nói để Cố Thần tâm tình tối tăm, xem ra bởi vì Thiên Tuyệt bà đánh rắn động cỏ, bọn họ tiên cơ mất hết, bị Hoàng Tuyền Lâu đoạt trước một bước rồi. Bọn họ rời đi bao lâu rồi? Đi nơi nào? Cố Thần đuổi hỏi vội. Lúc trước ngoài thành nơi nào xuất hiện tu sĩ đấu pháp rối loạn, bọn họ tự nhiên liền hướng về hướng ngược lại rời đi. Cố Thần nghe nói, lập tức liền muốn đuổi theo. Chớ đã, ngươi chỉ có một người đi. Còn lại đồng bạn đây. Sốc vác thanh niên vội vã gọi lại, cứ hắn biết, Thiên Đình lúc này hẳn là phái một cái 10 người điều tra tiểu đội. Chỉ ta một người. Cố Thần không có giải thích thêm. Vậy ngươi vẫn là từ đâu tới đây hướng về nơi nào trở về đi thôi. Nói cho ngươi, Hoàng Tuyền Lâu nhưng là phái tới dòng dã 20 tên chiêu hồn sứ, mỗi một cái đều tương đương với ta Thiên Đình thanh đồng sát thủ. Hơn nữa bọn họ tựa hồ muốn đem người mang đi giao tiếp cho thượng tầng, nếu là đổi tới, khả năng còn sẽ gặp phải phệ hồn sứ cái cấp bậc đó cao thủ. Sốc vác thanh niên nói rằng, đa tạ nhắc nhở. Cố Thần chỉ bỏ xuống một câu nói, người liền biến mất ở tại chỗ, lệnh thanh niên sốc vác kia thẳng lắc đầu. Lại là một cái muốn điểm công đức không muốn sống. Cố Thần theo gián điệp nhắc nhở, rời đi Thất Sát Thành, phong hành xí triển khai, hướng về một phương hướng thẳng tắp tìm kiếm chút đi. Hắn khôi phục thành áo bào trắng mặt nạ dáng dấp, dưới mặt nạ một đôi mắt đồng, tím đến tỏa sáng. Hắn toàn lực thôi thúc tử cực đồng dưới, có thể dễ dàng nhìn rõ ràng ngoài mấy chục dặm tất cả. Nay liền vì hắn sớm thấy rõ kẻ địch tồn tại cung cấp điều kiện, hắn cẩn thận từng ly từng tí một lần theo xuống. Không nghi ngờ chút nào, địch nhiều ta ít, hắn cũng không tính xính anh hùng, từ Hoàng Tuyền Lâu trong tay cướp đi Tảo Huyền Bân. Nhưng hắn cũng không thể liền như thế từ bỏ, theo dõi xuống, có lẽ có thể thám thính đến một ít tình báo hữu dụng cũng khó nói. Không lâu lắm, phía trước trên mặt đất xuất hiện một nhún nhỏ bóng đen. Đó là một đám trên người mặc đạo bào màu vàng, đầu đội quỷ mặt nạ ra hỏa, lấy Cố Thần rất tốt nhãn lực, một mắt liền mấy ra nhân số của bọn họ vừa lúc ở 20, cùng gián điệp nói tới không bàn mà hợp. Mà đội ngũ của bọn họ bên trong, có cái cùng bọn họ khí chất hoàn toàn không hợp mập thiếu niên, bị một tên chiêu hồn sứ tùy ý chống ở trên lưng, không thể động đậy. Cố Thần phong hành xí hầu như lập tức dừng lại, cứ việc còn cách mấy chục dặm, bọn họ không thể phát hiện mình. Con ngươi của hắn co rút lại, ánh mắt tập trung ở Hoàng Tuyền Lâu một nhóm người đối diện. Ở bọn họ ngay phía trước, còn có mặt khác một nhóm người ở. Cố Thần mặc dù có thể nhanh như vậy liền đuổi theo bọn họ, là bởi vì đã có một nhóm khác người trước tiên đem bọn họ ngăn chặn rồi. Kia khác một nhóm người mỗi người trên người mặc thêu minh tức áo bào đen, đầu đội mũ trùm, lộ ra lạnh lẽo âm u khí tức. Minh Thần Cung. Bọn họ ngăn cản Hoàng Tuyền Lâu đội ngũ, trước mắt song phương đang đối diện. Lần thứ hai nhìn thấy kẻ thù. Nghĩ đến là đám người này tự tay chế tạo phong lâm phủ thảm án, Cố Thần con mắt trở nên khát máu, hận không thể đem bọn họ giết cái không còn một ngống. Nhưng hắn cấp tốc liền bình tĩnh lại, từ trời cao hạ xuống, từ mặt đất chậm rãi tiếp cận hai nhóm người kia. Trước mắt hai phe nhân mã chỉ là đơn thuần đối lập, cũng không động thủ, trạng thái quỷ dị, không biết ở giao thiệp cái gì, hắn nghĩ trước tiên làm rõ. Trong cơ thể đồng thời vận chuyển Minh Thần Cung liễm tức thuật cùng Thiên Đình tỏa nguyên thuật, Cố Thần cả người ở bình thường tu sĩ cảm ứng được, nhất thời đã biến thành trong suốt không khí. Minh Thần Cung liễm tức thuật chủ yếu là ẩn giấu tu vi và khí tức, mà Thiên Đình tỏa nguyên thuật có thể đem người trong cơ thể rồi rào huyết khí cũng áp chế xuống, hai loại phép thuật mỗi coi ảo diệu, đồng thời triển khai ra, hiệu quả tăng gấp đôi. Cố Thần lén lén lút lút tiếp cận hai nhóm người, rất nhanh đi đến không tới hai dặm đường địa phương. Lúc này, hắn không có tiếp tục tiến lên, vừa thôi thúc Tử Cực Đồng kiểm tra, một bên khác thần thức cuồn cuộn tản ra đi ra ngoài. Tu luyện Nguyệt Hoa luyện hồn thuật Cố Thần, thần thức phạm vi bao trùm so với cùng cấp lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, đẳng cấp cũng rõ ràng càng cao hơn. Này mang đến rõ ràng nhất chỗ tốt, chính là ở tu vi gần gũi tình huống, hắn có thể dùng thần thức điều tra người khác không bị phát hiện, người khác điều tra hắn, hắn lại sẽ có cảm ứng. Bình thường thần thông hậu kỳ thần thức phạm vi bao trùm đại khái là chu vi trăm trượng, chỉ tương đương với Cố Thần thần thông sơ kỳ lúc trình độ. Mà lúc này bước vào hậu kỳ hắn, thần thức phạm vi bao phủ là dòng dã chu vi 1000 trượng, hầu như có thể cùng niết bàn cảnh đại tu sĩ so với. Này mang đến ưu thế bình thường không cảm thấy thế nào, giờ khắc này liền rõ ràng thể hiện ra rồi. Cố Thần thần thức tản ra, hai phe nhân mã nói chuyện nhất thời rõ ràng rơi vào rồi trong thai của hắn. Hoàng Tuyền Lâu chư vị, nay Tào Huyền Bân ta Minh Thần Cung tình thế bắt buộc, còn nhìn các ngươi có thể lưu lại hắn. Nghĩ hay lắm, người đều tới tay, làm sao có khả năng cho các ngươi. Muốn nghĩ để chúng ta đem hắn cho các ngươi cũng không phải là không thể. Trước tiên nói một chút về xem, ngươi Minh Thần Cung vì sao đối với hắn như vậy chấp nhất. Các ngươi diệt Tào gia còn chưa đủ, kiên nhẫn truy sát như thế một cái không đáng chú ý thiếu niên, nói vậy là trên người hắn, có chỗ đặc biệt gì chứ? Hoàng Tuyền Lâu người cật lực thăm dò. Chương 99, lấy Minh Thủy trao đổi. Mấy tháng qua Minh Thần Cung ở Đông Hoang các loại động tĩnh thực tại kỳ lạ, không chỉ có Thiên Đình rất tò mò, Hoàng Tuyền Lâu cũng cảm thấy hứng thú. Đối với bọn hắn mà nói, nắm lấy này Tào Huyền Bân hay không ngược lại thứ yếu, quan trọng nhất chính là hiểu rõ Minh Thần Cung ý đồ. Bởi vì như thế, bọn họ lúc trước lẻn vào Thất Sát Thành bên trong, mới sẽ án binh bất động. Nếu không là hôm nay ngoài thành rối loạn đã kinh động bọn họ, e sợ cho sự tình có biến, bọn họ cũng không thể nhanh như vậy ra tay. Rõ ràng Hoàng Tuyền Lâu ý đồ, Minh Thần Cung cầm đầu sát thủ tránh nặng tìm nhẹ nói. Người này là phía trên chỉ định muốn, cụ thể có gì huyền cơ ta cũng không rõ ràng. Nhưng phía trên có quá chỉ thị, nếu là người này rơi vào Thiên Đình hoặc các ngươi Hoàng Tuyền Lâu chi thủ, không thể dễ dàng động võ, giữa chúng ta, có thể thật tốt nói chuyện. Làm sao đàm luận? Ta hỏi vấn đề ngươi không trả lời, còn có chuyện gì đang nói? Hoàng Tuyền Lâu chiêu hồn sứ trên đầu môi nói như vậy, nhưng lại hết sức khắc chế. Song phương nhân số thực lực gần gũi, như ra tay đánh nhau hắn cũng không chắc chắn. Ta Minh Thần Cung đồng ý lấy Minh Thủy một bình đến trao đổi Tào Huyền Bân. Lời này vừa nói ra, Hoàng Tuyền Lâu chiêu hồn sứ nhóm lập tức rối loạn rồi. Tựa hồ, kia Minh Thủy giá trị không phải bình thường. Lời ấy thật chứ? Cầm đầu chiêu hồn sứ sắc mặt thay đổi mấy lần, giấu ở quỷ dưới mặt nạ con mắt, mơ hồ lộ ra hưng phấn. Chính xác 100%, chỉ muốn các ngươi đem người giao ra đây, chúng ta bảo đảm dâng. Đương nhiên, chúng ta chỉ là phổ thông minh binh, Minh Thủy bực này vật quý trọng tự nhiên không ở chúng ta này, do mấy vị minh tướng đại nhân cộng đồng đảm bảo. Các ngươi nếu là tiếp thu điều kiện, chúng ta có thể lập tức thông báo phía trên, đến lúc một tay giao người một tay giao hàng. Minh Thần Cung sát thủ nói bổ sung. Ừ. Để cho các ngươi đi thông báo, chờ Minh Tướng đến rồi, chúng ta chỉ sợ cũng chết không có chỗ chôn rồi. Hoàng Tuyền Lâu người lắc đầu liên tục. Hơn nữa, việc này cũng không phải chúng ta định đoạt, nói thật cho ngươi biết, chúng ta đang định đem tiểu tử này đưa đi cho một vị phệ hồn sứ đại nhân. Vậy hãy để cho hai bên đại nhân tới thương thảo, làm tiếp ra quyết định đi. Có con tin trong tay. Các ngươi cũng căn bản không cần lo lắng cho bọn ta sẽ làm bất lợi cho chuyện của các ngươi. Người của Minh Thần Cung đề nghị. Hoàng Tuyền Lâu người một trận cúi đầu giao thai, rất nhanh cho hồi phục. Được, vậy chúng ta liên hệ nhìn một cái. Thế là, song phương giằng co, mấy cái nhân vật dẫn đầu sử dụng như là vạn dặm đùa truyền âm loại hình thủ đoạn, cùng từng người phía trên liên hệ tới. Chỉ chốc lát sau. Phệ hồn sứ nói, như Minh Thần Cung thật cam lòng dùng Minh Thủy trao đổi, chúng ta có thể từ bỏ này Tào Huyền Bân. Hoàng Tuyền Lâu người nói rằng, kia bị vác lên vai mập thiếu niên nghe nói, nhất thời trợn to hai mắt, đầy mặt không tình nguyện. Nhưng hắn một mực không thể động đậy, liền há mồm nói chuyện đều không làm được. Minh tướng đại nhân cũng có phản hồi, bởi phụ trách đảm bảo Minh Thủy đại nhân rời đến khá xa, đại khái muốn đến sáng sớm ngày mai mới có thể chạy tới nơi này, khi đó mới có thể tiến hành giao dịch. Người của Minh Thần Cung do dự nói, ừ, sẽ không có âm mưu quỷ kế gì chứ. Hoàng Tuyền Lâu người nhất thời rất là bất mãn. Chúng ta là có thành ý tiến hành giao dịch, xin tin tưởng, chúng ta so với các ngươi càng hy vọng này Tào Huyền Bân có thể sống. Nếu chúng ta chơi cái gì thủ đoạn, đến lúc các ngươi trực tiếp giết con tin, chúng ta trách nhiệm liền lớn hơn. Người của Minh Thần Cung lập tức giải thích, Hoàng Tuyền Lâu người lại cũng không quá tin tưởng dáng vẻ. Gặp này, kia Minh Thần Cung nhân vật dẫn đầu thở dài, lại nói. Thực không dám dâu dếm, tiểu tử này là ta Minh Thần Cung cao tầng, một vị kia biệt hiệu đấu lạp nhân Minh Thần Vệ đại nhân chỉ định muốn, hắn luôn mãi đã nói nhất định phải xuống bát, không muốn chết, vì lẽ đó chúng ta là thật không dám chơi cái gì dối trá. Đốt lời nói đến mức này, Hoàng Tuyền Lâu người tin mấy phần, tách ra bọn họ, lén lút bắt đầu trò chuyện. Phệ hồn sứ đại nhân nói, hắn cũng phải đêm khuya mới có thể đến nơi này, không bằng đáp ứng trước bọn họ, chờ hắn đến rồi đang làm quyết định đi. Một vị kia phệ hồn sứ đại nhân nhưng là hiểu được siêu hồn bí thuật, đến lúc bất luận Minh Thần Cung muốn dở trò quỷ gì, đại nhân đối với kia Tào Huyền Bân vừa tìm hồn, thu được trí nhớ của hắn, tất cả tự nhiên chân tướng rõ ràng. Đề nghị này thu được mọi người tán thành, dồn dập gật đầu. Song phương thực lực tương đương, không đáp ứng cái điều kiện này phải liều mạng, đến lúc sợ là muốn ngã xuống một nửa người tay. Làm một cái không biết có giá trị gì Tào Huyền Bân mất đi tính mạng, bọn họ ai cũng không muốn. Nếu là Minh Thần Cung chỉ là kế hoan bình, nhân lúc chúng ta ít phòng bị tiến hành đánh lén đây. Một người cẩn thận hỏi. Nếu là như vậy, đến lúc ngươi muốn chết chết coi chừng Tào Huyền Bân, hắn chính là chúng ta bùa hộ mệnh. Vì Minh Thủy, điểm này nguy hiểm đáng giá bốc, phệ hồn sứ đại nhân có thể nói, giao dịch này như có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta mỗi người đều là đại công. Nghĩ đến phong phú báo lại, một đám chiêu hồn sứ âm thầm hưng phấn, Nguyên Cớ Linh đứng ra, tiếp nhận rồi Minh Thần Cung điều kiện. Đã như vậy, chúng ta liền ở ngay đây đóng trại, chờ đợi một đêm. Chờ song phương cao tầng lại đây, do bọn họ tự mình đàm phán đi. Vì cẩn thận để, mời các ngươi lui ra bên ngoài năm dặm. Người của Minh Thần Cung không có ý kiến, chỉ là năm dặm, Hoàng Tuyền Lâu người căn bản chạy không được. Thế là song phương lẫn nhau kéo ra khoảng cách năm dặm, tường an vô sự, chuẩn bị chờ đợi một đêm. Bên ngoài hai dặm, thần thức dò xét đến song phương đàm phán toàn bộ trải qua cô thần. Lúc này không khỏi sâu sắc nhăn lại lông mày. Vốn là cho rằng song phương nhất định sẽ ra tay đánh nhau, đến lúc ta có thể thừa loạn đục nước béo cò, lại không ăn thua cũng có thể giết mấy cái Minh Thần Cung ra hỏa. Không nghĩ tới Minh Thần Cung dĩ nhiên mở điều kiện thu mua Hoàng Tuyền Lâu, kia Minh Thủy là cái gì bảo vật, có lớn như vậy giá trị sao? Cố thần thần sắc căm trầm, dựa theo thế cục này phát triển. Minh Thần Cung liền muốn toại nguyện cướp được Tào Huyền Bân rồi. Mà hắn, chỉ do phí công một hồi. Nhất định phải phá hoại bọn họ đàm phán, bất luận làm sao. Cố thần nghiến răng nghiến lợi, kia như đêm trường vậy đen kịt minh tức bảo phục kích thích thần kinh của hắn. Nhưng là, hai bên thế lực nhân số vượt xa hắn, hắn muốn làm sao phá hoại, làm không cẩn thận liền mắc lên chính mình mạng nhỏ rồi. Lúc này trở về Thiên Đình viện binh cũng đã không kịp, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố thần thần sắc biến ảo không ngừng, suy tư hồi lâu. Mãi đến tận sắc trời đều nhanh tối lại, nhìn thấy phương xa chim nhạn bay về phía nam, có một cái chim nhạn thoát ly quần thể, có vẻ rất không phối hợp, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Có, cứ làm như vậy. Khoe miệng hắn nhếch lên, trong tròng mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên. Huyết nguyệt như móc, đêm lạnh như nước. Hoàng Tuyền Lâu 20 tên chiêu hồn sứ đóng quân ở núi bên trên, lửa trại giấy lên, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ. Chỉ cần đêm khuya lúc phệ hồn sứ đại nhân đến, bọn họ đem Tào gia tiểu bản thuận lợi giao tiếp, liền có thể thu được phần thưởng phong phú. Món khen thưởng này chi trọng, tầm thường 10 cái nhiệm vụ thù lao đều thúc ngựa không kịp. Người của Minh Thần Cung ở bên ngoài năm dặm, nhìn an phận thủ thường, yên tĩnh đêm khiến người ta rất thư thái. Băng bèo. Cương gió vù vù, đột nhiên có tiếng rít kêu âm vang lên. Một tên chiêu hồn sứ chính yên lặng đả tọa, một nhánh màu xanh mũi tên đột ngột mà tới, nhanh như ánh lửa, sắt cơ lộ. Phúc! Hắn hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, đầu liền bị xuyên thủng mà qua, một mũi tên đóng đinh trên mặt đất, máu tươi phun mạnh. Chương 100, cho Minh Thần Cung lễ vật. Có địch tấn công. Một đám chiêu hồn sứ sắc mặt bá liền thay đổi, dồn dập đứng lên, thần sắc nghiêm nghị. Là ai ra tay? Trong đêm tối mọi người vô cùng phẫn nộ, chỉ thấy kia xuyên thủng đồng bạn đầu màu xanh mũi tên bay ngược mà quay về, rơi vào Minh Thần Cung bọn sát thủ phương hướng. Đê tiện Minh Thần Cung, lại dám dở trò lừa bịp, bọn họ không muốn kia Tào gia tiểu tử mạng sống sao. Lập tức có người cả giận nói. Bình tĩnh một điểm, không hẳn là người của Minh Thần Cung, bọn họ đã cùng chúng ta nói điều kiện xong, không tất muốn làm như thế. Hôm nay thiên đình người có vẻ như cũng xuất hiện tại ngoài thất sát thành, hay là bọn họ nghĩ gây xích mích ly gián. Cầm đầu chiêu hồn sứ nói rằng, hắn tâm tư kỹ càng, không có nóng lòng ra tay, sợ rơi người khác bấy giờ. Vèo! Lại một nhánh màu xanh mũi tên nhọn bắn nhanh mà tới, như bẻ cành khô. Chen! Lúc này mọi người có đề phòng, liên thủ đem nó đẩy lùi rồi. Mũi tên nhọn lần thứ hai bay ngược mà quay về, chỉ thấy phương xa trong đêm tối đi tới một người, tay tùy ý một chiều, kia tiễn liền rơi vào rồi sau lưng của hắn bao đựng tên. Người kia trên người mặc thêu Minh Tức đồ án áo bào đen, đầu đội mũ trùm, rõ ràng là người của Minh Thần Cung. Mọi người thấy thế giận dữ, đang muốn quát lớn, chỉ trích đối phương lật lọng, liền gặp bóng đen kia đậu. Bá! Đối phương thân pháp giống như quỷ mị, mang theo liên tiếp huyết ảnh, như ở thiên minh bên trong qua lại. Hắn trực tiếp hướng gần nhất chiêu hồn sứ giết tới, tay vừa nhấc, sáng như tuyết ánh đao trong đêm đen tỏa ra. U Minh thân pháp. Là Minh Thần Cung ra tay không sai, đáng chết, giết hắn. Người cầm đầu nhận ra thân pháp con đường, lập tức giận tím mặt. Cố thần diễm cương đao vẩy lên, giải quyết nhanh chóng kích thương một người. Đánh đuổi hai người, đọ sức mấy lần, sau đó thường phục làm không địch lại, xoay người trốn bán sống bán chết. Chạy đi đâu? Giết ta đồng bạn, muốn tính mạng ngươi. Hoàng Tuyền Lâu người bản đều là kẻ liều mạng, thấy máu đều bị kích thích sát tính, dồn dập hướng cố thần đuổi giết tới. Cố thần cấp tốc lao nhanh, thẳng đến Minh Thần Cung chỗ dừng chân, trên đường trong tay tử cung mở ra, ba chi mũi tên dựng ở phía trên. Dây nở đầy trăng. Vèo. 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 Ba chi mũi tên trong đêm đen xẹt qua tiếng rít đường A-Gia-Buôn, ở tử cực đồng khóa chặt dưới, chuẩn xác rơi vào rồi phương xa chính đang nghỉ ngơi Minh Thần Cung sát thủ ở giữa. Mấy chi mũi tên đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một tên sát thủ cánh tay trực tiếp bị bắn nổ, tiêu thảm thiết trong đêm đen tràn ngập. Hết thể Minh Thần Cung sát thủ nhất thời bị đã kinh động. Dồn dập đứng dậy, không tốt trong tầm mắt, chỉ thấy xa xa Hoàng Tuyền Lâu người xung giết tới. Hoàng Tuyền Lâu người đê tiện vô sỉ, muốn diệt sạch chúng ta. Nhanh cứu ta. Cố thần lao nhanh ở đằng trước nhất, tử cung từ lâu lặng lẽ tịch thu, vội vàng hô to. Lúc vội vàng, trên người hắn kia Minh Thần Cung bảo phục, dòng dõi kia truyền thừa thần pháp, lập tức để người của Minh Thần Cung đều tin. Đáng chết Hoàng Tuyền Lâu. Quả nhiên không như vậy an phận. Động thủ. Tuyệt không thể để cho bọn họ mang đi Tào Huyền Bân. Giết. Trong đêm tối, một hồi hôn chiến bạo phát, vốn là lẫn nhau khắc chế hai phe thế lực bị một cây diêm quét đốt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cố thần nhảy vào Minh Thần Cung trong đội ngũ, giả bộ tìm kiếm bảo vệ. Mà người của Minh Thần Cung căn bản không rảnh ngẫm nghĩ. Mới vừa xác định đối phương xác thực là người của Minh Thần Cung, sau một khắc liền cùng phẫn nộ truy binh chiến đấu ở cùng nhau. Nhất thời, ánh đao bong kiếm, máu thịt tung tóe. hai phe sát thủ ra tay đánh nhau, sinh tử đối mặt. Cố Thần làm bộ bị thương trốn đến phía sau, gặp hai phe nhân mã chó cắn chó, biết được chính mình mạo hiểm kế hoạch dĩ nhiên thành công, lập tức bàng quan, cười trên sự đau khổ của người khác. Hai phe đều là tinh thông giết chóc tu sĩ, ngăn ngắn trong chốc lát liền tử thương rồi hơn nửa nhân mã, bỏ xuống một đống lớn thi thể. Trên đất máu chảy thành sông, phép thuật cùng pháp bảo hào quang trong đêm đen giao đụng nhau. Chuyện này có gì đó không đúng? Là ai động thủ trước? Chiến đấu dị thường khốc liệt, chờ xong phe thế lực tổng cộng chỉ còn dư lại 7-8 người lúc, mới phát hiện kỳ lạ. Bạch! Xuất lại bọn sát thủ đều chú ý tới bên cạnh khoanh tay đứng nhìn Cố Thần. Ngươi không phải ta người của Minh Thần Cung. Minh Thần Cung sát thủ lúc này tinh tế đánh giá, mới phát hiện thân phận đối phương vấn đề. Vừa mới là hắn nhất động thủ trước. Hoàng Tuyền Lâu người cũng chú ý tới, một trận kinh nộ, nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì rồi. Ta là người của Minh Thần Cung nha, các ngươi đang nói cái gì? Cố Thần làm bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ, vội vàng nói. Ngươi không phải. Ta chưa từng nghe qua ngươi âm thanh. Minh Thần Cung xót lại người giận tím mặt. Vô liêm sỉ. Ngươi là thế lực nào người, lại dám thiết kế để chúng ta tự giết lẫn nhau. Tất cả mọi người đều ý thức được mình bị chơi, ngoại trừ phụ trách trông coi Tảo Huyền Bân tu sĩ, toàn bộ vây hướng về phía Cố Thần, cùng chung mối thù. Tào Huyền Bân thân ở ngoài vòng chiến, nhìn kia triệt để trêu chọc hai đại hắc ám thế lực ngon nhân, trong mắt nghi ngờ không thôi. Thực sự là đáng tiếc, khó được tuần vui này đẹp đẽ như vậy, nhanh như vậy liền kết thúc rồi. Cố Thần nhún vai một cái, đối mặt dòng dã 8 tên sát thủ không hề ý sợ hãi. Đẹp mắt không? Ngươi chết dáng dấp sẽ tốt hơn xem. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn họ lại bị người cho trêu chọc, thương vong nặng nề, sự tình truyền đi, còn làm sao ở hắc ám thế giới hỗn? Còn lại 8 người, cũng gần như rồi. Dưới mũ trùm, Cố Thần một tấm khuôn mặt trẻ tuổi không gì sánh được lạnh lùng. Chúng sát thủ nghe được không hiểu ra sao, cái tên này có ý gì, hắn rõ ràng bị vây quanh, vì sao còn bình tĩnh như thế? Vốn nên là cùng các ngươi cố gắng đánh nhau một trận, đối với ta tích lũy kinh nghiệm thực chiến rất có ích lợi. Nhưng nhân số của các ngươi hơi nhiều, chỗ này gây ra động tĩnh quá lớn, cũng sợ đưa tới những người khác. Đặc biệt các ngươi phía trên gia hỏa không thông báo sẽ không sớm lại đây, sở dĩ liền phiền phức các ngươi, từ bỏ chống lại, chết ở chỗ này đi. Cố Thần nhất ngôn nhất ngữ lạnh như băng, mọi người nghe được buồn cười, chết đến nơi rồi. Cái tên này nơi nào đến tự tin? Cố Thần không cần phải nhiều lời nữa, hít một hơi thật sâu, thời khắc này nguyên lực lưu chuyển toàn thân, trong cơ thể mọi chỗ khiếu huyệt rực rỡ hào quang. Dòng dã 365 cái ngôi sao khiếu huyệt tỏa ra hào quang, một luồng chí cường chí thánh, bá đạo tuyệt luân khí tức từ trong cơ thể hắn tiêu tán đi ra. Thiên phú thần thông, thiên thiên bá khí, như cơn lốc tập cảnh. Ba khí quét ngang cửu thiên thập địa. Vâng. Còn lại hết thể sát thủ cảm giác đầu óc chớp mắt chịu đến đòn nghiêm trọng, thần hồn run rẩy, con ngươi trở nên trắng, thân thể giống bị vô ngần sóng lớn cho lật tung rồi. Phù phù. Phù phù. 8 tên sát thủ lần lượt ngất ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Hơi xa một chút kia kèm hai bên Tảo Huyền Bân sát thủ thân thể loạn tròa loạn trọng. Không có mấy tức, cũng ngã xuống đất, bị trên vai mập mạp trò tươi sống ngăn chặn. Toàn trường chỉ còn dư lại Cố Thần một người còn đứng thẳng, kia xuyên thể mà ra bá khí dư uy vẫn còn tồn tại, bóng người của hắn cao to như thần ma. Thiên thiên bá khí, khủng bố như vậy. Nhấc theo diễm cương đao, Cố Thần vô tình tiến lên, thừa dịp mọi người ngất, lưới đao từng cái đâm xuyên hết thể cổ họng của sát thủ. Phàm là gặp qua hắn sử dụng tiên thiên bá khí người, nhất định phải chết, hắn sẽ không cho phép chính mình người mang thương thiên bá cốt bí mật lần thứ hai lộ ra ngoài. 5 ngón tay vồ lấy, từng đoàn quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện, ở Cố Thần thần thức điều khiển dưới, bay về phía hết thể Hoàng Tuyền Lâu sát thủ thi thể, đem bọn họ thiêu thành cho tàn. Hắn dự định chỉ để lại Minh Thần Cung sát thủ thi thể, làm cho chậm một chút đến Minh Thần Cung minh tướng lễ vật. Đây là hắn hiến cho Minh Thần Cung phần thứ nhất lễ vật, chỉ là bắt đầu, xa chưa kết thúc.